Chương 52, Thông Thiên tung tích, xoay một cái công thành chương 52, Thông Thiên tung tích, xoay một cái công thành bước đầu tiên này bắt đầu. Sau đó liền đơn giản rất nhiều. Theo cựu truyền nguyên công pháp ở ân thọ trong thân thể vận chuyển lên. Nguyên bản ẩn nó ở ân thọ trong thân thể rất nhiều sức mạnh, toàn bộ đều bị điều động lên. Ân thọ bản thân cũng không phải là không có tích lũy. Hắn này thân thể nguyên bản chính là trời sinh thần lực, tinh lực dày nặng, tinh lực dồi dào. Linh hồn đang nuốt chửng nguyên bản đế tân để lại dưới mảnh vỡ sau khi, càng là rất xa mạnh hơn người thường. Chớ nói chi là còn có nhân hoàng tử lục không ngừng tùy ý ánh sáng ngẩn ngưỡng, còn có nhân bị kiền duyên cơ dẫn dắt mà đến lực lượng tinh thần. Mọi việc như thế, chỉ có điều ở trước đây, những sức mạnh này phân tán, làm cho cứng. Ân thọ căn bản điều động không được, thậm chí có một ít đều không cảm giác được. Nhưng là theo cựu truyền nguyên công chuyển động, sở hữu sức mạnh đều bị hội tụ, bị cựu truyền nguyên công dung hợp, phát sinh biến hóa kỳ dị. Ân thọ cảm thụ trong này biến hóa, mơ hồ có cảm ngộ ở trong lòng sinh ra, sức mạnh mạnh mẽ vận chuyển mang đến thống khổ, cũng đang chậm chậm nhạt đi. Ai? Ai? Đột nhiên, ân thọ trong lòng cả kinh. Đây là cái gì tình huống? Ta sẽ không phải luyện sai rồi đi. Vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh cựu truyền nguyên công, càng là sinh ra mạnh mẽ thôn vệ chi lực, hướng về ân thọ toàn bộ linh hồn mà đi. Ân thọ vội vã đi đụng vào nhân hoàng tử lục, muốn tỉnh lại nhân hoàng tử lục trấn áp khả năng. Thế nhưng sau một khắc, nhân hoàng tử lục càng là đột nhiên hạ xuống, hào quang màu tử kim bay về ân thọ linh hồn cuốn một cái, theo cựu truyền nguyên công vĩ tích vận hành mà đi. Ầm ầm ầm. Ân thọ trong nháy mắt thất thần bình thường. Hắn đầu tiên là nhìn thấy một cái hùng vĩ dòng sông, ở vô số trong máu thịt chạy trồn, đem khí tức tan vào mỗi một nơi. Hào quang màu tử kim bao phủ chính mình, mang theo chính mình theo ba đồng bền. Thành chiêu ca bên trong, một cái tô y thiếu niên, mày kiếm mắt sao, trên mặt mang theo biến nặng thành nhẹ nhàng cười nhạt ý ở trong đám người chậm rãi cất bước, đầy hứng thú nhìn tất cả xung quanh. Đông nhiên, thiếu niên ánh mắt ngưng lại, đông nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về đại thương vương cung vị trí. Này đế tân lại đang làm cái gì? Thiếu niên này chính là thông thiên giáo chủ Thiện Thi. Trước tại Bích Du cung bên trong, trải qua kim linh thánh mẫu bẩm báo, thông thiên giáo chủ đối với lúc này đế tân sinh ra lòng hiếu kỳ. Lúc đó liền quyết định hướng về đại thương đi tới một lần, tận mắt chứng kiến kiến thức. Có điều thông thiên giáo chủ trung quy là da mặt quá mỏng, không muốn tự mình như thế. Nếu là ta tự mình đi đến, sợ là bọn họ sẽ cảm thấy ta có can thiệp đại kiếp ý nghĩ. Thẳng thắn liền đem Thiện Thi phân ra, hướng về triều ca mà đến. Cùng trước huyền minh tổ vu ý nghĩ giống như lúc, ta liền nhìn mà thôi. Mới tiến vào triều ca sau khi, đại thương quan trọng nhất tang lầm chi tế đã kết thúc, đoàn người đều ai đi đường ấy. Trong thành người đến người đi, nối liền không dứt. Thông thiên giáo chủ nguyên bản một bên run loạn, một bên thai ngay bắt phường, nghe triều ca mọi người trong miệng nghị luận sôi nổi, nghe nói lần này tế tự có thần linh giáng lâm. Thật hay giả? Vậy còn có thể có giả? Có người nói là thần linh nhân đại vương tạo giấy, cực kỳ tán thưởng. Đại vương càng là thấy thần linh cao hứng, lúc này liền hướng thần linh cầu lấy linh vu đây. Kha kha, ngươi muốn nói như vậy vậy ta liền tin. Chúng ta đại vương cái gì cũng tốt, chính là quá tốt nữ sắc. Có người nói này Tô Hộ cũng là bởi vì không chịu đem con gái đưa vào cùng, cho nên mới bị đại vương chẳng thủ. Thông thiên giáo chủ nghe khẽ to mày. Thế nhưng sau một khắc, nghị luận người lại mặt mày hớn hở nói tới Tô Hộ con gái đắt kỷ khuôn mặt đẹp. Có thể để đại vương giận dữ chạm thủ ở tòa án, này Tô đắt kỷ có người nói mỹ nghiêng nước nghiêng thành. Người nói này Tô Hộ cũng thực sự là. Cùng đại vương kết thân chuyện tốt như vậy hắn dĩ nhiên không muốn. Người nói chuyện một mặt tiếc hận. Tựa hồ đang vì chính mình không có như thế cái khuôn mặt đẹp con gái mà đáng tiếc. Thông thiên giáo chủ cười khẽ lắc đầu một cái. Sau đó liền đem này nghị luận tự bên thai loại bỏ. Đón thêm. Chính là thông thiên giáo chủ nghiêm nghị nhìn về phía đại thương vương cung tình cảnh đó. Ở trong mắt thông thiên giáo chủ, đông nhiên thấy thành triều ca khí vận lan lộn, vô số nhân tộc bách tính ý niệm cũng đều bị dẫn dắt. Phản phất mây khói bình thường hướng về vương cung bên trên rơi đi. Đem đại thương vương cung bao phủ chặt chẽ. Ngăn cách tất cả nhóm nó. Chẳng lẽ đế tân lại làm ra trang giấy thứ tầm thường? Thông thiên giáo chủ trong lòng nghi hoặc, thế nhưng trung quy là không có ra tay, đẩy ra khí vận che lấp nhóm nó. Đừng nói trước khi hắn tới liền quyết định chỉ là nhìn. Thông thiên giáo chủ cũng căn bản không phải loại kia mạnh mẽ nhòm nó người. A, xem ra ta chuyến này ngược lại là không có cố quạng. Biến số. Ta ngược lại muốn xem này nhân hoàng làm sao ở đại kiếp bên trong lấy ra một chút hy vọng sống. Thông thiên giáo chủ trong lòng lẩm bẩm. Lúc này liền thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn là tại thành triều ca bên trong du đãng. Vương cung bên trong, ân thọ tu luyện vẫn như cũ đang tiếp tục. Ý thức vẫn cứ tại hư vô bên trong đồng bền, ở ân thọ cảm giác bên trong, dường như vượt qua vô cùng thời gian dài dằng dặc. Rốt cục xuất hiện lần nữa biến hóa. Cựu truyền nguyên công đệ nhất truyền, như là rốt cục đạt đến cực hạn, triệt để công thành. Cấp tốc vận chuyển sau khi, càng là đột nhiên hơi ngưng lại. Sức mạnh to lớn hướng về ân thọ thân thể các nơi tản đi, ầm. Ân thọ cả người bỗng nhiên chấn động. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình vô hạn phóng to, sau đó hướng về chu vi hư không dung hợp mà đi. Ý thức quay về, ý nghĩ trong suốt. Thời khắc này, càng là có loại quét ra mê man. Thiên địa đột nhiên rộng cảm giác. Ân thọ vừa mở mắt, tu hành vị trí đại điện, hết thảy trước mắt hiện rõ từng đường nét, đập vào mi mắt. Vội vã lại sẽ chính mình ý nghĩ chìm vào đầu óc, một lần nữa trở lại trong đầu không gian kỳ dị. Ân thọ bóng người xuất hiện, nhìn trước mắt hư vô. Càng là chỉ có cái kia gánh chịu văn khúc tinh quân thần bị, cùng với cựu chuyển nguyên công tràn giấy, không ngừng ở chìm nổi. Nhưng là, ân thọ khoảng trừng, trái phải nhìn sang, kinh ngạc vô cùng, ta nhân hoàng tử lúc đây. Nghĩ tới đây, ân thọ vội vã tra xét. Sau đó liền phát hiện, ở chính mình mỗi một tia trong máu thịt, đều có tỏa ra tử kim quang mang bóng người này không thể nghi ngờ chính là chính ân thọ, linh hồn cùng nhân hoàng tử lục dung hợp mà thành. Nói cách khác, nhân hoàng tử lục cùng ân thọ linh hồn hoàn toàn dung hợp, sau đó lại triệt để hòa vào trong máu thịt. Này một thân chính là ân thọ chính là nhân hoàng, hỗn nguyên như một, lại không phân chia. Ân thọ hiểu ra tất cả những thứ này sau khi, trên mặt cười khổ. Huyền Minh tổ vu không lấn được ta a. Lần này được rồi, mình quả thật là giải quyết linh nục không hợp vấn đề. Này một thân thể chân chính thuộc về mình. Nguyên bản đế tân sở hữu lực lượng linh hồn đều hoàn toàn hoàn hảo bị chính mình luyện hóa, trở thành chính mình sở hữu. Đế tân lưu lại ký ức không nhiều, thế nhưng cũng bị ân thọ thu được, dường như từng hình ảnh điện ảnh ở ân thọ trong đầu chiếu lại, cho dù có thể rõ ràng biết được tất cả, cũng sẽ không bởi vậy ảnh hưởng nhân cách của chính mình, ý thức. Đồng dạng, ân thọ cũng hoàn toàn luyện hóa, dung hợp nhân hoàng tử lục. Chỉ cần hơi suy nghĩ, cũng đã rõ ràng nhân hoàng nghiệp vị nắm giữ rất nhiều uy năng. Nhưng là, linh hồn của chính mình cũng chân chính hoàn toàn hòa vào thân thể bên trong. Liên này mỗi một tia trong máu thịt đều kết hợp dáng vẻ, sợ là thật sự cũng không còn cách nào chia lìa. Ân thọ trong lúc nhất thời càng là không biết nói cái gì. Chỉ chốc lát sau, ân thọ tự giễu lẩm bẩm nói, thôi, đối với điểm này ta không phải cũng sớm đã biết được sao? Đánh vỡ ràng buộc, mở ra con đường tu hành, không phải là ta vẫn sợ cầu. Rất nhanh, ân thọ tâm tình liền ung dung lên, bắt đầu tra xét tự thân, thu dọn lần này tu hành thu hoạch. Ân thọ một bên cẩn thận tra xét, một bên ở trong lòng lẩm bẩm, ta hiện tại đã công thành xoay một cái, cũng không biết là tương đương với tiên đạo cảnh giới gì. Đợt, các đại lão, không cho cái khen ngợi sao? Bình luận sách viết như vậy, để sắt vách tác giả nhìn thấy còn tưởng rằng chúng ta cho không nổi đây. Cho, năm còn đủ. Chương 53, hiểu ra tự thân, kế sách đứng đối chương 53, hiểu ra tự thân, kế sách đứng đối trước đây, ân thọ cùng Văn Thái Sư thỉnh giáo tu hành việc thời điểm. Văn Thái Sư cũng giản lược đã nói, tiên đạo cảnh giới tu hành, từ địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, lại tới kim tiên, thái ớt kim tiên, đại la kim tiên. Đại la kim tiên hướng về trên, chính là chuẩn thánh. Chuẩn thánh sau khi, chính là thánh nhân. Những này cảnh giới, càng về sau đột phá càng khó, lẫn nhau sự chênh lệch cũng càng lớn, thậm chí là bản chất khác biệt, dường như vượt qua lại trời. Ân thọ thì lại ở trong lòng cân nhắc, dựa theo Huyền Minh tổ vu nói, công thành cựu chuyển liền thân thể thành thánh, vậy ta này xoay một cái công thành chẳng phải là vừa vặn đối ứng địa tiên. Đương nhiên, ân thọ giờ khắc này thực tế sức chiến đấu nhưng không nhất định dừng lại với địa tiên, có thể vượt cấp chiến đấu là khẳng định. Vũ tộc công pháp vốn là đang chiến đấu lực trên xa xa dẫn trước, lúc này cựu chuyển nguyên công vẫn như cũ ở ân thọ trong thân thể chậm rãi vận chuyển, cũng không có vừa mới đột phá thời gian nổ tung mãnh liệt, thế nhưng tự có một loại sừng sững cảm giác ầm ầm về phía trước, không ngừng đem ân thọ một thân tất cả sức mạnh luyện hóa thành một thể, hòa tan vào thân thể mỗi một cái góc xó. Ân thọ chỉ cảm thấy quanh thân sức mạnh có loại hòa hợp tâm ý thoáng phát lực, cũng không giống hắn tưởng tượng ra như vậy, pháp lực tự đan điền hoặc là khiếu huyệt bên trong tuôn ra, mà là đột nhiên tổng mỗi một tia trong máu thịt sinh động lên, hội tụ thành quần quần dòng khí màu xám hướng về trên lòng bàn tay bọc tới. Loại này phát lực phương thức, cả người không một da không phải khiếu huyệt, không một nơi không phải đan điền, thậm chí mỗi một khối trong máu thịt đều có linh, cũng lạ không được vu tộc sức chiến đấu cường hãn. Ân thọ thoáng trải nghiệm một hồi sức mạnh của chính mình sau khi, trong lòng vừa buông lỏng, trong nháy mắt sức mạnh lại chìm vào trong thân thể, lại như là cam lâm hòa vào sa mạc. Quả thực để ân thọ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên bản hắn còn vẫn cảm thấy linh hồn, thân thể hòa làm một thể sau khi chính mình liền ít đi đường lui, có thể hiện tại cảm thụ một phen tự thân. Loại sức mạnh này hoàn toàn bị chính mình khống chế, các loại sức mạnh quy về tự thân, tùy tâm mà động, thu phát tự nhiên cảm giác, để ân thọ rất là say mê. Ân thọ chính mình phòng trường, dù cho là cảnh giới thiên tiên huyền môn tu sĩ ở trước mắt, hắn cũng có một trận chiến lực lượng. Đương nhiên, ở phong thần bên trong thế giới, thực tế sức chiến đấu cùng cảnh giới trong lúc đó có lúc cách biệt rất lớn, phi thường ỷ lại pháp bảo uy năng. Liên tỷ như Quảng Thành Tử, cái này xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu, cũng là có bị đồ đệ mình cầm phiên thiên ấn đập bay sự tích. Ân thọ tuy là tạm thời không có pháp bảo cường hãn, đừng có quên nhà ân thọ thân phận đặc biệt ta. Hắn chính là hiện thế nhân hoàng, vạn ngàn nhân tộc khí vận gia thân. Thực lực nếu là bình thường, không nhất định có thể phá tan ân thọ trên người khí vận che chở lực lượng, có chắc chắn hay không có thể phá tan, thương tổn được ân thọ người lại không nhất định đồng ý ra tay. Coi như là thánh nhân, thấy ân thọ cũng phải to mày, rất có một loại cây chổi chổi cước, thiên hạ vô địch dáng dấp. Nếu như ân thọ không nữa muốn mặt điểm, ở phong thần đại kiếp trong lúc thậm chí có thể xoa eo khắp thiên hạ khiêu khích, ngươi đánh ta à? Nghĩ đến bên trong, ân thọ bước cằm, trong lòng trầm ngâm, nói như vậy đến lời nói, ta này nhân hoàng thân phận nhưng là có thể so với thái cực đồ, hỗn độn chung như thế phòng ngự trí bảo a, đó cũng không có thể như thế lãng phí. Ân thọ đã quyết định, phải tiếp tục cẩn giấu tự thân, không tới cần phải thời khắc ngàn vạn không thể ra tay, làm cho tất cả mọi người vẫn như cũ cảm thấy thôi, chính mình chỉ là một cái không nửa điểm tu vi tại người phàm nhân. Đợi được một số tính quyết định thời khắc, ân thọ ở đột nhiên ra tay. Ai? Kinh hỉ hay không? Có bất ngờ không? Ngươi không thể đánh ta, thế nhưng ta có thể đánh ngươi. Ân thọ nhất thời có chút trở nên hưng phấn, ý niệm trong lòng hơi động, trên người sở hữu khí tức liền trực tiếp thu lại với thân thể bên trong, cựu chuyển nguyên công ở máu thịt nhỏ bé địa phương chậm rãi vận chuyển. Hơn nữa ân thọ nhân hoàng khí tức càng là cùng với trước hoàn toàn không khác gì nhau, nửa điểm không thấy được. Quen thuộc xong chính mình giờ khắc này tu hành sau khi, ân thọ tùy ý cựu chuyển nguyên công tự mình vận chuyển, dựa vào trước tích lũy nhanh chóng xoay một cái công thành, tạm thời cũng rất khó lại tiếp tục đột phá. Ân thọ liền vội vàng đem chính mình ý nghĩ chuyển hướng nhân hoàng tử lục bên trên, này có thể nói là ân thọ to lớn nhất ngón tay vàng. Trước lúc này, Ân Thọ bởi vì linh lục không hiệp, vì lẽ đó trên căn bản rất khó chủ động khống chế Nhân Hoàng Tử Lục. Các loại biến hóa đều là nó tự chủ vì đó. Cho đến giờ phút này, Nhân Hoàng Tử Lục sở hữu uy năng mới hoàn toàn bị Ân Thọ khống chế. Thần thức tìm kiếm, nguyên bản chìm nổi ở trong đầu Nhân Hoàng Tử Lục, đã biến mất không còn tăm hơi. Ngược lại là dung luyện tiến vào Ân Thọ huyết nục bên trong, cùng linh hồn hoàn toàn hòa làm một thể. Mỗi một tia máu thịt, nơi sâu xa nhất đều lóng lánh hào quang màu tử kim, trong đó hình như có nhỏ bé Ân Thọ bóng người tỏa chấn trong đó. Chờ đem các loại uy năng cũng hiểu rõ ràng sau khi, Ân Thọ một bước đống nhiên tỉnh ngộ dáng dấp. Nói cách khác, chỉ cần khí vận đầy đủ, ta cũng là có thể xá mệnh phong thần, cùng phong thần bảng đoạt mối làm ăn. Thậm chí một lời cải mệnh, tứ vận tắc phúc. Lại như là văn thái sư bình thường, trực tiếp bởi vì chính mình một câu nói, liền đột phá đại la kim tiên. Rơi vào Ân Thọ trên người, mạnh nhất cái kia một đạo nhân quả lực lượng chính là văn thái sư. Ân Thọ cũng bởi vậy hiểu ra văn thái sư thay đổi. Xem như là rõ ràng, trước vì sao Nhân Hoàng Tử Lục có như vậy biến động. Nhưng là, ngoại trừ tạo giấy loại hình sự tình, nên làm sao mới có thể tiếp tục thu được khí vận đây? Ân Thọ để bị kiền làm không ít phát minh nhỏ. Đại thể chính là cải thiện chất lượng sinh hoạt. Nhưng là cũng không có cái nào có thể dường như chỉ xuất thế, cho Ân Thọ mang đến to lớn khí vận. Cũng khả năng là bởi vì tại đây phương thế giới duyên cớ. Vật chất trên thay đổi, không có hắn tưởng tượng trọng yếu như vậy. Ân Thọ hơi suy nghĩ. Bắt đầu cẩn thận hồi tưởng Nhân Hoàng Tử Lục bên trong, sở hữu khí vận khởi nguồn. Chỉ cần có thể phân tích rõ ràng, không phải có thể đối ứng rõ ràng, làm sao thu được khí vận. Ở Nhân Hoàng Tử Lục bên trong, ngoại trừ tạo giấy đoạt được công đức, khí vận ở ngoài, nhất là hiện ra chính là bị kiền, Văn Thái Sư tặng lại khí vận. Cái này rất dễ hiểu. Hắn một lời trợ Văn Thái Sư phá tan tu hành ràng buộc, xá phong bị kiền Văn Khúc Tinh Quân thần bị. Một cách tự nhiên, lẫn nhau khí vận chặt chẽ liên tiếp, đặt thành những này mục đích tiêu hao Ân Thọ không ít khí vận. Thế nhưng ở sau khi thành công, Ân Thọ cũng được đến từ chính bọn họ khí vận tặng lại, tuy rằng cũng không phải rất mãnh liệt, thế nhưng là thắng ở quần quần không ngừng. Mặt khác chính là chém giết Tô Hộ đoạt được. Tô Hộ bị ở tòa án trảm thủ, trực tiếp bị Nhân Hoàng Tử Lục cướp đoạt khí vận, càng là liền linh hồn đều bị trấn áp. Ngoài ra, Ân Thọ còn nhận ra được mặt khác vài đạo nhỏ bé khí vận rơi vào Nhân Hoàng Tử Lục bên trong, càng là đến từ chính Khương Vương hậu mọi người. Thậm chí ngay cả Tố Muội gặp gỡ Đặng Thiên Ngọc đều tặng lại một chút khí vận. Ân Thọ khẽ cau mày, trong lòng trầm tư. Nói như thế lời nói, muốn thu được khí vận lực lượng, vì là Nhân Hoàng Tử Lục cung cấp xá mệnh thần linh, nói định ngưng suy năng lực, hiện nay xem liền này vài loại biện pháp. Nhanh chóng nhất tự nhiên là làm ra như tạo giấy chuyện bình thường, tự nhiên khí vận lực lượng tăng mạnh. Sau đó chính là thay đổi nguyên bản phong thần đại kiếp bên trong, nhập kiếp người vận mệnh. Chém giết đối phương thì lại trực tiếp cướp đoạt khí vận, trợ giúp bọn họ nghịch thiên cải mệnh, tuy là nhất thời không mạnh như vậy nhưng là tế nước thường lưu. Như thế một quy nạp tổng kết sau khi, Ân Thọ nhất thời trong lòng hiểu rõ, cũng không còn trước tỉnh tỉnh mê mê cảm giác. Kết hợp tự thân tu hành, Ân Thọ cũng rất nhanh thiết lập sẵn đón lấy ứng đối sách lược. Đầu tiên một điểm, tu hành tự nhiên là không thể trì hoãn, hơn nữa muốn làm hết sức cẩn nấp, không muốn làm người khác chú ý. Lời nói như vậy, Ân Thọ tự thân tu vi mới có thể xem như là một lá bài tẩy. Lại sau đó, chính là ở không làm tức giận thánh nhân, khiến cho bọn họ trực tiếp hất bàn lại mở ra ván bài tình huống, làm hết sức thay đổi phong thần nhập kiếp người vận mệnh, đem bằng hữu khiến cho nhiều, đem kẻ địch khiến cho thiếu thiếu. Đây quả nhiên là lời lẽ chí lý, đến phong thần đều vẫn như cũ áp dụng. Ân Thọ trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại là một luồng kính ngưỡng tình sinh ra. Cuối cùng, cũng là vô cùng trọng yếu một điểm, nên ăn uống, nên uống uống, tiếp tục hưởng thụ lập tức, quyền khuynh thiên hạ, mỹ nhân trong lực. Lời nói như vậy, mặc dù là cuối cùng không thay đổi được cái gì, vậy cũng không phải như vậy thiệt thòi. Tu hành cựu chuyển nguyên công sau khi, Ân Thọ linh lục một thể, đã không có bỏ mình sau khi trên linh hồn phong thần bảng cơ hội, hoặc là sống, hoặc là chết. Hơn nữa, không xa vào tử sắc, các thánh nhân làm sao sẽ đối với ta yên tâm? Ân Thọ yên tâm thoải mái nghĩ. Chương 54, sung sướng ăn, nưu tính na cha. Chương 54, sung sướng ăn, nưu tính na cha. Được rồi, nay lần thứ nhất tu hành trước hết tới đây đi, ngược lại tu hành việc cũng gấp không được, muốn tiến lên dần dần. Lúc này Ân Thọ tâm tình vô cùng tốt, rộng mở đứng dậy sau khi, liền vội vội vàng vội hướng về ngoài điện mà đi. Nay một phen tu hành, bất chi bất giác cũng đã 3 ngày. Đối với Ân Thọ tiêu hao cũng vô cùng to lớn, mới vừa rồi còn không cái gì cảm giác, hiện tại ý thức được điểm này sau khi, càng là càng ngày càng bụng đói cồn cào, thậm chí cảm giác thân thể mỗi một nơi đều ở phát sinh đói bụng hò hét. Ân Thọ cũng không chỉ hoan nữa, vội vàng thu lại sở hữu khí tức, tu hành dấu vết nhất thời từ trên thân Ân Thọ biến mất, cùng với trước. Đương nhiên, cựu chuyển nguyên công mang đến thay đổi ngoại trừ nội tại, còn có ngoại tại không cách nào ẩn giấu. Tỷ như Ân Thọ thân thể càng thêm cân đối, rắn chắc, chất da cũng biến thành càng thêm nhắn nhủi. Một đôi mắt cũng là càng ngày càng nóng ánh. Nếu là ngưng thần xem người, có cái khác một loại kinh sợ lòng người uy nghiêm tư thế. Đối với điểm này, Ân Thọ liền không có cách nào ẩn giấu, cũng không thể nhất định phải đem mình hướng về xấu đi kiếm chứ. Chờ ra đại điện sau khi, Ân Thọ nhìn còn ở tận trung chức thủ vệ, đầu tiên là khích lệ một phen, sau đó hỏi, trong thời gian này có thể có người đến tìm ta. Thủ vệ vội vã đáp lại nói, vương hậu cùng quý phi đến rồi 6 lần, sau đó còn có bị kiền đại nhân, thừa tướng đại nhân. Ân Thọ gật gù. Chính mình tu hành 3 ngày, Khương Vương hậu mọi người quan tâm tự nhiên là nên có tâm ý. Lúc này liền hướng về Khương Vương hậu tẩm cung mà đi. Đợi được Khương Vương hậu địa phương, Hoàng phi, Dương phi đều ở, ba người thấy Ân Thọ tự nhiên là đại hỉ, này 3 ngày chính Ân Thọ muộn ở trong điện nhưng làm các nàng gấp hỏng rồi. Có điều ba nữ đều là người thông minh, biết Ân Thọ không cho tất cả mọi người tới gần, khẳng định là có lý do của chính mình. Cái này cũng là các nàng vì sao chỉ là mỗi ngày bất an, nhưng không có xông vào duyên cớ. Thương Vương hậu trước tiên mở miệng, cũng không có dò hỏi, mà là kinh hỉ cười nói, đại vương ngươi có thể coi là đi ra. Các tỷ muội đều muốn gấp hỏng rồi. Nói xong, không chờ chính Ân Thọ nói, liền trực tiếp quay về cung nhân dặn dò, để bọn họ mau mau chuẩn bị mỹ thực món ngon. Ân Thọ thấy thế cũng không nói nhiều cái gì, cười ha ha ôm Khương Vương hậu, nói, vẫn là Vương hậu hiểu ta. Quả nhân hiện tại xác thực là bụng đói cồn cào. Sau đó, tự nhiên có ba nữ hầu hạ ăn uống. Thương Thanh Quân tạm thời vẫn như cũ còn ở hôn mê, thế nhưng cũng không có cái gì không tốt dấu hiệu. Ân Thọ tính toán là huyền minh tinh huyết duyên cớ, liền cũng không để ý tới nữa nàng. Nay một món ăn, Ân Thọ trực ăn một con khảo toàn ưu, ba con khảo toàn lộc, có cái khác mỹ thực vô số, làm cho Khương Vương hậu ba nữ kinh hãi đến biến sắc. Đầu tiên là khiếp sợ, sau đó chính là lo lắng, đại vương không muốn như thế gấp. Như vậy bạo thực e sợ có thương tích thân thể a. Ân Thọ nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình. Nhiều như vậy đồ ăn tiến vào đỗ sau khi, trong bụng xoay một cái liền hóa thành từng sợi tinh khí, bị các vị trí cơ thể hấp thu. Liền này, hắn còn có loại chưa hết thòm thèm cảm giác. Có điều thấy ba nữ lo lắng, chính hắn cũng có cái 7, 8 phần 10 dáng vẻ liền chùi tay dừng lại. Yên tâm, quả nhân còn có thể đem mình chống hay sao? Có điều như thế ăn cũng không phải biện pháp a. Ân Thọ trên mặt tuy là cười nhạt ý, cùng ba nữ trong lúc đó nói hứng thú, nhưng trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Cũng còn tốt thân phận của chính mình không giống, đồ ăn tất nhiên là không thiếu. Có thể cựu chuyển nguyên công xoay một cái so với xoay một cái cường. Đối với năng lượng yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Cũng không thể ngày sau đều tiêu tốn thời gian đang ăn mặt trên đi, này còn thể thống gì. Ân Thọ trong lòng cân nhắc, xem ra thức ăn thông thường rất khó thỏa mãn chính mình. Đến làm điểm không giống nhau. Lập tức lại nghĩ tới huyền minh tổ vu. Này huyền minh cũng quá hẹp hòi. Dứt khoát một chút, cho vài giọt tổ vu tinh huyết ta không phải không cái phiền não này. Cựu truyền nguyên công ngươi đều cho, đồng bộ vật tư lại không cho. Cái này người đầu tư không hợp cách ra. Đương nhiên, Ân Thọ kỳ thực cũng rõ ràng, huyền minh tổ vu không muốn tại trên người chính mình, bộc lộ ra quá nhiều địa phủ nhúng tay dấu vết. Nhưng là ngươi đều đặt cược ở quả nhân trên người. Còn như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, nhất định phải thế ư. Lần này Ân Thọ chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Nếu không, cho Vũ Thành Vương cùng Văn Thái Sư từ từ nói nói. Ân Thọ cái ý niệm đầu tiên là đem chủ ý đánh tới Hoàng Phi Hổ Ngũ Sắc Thần Yêu cùng với Văn Thái Sư Mặc Kỳ Lân trên người. Thế nhưng rất nhanh cái ý niệm này bị hắn bỏ đi. Ân Thọ thầm cười khổ. Đối với bọn hắn tới nói, vật cưới không chỉ có riêng là công cụ giao thông, càng là trên chiến trường chiến hữu, đồng bạn. Không nói là gan rồng phật thủy, làm điểm hiếm quý dị thú, tinh lực dồi dào cũng được a. Gan rồng phật thủy. Nghĩ đến bên trong, Ân Thọ trong mắt đống nhiên sáng ngời. Nhất thời trong lòng thì có ý nghĩ. Dựa theo Ân Thọ biết, Trần Đường quan cái kia tiểu ma đồng, đón lấy liền muốn náo hải. Na Cha người bạn nhỏ làm gân rồng đai lưng, Lý Tĩnh không dám đeo, máu rồng, thịt rồng tự nhiên cũng không dám hưởng dụng. Nhưng là hắn dám a. Này chân long trên người nhưng là một thân là bảo. Tuy rằng không xác định Ngao Bính có phải là chân long thần, thế nhưng so với bình thường thần thú hay là muốn cường rất nhiều đi. Ta nếu là hạ chỉ, thu này Lý Na Cha làm nghĩa tử. Này Lý Tĩnh có thể hay không tiếp chỉ? Ân Thọ nhất thời hứng thú dạt dào. Na Cha ngày sau bị gọi là Na Cha Tam Thái tử. Mặc dù là bởi vì Lý Tĩnh thành Thất Tháp Thiên Vương duyên cớ, thế nhưng trung quy có chút không ra ngô giả khoai. Nay Tam Thái tử nào có khi ta Đế Tân nghĩa tử đến danh chính ngôn thuận. Phản Thương Tiên Phong, thành Đế Tân nghĩa tử, cũng không biết xiển giáo những tên kia gặp thấy thế nào việc này. Nghĩ đến Thái Ức chân nhân một mặt choáng váng tình huống, Ân Thọ lúc này quyết định, liền như thế định, đón lấy cũng làm người ta hướng về Trần Đường quan truyền chỉ. Khương Vương hậu nhìn thấy Ân Thọ này vẻ mặt, cười hỏi, đại vương mặt có vẻ mừng rỡ, nhưng là muốn đến chuyện tốt đẹp gì? Ân Thọ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này bắt đầu cười ha hả, nói, tự nhiên là nghĩ đến chuyện tốt. Các vị ái phi, ta còn có chuyện tốt muốn với các ngươi nói tỉ mỉ. Có câu nói no ấm tư dâm dục, Ân Thọ giải quyết tự thân tu hành việc, vốn là tâm tình thật tốt. Hơn nữa nhớ tới Na Cha sự, càng ngày càng hứng thú đắt đỏ. Cũng chính là Vân Hoa tiên tử hạ phàm quá sớm. Bằng không Ân Thọ cần phải nghĩ biện pháp chẳng ngang, đem Dương Tiễn biến thành nhân tiện không thể. Một bên khác, Thương Thanh Quân lông mi khẽ run lên. Lúc này nàng đã tỉnh lại. Thế nhưng là không chút nào dám động thân. Trong cơ thể huyền minh tinh huyết không ngừng vận chuyển, lắng lại tâm tình bất an. Đợt, hai ngày nay nhìn thật nhiều độc giả tặng lại liên quan với trụ vương danh xưng này, trước chủ yếu là viết thuận lợi, cân nhắc đại gia đối với trụ vương danh xưng này độ chấp nhận càng cao hơn. Tiểu tác giả đã tiếp thu kiến nghị trước văn hơi nhiều, tha cho ta chậm rãi đính chính mặt sau văn cũng đã đổi thành Đế Tân. Chương mới một hồi, trước văn đã cải. Chủ đánh chính là một cái biết nghe lời phải. Chương 55, thuyết phục Thương Dung, vào cung thời gian chương 55, thuyết phục Thương Dung, vào cung thời gian ngày thứ hai. Thương Vương hậu rất sớm rời giường, tỉnh lại Ân Thọ, một bên giúp đỡ hắn y một bên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, đại vương, lão thừa tướng rất sớm ngay ở vương cung ở ngoài chờ đợi. Ngươi để người ta con gái mang vào cung, đều là phải cho hắn một câu trả lời, huống chi này Thương Thanh Quân thân phận đặc thù. Ân Thọ nhưng một bộ không để ý lắm dáng dấp. Này muốn cái gì bàn giao? Quả nhân lại không làm sao nàng. Thương Vương hậu mít một cái Ân Thọ. Nàng còn có thể không biết Ân Thọ tâm tư, cũng đã đưa vào vương cung, còn có thể chạy thoát được Ân Thọ lòng bàn tay. Hơn nữa, dưới con mắt mọi người, Thương Thanh Quân ở trong vương cung đợi mấy ngày, mặc dù là đi ra ngoài nói Thương Thanh Quân vẫn là thuần khiết thân, ngươi đoán sẽ có hay không có người tin. coi như là tùy tiện ở chiều ca trên đường cái kéo một người, đều sẽ một mặt chắc chắn nói, không thể, chúng ta đại vương gia sao ngươi còn không biết. Thế nhưng nói thật, mới bắt đầu ân thọ này lòng tham đem Thương Thanh Quân mang về, thật sự không phải ham muốn sắc đẹp. Này Thương Thanh Quân có thể để Huyền Minh hàng thân, trên người lại có Huyền Minh tổ vu ban xuống tinh huyết, ân thọ tự nhiên như muốn mang theo bên người, một cái là Thương Thanh Quân ngày sau tất nhiên ở tu hành bên trên rất nhiều phát triển, có thể thành trợ lực. Thứ hai, đây chính là cùng Huyền Minh tổ vu liên hệ trung tâm hoạt động, cũng không thể đứt đoạn mất. Thế nhưng ân thọ nhớ tới hôm qua cảm ứng được động tĩnh, trên khóe môi không khỏi mang cười, nhưng trong lòng lại bay lên mặt khác một tầng tâm tình, Huyền Minh tổ vu bám thân sau khi, Thương Thanh Quân khí tức trên người tựa hồ vẫn như cũ. Hơn nữa người mang Huyền Minh tinh huyết, công việc này thoát thoát một cái kèn chun pet Huyền Minh tổ vu a. Nếu là đem thu vào trong cung, ân thọ trong lòng nhất thời hiện lên Huyền Minh tổ vu đều là xem thường vẻ mặt. A, nhường ngươi coi trời bằng vung, nhường ngươi keo kiệt như vậy, càng làm một giọt tinh huyết đều không nỡ cho ta. Ân thọ trong lòng nhất thời hừng hực lên. Lúc này, ân thọ trong lòng cũng đã quyết định, cùng lao thừa tướng hào hào tâm sự. Chờ ân thọ rửa mặt xong xuôi sau khi, liền vội vàng triệu kiến Thương Dung, hai người phân quân thần sau khi ngồi xuống. Thương Dung một mặt thất vọng, đứng ngồi không yên. Liền vội vàng đứng lên bay về ân thọ chắp tay, đại vương, tiểu nữ. Ân thọ nhưng vung vung tay, ra hiệu Thương Dung ngồi xuống nói chuyện. Lao thừa tướng nhanh ngồi xuống nói chuyện, đều là người một nhà, có cái gì cứ việc nói thẳng. Thương Dung trong lòng hơi hồi hộp một chút, biểu cảm trên gương mặt đột nhiên biến. Người một nhà, này chẳng phải là nói. Thương Dung trong lòng nhất thời âm thầm kêu khổ. Ân thọ thấy thế cau mày, liền trực tiếp hỏi, lão thừa tướng, toàn bộ đại thương nếu là có nhà ai con gái có thể trở thành là quý phi, hoàn toàn là rất vui mừng. Thừa tướng nhưng đầy mặt sầu dung, hẳn là cũng như Tô Hộ như thế, cảm thấy đến quả nhân chính là hôn quân, không muốn cùng quả nhân kết thân. Ân thọ lúc nói chuyện mà không hề cảm xúc. Thương Dung nhưng cảm thấy đến một luồng đế vương uy nghiêm như núi cao biển rộng hướng về chính mình trước mặt đánh tới, trong nháy mắt tâm đều nhắc tới, nhấc lên nín thở. Chờ phản ứng lại sau khi, Thương Dung đội vã phải lệ ngã xuống đất giải thích. Ân thọ tự nhiên là sẽ không thật sự để Thương Dung quỳ xuống, cũng đã già lòng gọn, còn đang vì đại thương vất vả, chớ nói chi là còn có Thương Thanh Quân tầng này quan hệ. Lúc này đi dạo đi tới Thương Dung trước mặt, đem nâng lên, trên mặt một lần nữa treo lên ý cười nhàn nhạt, thừa tướng nói chuyện liền nói, quỳ xuống làm chi. Thương Dung chỉ được một mặt cười khổ, đầu tiên là cùng ân thọ chắp tay hành lễ, sau đó mới bất đắc dĩ nói, đại vương, Tô Hộ loạn thần tặc tử chết chưa hết tội, lao thần sao cùng hắn bình thường, chỉ là tiểu nữ dù sao cũng là linh vu, từ lâu thân hứa thần linh, đại vương nếu là như vậy, sợ là sẽ phải thần linh trách tội, với đại thương, với đại vương đô là không tốt. Thương Dung sau khi nói xong liền ngay cả thanh thở dài, xem ra lại như là ở tiếc hận, vì sao không thể sớm một chút ở Thương Thanh Quân trở thành linh vu trước đem đưa vào vương cung. Đầy mặt đều là đối với ân thọ lo lắng tỉnh. Ân thọ nhìn có chút buồn cười, Thương Dung lo lắng khả năng là thật sự, dù sao ở nữ hoa cung thời điểm chính là hắn trước tiên đề nghị cho nữ hoa nương nương tế tự một phen, tiêu trừ ân thọ để thơ mang đến ảnh hưởng, có thể thấy được nó trong lòng đối với thần linh tôn sùng tâm ý, thậm chí đế tân ở nhược hóa tế tự chi đạo, giảm thiểu tế tự trên sử dụng người sinh thời điểm, Thương Dung cũng là người phản đối một trong. Cùng cái khác người phản đối không giống nhau chính là Thương Dung cũng sẽ không dị thường cứng rắn cùng đế tân ngạnh đối, mà là kỳ chi lấy yếu, muốn chậm rãi ảnh hưởng đế tân. Ân thọ trong đầu hồi tưởng lại rất nhiều ký ức hình ảnh, đối với Thương Dung lần này biểu hiện nắm chắc trong lòng, lúc này liền cười đối với Thương Dung nói, lão thừa tướng có chỗ không biết, trước tế tự thần linh hạ xuống đã đem Thanh Quân tặng cho quả nhân. Thương Dung trong lòng hơi động, lẽ nào thành triều ca bên trong bách tính đồn đại là thật sự, việc này đã trở thành thành triều ca một việc chuyện thú vị, cũng trở thành bách tính trong miệng đế tân đẹp quá sát chứng cứ, thần linh giang thế càng là tại chỗ cầu lấy linh vu, chúng ta đại vương vẫn đúng là tính tình a. Dân chúng cười than thở, nhưng là Thương Dung nhưng vẫn là có nghi hoặc trong lòng. Lúc đó hắn ngay ở hiện trường, chỉ thấy được đế tân tụng niệm cầu khẩn văn, căn bản cũng không có nhìn thấy cái khác tình huống xuất hiện a. Ân thọ nhưng là một bức mặc kệ ngươi có tin hay không, ngược lại ta tin rằng dấp, thản nhiên nói, thừa tướng nếu là không tin, không ngại đi tìm thần linh tìm chứng cứ một hồi. Ân thọ trong lòng cười thầm, ta liền không tin, ngươi vẫn đúng là có thể đem Huyền Minh tổ vu cho gọi ra đến, cùng với nàng tìm chứng cứ. Huyền Minh tổ vu muốn thực sự là xuất hiện, cái này ngược lại cũng đúng chuyện tốt. Ân thọ cũng vừa hay lại cùng với nàng hảo hảo thương lượng một hồi, làm sao cũng đến làm vài giọt tổ vu tinh huyết à. Thương Dung bất đắc dĩ, chỉ được đáp lại nói, lao thần không dám. Nhìn thấy Thương Dung cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng tiếp thu dáng dấp, ân thọ khẽ gật đầu. Chờ gạo sống làm thành cơm chín, vậy cũng không cho phép ngươi không muốn. Hừm, lão thừa tướng nếu là còn có nghi hoặc, không ngại đi tìm Vương Thúc bị kiện tán gẫu một hồi. Ta rời đi lúc cũng cùng Vương Thúc nói nói việc này. Bị kiện đến cùng nghĩ như thế nào, cũng không trọng yếu. Thế nhưng ân thọ đã có thể xác định, chỉ cần Thương Dung đi tìm hắn, bị kiện nhất định sẽ tận lực thuyết phục Thương Dung. Không có cách nào. Đại vương làm ra đến sự, chính là muốn hắn ở phía sau thu thập. Bằng không, dùng cái gì trở thành nhân thọ tại triều chính bên trên, trợ thủ đắc lực nhất. Nói đến đây lúc, ân thọ lại nghĩ đến một chuyện. Thương Thanh Quân đúng là bị hắn ôm trở về đến. Nhưng là Đặng Tiền Ngọc còn không đây. Sợ là hiện tại chính đang đặng phủ bên trong si ngốc chờ quả nhân chiếu lệnh đi. Ân thọ lúc này liền nói rằng, thừa tướng không ngại đi về trước chuẩn bị cẩn thận, nếu là gã nữ, nên có phô trường vẫn không thể thiếu. Đồng thời cũng làm phiền thừa tướng đi đặng cửu công nơi chuyển chỉ. Sau ba ngày, hai nhà cùng cử hành điện lễ, đem người đưa vào vương cung. Thương Dung theo bản năng liền chắp tay đáp lại. Đột nhiên tỉnh ngộ, ngẩng đầu lên một mặt bất đắc dĩ nhìn Ân Thọ. Đại vương a, Đặng phủ đúng là dễ bàn, Đặng Tiền Ngọc ngay ở trong phủ đợi. Nhưng ta nhà Thanh Quân hiện tại cũng đã bị đại vương mang về vương cung, sau 3 ngày, ngươi nhường ta sao lại đưa một cái Thanh Quân vào cung? Lão phu nhưng là nảy một đứa con gái. Ân Thọ trước mặt liền nhìn thấy Thương Dung vẻ mặt, lập tức liền lĩnh hội Thương Dung ánh mắt. Cũng có chút thật không tiện, đúng là quên luôn vụ này. Suy nghĩ một chút, sau đó lại nói, Thanh Quân bây giờ thân thể không khỏe, chính đang nằm trên giường tu dưỡng. Như vậy đi, chờ lấy chồng ngày đầu tiên ta cử người đem đưa đến. Thương Dung nghe vậy, lại nhìn trụ vương như vậy uy mãnh, thân thể hùng tráng, chỉ cảm thấy lợi răng trở nên lạnh lẽo. Cuối cùng là chậm rãi gật cong, quay về Ân Thọ nói, như vậy, tiểu nữ liền giao cho đại vương. Nhà ta Thanh Quân thân thể luôn luôn nhu nhược, mong rằng đại vương thương tiếc. Chương 56, xử trí cơ xương, bị kiền biến hóa. Chương 56, xử trí cơ xương, bị kiền biến hóa. Thương Dung vội vã rời đi. Hắn trước tiên cần phải đến Đặng Cửu công địa phương truyền chỉ, sau đó còn muốn hồi phủ mau mau chuẩn bị một phen. Ân Thọ cho thời gian quá ngắn, Thương Dung cũng không muốn keo kiệt lựa gạt, tự nhiên là vô cùng gấp gáp. Đợi được Thương Dung đi rồi, Ân Thọ đang chuẩn bị tu hành, bị kiền lại tới yết kiến. Trước Ân Thọ đem một đống hỗn loạn ném cho bị kiền, chính mình chạy trốn, lần này tự nhiên là không thể không thấy. Vừa thấy mặt, bị kiền thì có chút hiếu kỳ hỏi, vừa mới thấy thừa tướng một mặt vội vàng rời đi, nhưng là vì sao? Ân Thọ liền đem trước sự nói với bị kiền một hồi. Bị kiền nhất thời thầm cười khổ. Tuy rằng hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, càng là ở tế đàn bên dưới, Ân Thọ dò hỏi thời điểm nói tin, thậm chí là trước cũng cùng Thương Dung đề nghị, nhưng thật đến lúc này, nhưng vẫn là cảm thấy đến đại vương có chút sằng bậy. Làm sao có thể cướp linh vu làm phi từ đây? Lập tức, bị kiền liền ở trong lòng tự mình an ủi, đại vương công so với thượng cổ thánh hoàng, muốn cái linh vu vì là phi, tựa hồ cũng không phải là không thể. Hơn nữa đại vương nếu như có thể nhiều nạp phi, nhiều sinh ra dòng dõi, ta đại thương mới có thể càng thêm hưng thịnh a. Bị kiền vốn là Ân Thương vương tộc, tự nhiên đối với đế tân dòng dõi việc cực kỳ quan tâm, thậm chí đều có quyền, có nghĩa vụ đốc thúc. Một nhớ tới này, bị kiền lúc này quay về Ân Thọ chắp tay, chúc mừng đại vương được đền bù mong muốn. Sau đó, bị kiền liền nói tới chính sự. Trước ở phía trên cung điện, Ân Thọ trực tiếp hạ lệnh đem Tô Hộ chặn thủ, lúc đó bị kiền liền định ra kế sách tương đối. Hay bởi vì tế tự đang ở trước mắt, Sung Hầu Hổ cùng Phí Trọng, Vưu Hồn liền không có lập tức xuất phát, mà là đợi được tế tự sau khi kết thúc mới hướng về Ký Châu đi. Hai ngày này bọn họ không chờ được đến Ân Thọ, liền trực tiếp lên đường. Bị kiền đến đây, chính là vì cùng Ân Thọ báo cáo việc này. Ân Thọ nghe vậy khẽ gật đầu. Việc này liền giao cho Vương Thúc, quả nhân tin tưởng Vương Thúc nhất định có thể xử lý tốt. Thần đang tạ đại vương tín nhiệm. Hai người đem chuyện này sau khi nói xong, bị kiền trên mặt đột nhiên có chần chờ vẻ. Chỉ chốc lát sau, lúc này mới nói rằng, đại vương, này Tây Bá Hầu Cơ Xương lại muốn xử trí như thế nào? Cơ Xương hiền danh, bị kiền cũng đúng nó có chút tán thành. Hắn lo lắng Ân Thọ thiên nộ, hạ lệnh đem Cơ Xương cũng trực tiếp chém giết. Quốc mất thánh hiển. Hơn nữa nếu là Cơ Xương bị chém, Tây Kỳ lại rung động lên. Đại thương bất ổn a. Có thể chuyện này, bị kiền cũng không thể không nói. Dù sao, hắn trung thành đối tượng chính là trước mắt Ân Thọ. Tô Hộ một chuyện trên, Cơ Xương ngày xuống nhất, cũng là hắn cùng Tô Hộ đồng thời, nói chắc như linh đóng cột Tô Đát Kỷ có hôn ước tại người. Sau đó vì là Tô Hộ cầu xin cũng là Cơ Xương. Cơ Xương danh vọng rất cao, ở bách quan bên trong người ủng hộ cũng rất nhiều, lúc đó liền lôi kéo một đám người quỳ xuống cầu xin. Nếu không là Ân Thọ quyết định thật nhanh, khả năng Tô Hộ việc này liền sống chết mà bay. Trên thực tế, ở nguyên bản quỹ tích bên trong, Tô Hộ cũng xác thực là ở thoá mạ đế tân sau khi, còn bình yên trở về Ký Châu. Trở lại Ký Châu sau khi, liền trực tiếp khởi binh phản thương. Mặt sau càng là tìm đến phía Tây Kỳ, thành phản thương người tích cực dẫn đầu. Nghe được nói tới Cơ Xương, Ân Thọ cũng khẽ to mày, rơi vào trong trầm mặc, trong lòng đang xoắn xuýt, giết vẫn là không giết. Nếu như hiện tại chém giết Cơ Xương, cố nhiên có thể cướp đoạt Cơ Xương khí vận, cầm cố nó linh hồn, nhưng là đây đối với phong thần đại thế căn bản không có cái gì thay đổi, chỉ có thể cho Tây Kỳ phản thương càng nhiều đại nghĩa. Nhưng là ghê gớm giết đi, luôn cảm thấy có chút ý nghĩ không thông đây. Lúc này, Bỉ Kiên nhìn thấy Ân Thọ do dự dáng dấp, trong lòng hơi động. Hắn đối với Tây Bá Hầu Cơ Xương hiền danh tán thành, vừa không có tiên đoán được Tây Kỳ phản thương tương lai, tự nhiên là không hy vọng Cơ Xương bỏ mình. Lúc này liền nói quên giải nói, đại vương, cổ chi thánh hoàng trị thế, hành chính là đế đạo, vương đạo. Đại vương nếu là nhất định phải chém giết này Cơ Xương, hành chính là bá đạo, nhưng mất đế đạo, vương đạo. Cái gọi là đế đạo, vương đạo, bá đạo, nhất là đại thương chi chủ, Ân Thọ coi như là lúc trước không biết, hiện tại cũng đã sớm rõ ràng. Thông tục giải thích một chút, muốn để bách tính đều nghe chính mình, có trở xuống biện pháp, đệ nhất chính là ngươi làm rất nhiều hữu ích bách tính sự, công đức quảng đại, bách tính vui lòng phục tùng, chủ động ủng hộ. Đây là đế đạo, mà vương đạo nhưng là lấy lễ trị quốc, quy định một loạt lễ nghi, quy tắc, nói cho bách tính làm như vậy là đúng, làm như vậy là không đúng, đây là vương đạo. Cuối cùng bá đạo thì càng đơn giản, không nghe ta, ta liền quất ngươi. Bỉ Kiên nói lời nói này ý tứ kỳ thực rất đơn giản, hắn cảm thấy đến đại vương tạo giấy, lại không ngừng giao cho hắn các loại nhiệm vụ, sáng tạo ra rất nhiều chuyện thú vị vật, càng là trực tiếp bất kể lợi ích hướng về toàn bộ đại thương mở rộng. Này không phải đế đạo là cái gì? Đã như vậy, cần gì phải hướng về bá đạo bên trên đi đây? Ân Thọ nghe lời nói này, trong lòng nhưng có ý tưởng khác. Đều nói là vương đạo từ này Cơ Xương bắt đầu, ta nếu là hiện tại liền giết hắn, chẳng phải là để hắn liền duy trì hiện tại hiền danh, không có một tia tì vết. Nguyên bản quỹ tích bên trong, Cơ Xương to lớn nhất chỗ bẩn chính là ăn con trai ruột làm bánh thịt. Bất kể nói thế nào, hổ dữ không ăn thịt con. Đối với điểm này, Ân Thọ quyết định kiên quyết không thể thay đổi. Hiện tại liền giết hắn, chẳng phải là bảo toàn thanh danh của hắn. Nghĩ tới đây, Ân Thọ liền trực tiếp nói rằng, Cơ Xương có lỗi, nhưng là sai lại không thể làm rõ sai trái, cùng Tô Hộ như vậy gian tặc trộn lẫn cùng nhau. Có điều này sai lầm nhưng không chí tử. Như vậy đi, liền làm hắn ở Triều Ca đóng cửa tỉnh lại. Lúc nào biết được chính mình sai lầm, lại cho phép hắn trở về Tây Kỳ. Bỉ Kiến nghe vậy, đội vã ưu quyền. Đại vương quả nhiên nhân hậu. Bỉ Kiến vui sướng đồng thời, cũng ở trong lòng tự trách. Ta làm sao có thể cảm thấy đến đại vương tàn bạo đây, nếu không có này chính Tô Hộ tìm đường chết, sợ là đại vương cũng sẽ tha cho hắn một mạng đi. Lập tức, Bỉ Kiến nhìn về phía Ân Thọ ánh mắt càng thêm sùng kính. Loại này sùng kính không nguyên do, lại như là phát ra từ sâu trong linh hồn, khó có thể nhận biết nhưng từ từ thâm hậu. Trong này vừa có Ân Thọ đánh bậy đánh bạn, quả thật có rất nhiều để Bỉ Kiến vui lòng phục tùng sự, nhưng càng nhiều nhưng là nhân hoàng tử lục ảnh hưởng. Thành tựu nhân hoàng xá phong thần linh, không hướng về nhân hoàng, hướng về ai? Lại nói này Bỉ Kiến, trên người cũng phát sinh chính hắn đều không có ý thức được biến hóa. Hắn cũng không có tu hành ý thức, chỉ là ở mỗi ngày mệt nhọc sau khi mộng vào một mảnh ánh sao chi hải. Ngày thứ hai lên, liền cảm thấy được cả người nhẹ thoải mái. Sao văn khúc lực lượng tinh thần, chậm rãi thay đổi Bỉ Kiến thân thể, không ngừng tầm bổ, ôn hòa. Nếu là có người có thể nhìn thấu Bỉ Kiến lồng ngực, là có thể phát hiện, nguyên bản Bỉ Kiến thất khiếu linh lung tâm, bên trên hiện tại tràn đầy ánh sao. Ánh sao càng là có loại chậm rãi thay máu thịt xu thế. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác. Đối với Bỉ Kiến tới nói, vì là Ân Thọ xử lý tốt triều chính đại sự, làm tốt Ân Thọ bàn giao mỗi một kiện to nhỏ sự, chính là tu hành. Nhân hoàng xá phong thần linh. Nếu như chỉ lo tu hành, luyện hóa lực lượng tinh thần, tăng lên tự mình. Cái kia cùng hiện tại vô số tiên thần khác nhau ở chỗ nào? Bỉ Kiến dứt lời hai chuyện này sau khi, liền chuẩn bị cáo từ rời đi, đi vào xử lý triều chính việc. Còn không xoay người, liền bị Ân Thọ gọi lại. Ân Thọ đơn giản bàn giao một hồi, nói: "Vương thúc, ngươi nghĩ một đạo ý chỉ, quả nhân muốn thu Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh con thứ ba làm nghĩa tử, thứ Na Cha Tam thái tử danh xưng, xem như là đối với Lý Tĩnh nhiều năm như vậy trị thủ ngợi khen. Mặt khác xưởng bên trong chọn một ít mới mẹ ngọn ý, cùng nhau đưa đi." Dứt lời, Ân Thọ đúng là rời đi trước. Hắn nghĩ nhanh đi về cùng Khương Vương hậu nói một tiếng, vương cung bên trong cũng phải chuẩn bị một phen, ba ngày sau nạp thương thanh quân, đặng thiền ngọc đi vào. Lưu lại Bỉ Kiến ở tại chỗ sử sốt. Bỉ Kiến trong lòng không ngừng trầm âm, đại vương động tác này, lại là ý gì? Chương 57, Thiền Ngọc Tâm Tư, Ân Thọ xuất cùng, lễ vật thêm trường. Chương 57, Thiền Ngọc Tâm Tư, Ân Thọ xuất cùng, lễ vật thêm trường. Hồi lâu sau, Bỉ Kiến thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt lộ ra tầm nhìn ánh sáng. Đã hiểu, đại vương làm việc, nhìn như thiên mã hành không, thậm chí muốn nạp ba nữ vào cùng, cũng bị dân chúng nói thành là ham muốn sắc đẹp. Nhưng trên thực tế, nhưng là vì vững chắc đại thương thế cuộc. Hiện tại đại thương tuy là có hương tịnh tâm ý, nhưng cũng không phải không có ưu hoạn. Văn Thái Sư không phải là ở Bắc Hải bình định. Đại thương khai quốc đến hiện tại, các chư hầu thực lực cũng chậm chậm tăng trưởng. Tuy rằng đại thể đều trung tâm đại thương, nhưng cũng không thể không phòng thủ. Liên tỷ như này Tô Hộ, nếu không là phát sinh như thế một lần sự, ai biết cái tên này càng là tâm tàng phản ý. Mà đại vương đem Thương Thanh Quân nhét vào hậu cung, vững chắc lấy lao thừa tướng Thương Dung cầm đầu một đám các lao thần, thi ân với Đặng Cửu Công, Lý Tĩnh, nhưng là lôi kéo đại thương rất nhiều quan hải thủ vệ, binh sĩ. Đại vương quả nhiên mưu tính sâu xa. Bỉ Kiến trong lòng cảm thán, nghĩ tới đây, vội vội vàng vàng liền hướng ở ngoài đi. Đến vội vàng đem ý chỉ nghĩ được, đưa tới Trần Đường Quan, cũng không thể sai lầm, bỏ lỡ đại vương đại sự. Lại nói một bên khác, Đặng Cửu Công bên trong tòa phủ đệ. Đặng Cửu Công, Đặng Thiên Ngọc là người, xưa nay đến triều ca, bị đế tân ban tặng phủ đệ sau khi, liền dàn xếp lại. Vẫn chờ đợi đợi vương cung bên trong truyền chỉ. Thế nhưng chờ mãi, đều không đợi được. Thậm chí, ở Đặng Cửu Công lấy lòng sau, chủ động cùng Đặng phụ thân cận phí trọng, Vưu Hồn hai người, cũng tùy tùng sùng hầu hổ xuất phát, đi đến Ký Châu mà đi. Đặng Cửu Công trong lòng không khỏi lo lắng, đại vương đây là cái gì cái ý tứ? Đặng Thiên Ngọc tiến cung việc, trước lúc này vẫn là do phí trọng, Vưu Hồn hai người liên lạc. Hiện tại mọi người không ở triều ca, chẳng lẽ muốn đợi được hai người bọn họ trở về, lại cùng đại vương đề nghị? Đặng Cửu Công không có đến cũng đúng đế tân sinh ra một điểm vũ oán. Lúc trước vô cùng lo lắng chính là ngươi, hiện tại không nhanh không chậm vẫn là ngươi. Đại vương, ngươi chơi đây. Thế nhưng ở Đặng Tiền Ngọc trước mặt, Đặng Cửu Công nhưng không có cách nào biểu hiện quá đa tình tự, ngược lại là một bức nhẹ như mây gió dáng dấp, như là căn bản không thèm để ý việc này. Hai ngày nay thậm chí còn khuyên Đặng Tiền Ngọc: "Thiền Ngọc, chúng ta ở Tam Sơn quan cẩn cối khu vực đợi đến lâu, bây giờ đến triều ca phồn hoa vị trí, làm sao không gặp ngươi đi ra ngoài đi dạo?" Đặng Thiên Ngọc chỉ là lắc đầu từ chối. Triều ca phồn hoa, nàng không thích. Triều ca náo động nàng cũng không thích. Nếu không là bởi vì đế tân ý chỉ, nàng này gặp nên chính đang mang theo các binh sĩ đi dạo cửa ải đi. Liệt phong nộ mã, đầy mắt chính là thiên địa một đường. Làm sao cần ung tùn tại đây nho nhỏ sân? Này đế tân thực sự là chán ghét. Đặng Thiên Ngọc trong lòng căm giận nghĩ. Tâm tình của nàng từ vừa mới bắt đầu không muốn, lại tới miễn cưỡng tiếp thu. Đợi được hiểu rõ Ân Thọ rất nhiều sự tình sau khi, tuy là cảm thấy đến Ân Thọ hơi có chút hoang đường, có thể chung quy xem như là vì là đại thương làm rất nhiều thực sự. Dần dần trong lòng sinh ra càng nhiều hiếu kỳ. Sau đó đang chậm chậm chờ đợi bên trong, lại bắt đầu trở nên buồn bực. Lẽ nào ta thật sự chỉ là đế tân tứ ân với Tam Sơn Quan, tứ ân với phụ thân công cụ sao? Đặng phủ hậu viện, sân luyện võ bên trong, Đặng Thiên Ngọc đống nhiên bước lên cái ý niệm này, nhất thời trong lòng u oán nổi lên. Bèo bèo, hai tiếng gấp gáp tiếng xé gió, ngũ sát thạch tự đặng thiền ngọc trong lòng bàn tay bắn nhanh ra, ầm ầm đem trước mắt bia ngắm đánh nát bét, đem bia ngắm tưởng tượng thành đế tân dáng dấp. Đặng thiền ngọc lúc này mới trên mặt hiện lên ý cười, trong lòng hừ nhẹ một tiếng, dám như thế thất lễ ta. Hừ, ta đặng thiền ngọc cũng không phải dễ chơi. Đế tân dung mạo ra sao? Đặng thiền ngọc chưa từng thấy, chỉ có thể từ người bên cạnh đôi câu vài lời bên trong suy đoán, cho tới tưởng tượng đều là khuôn mặt mơ hồ. Lại nói này ngũ sát thạch, đây là đặng thiền ngọc sở trường ám khí, không biết từ chỗ nào học được. Chủ đánh chính là một cái bách phát bách trúng, duy nhất chỗ không đủ chính là uy lực không có lớn như vậy, đại đa số tình huống chỉ có thể hại người mà không cách nào một đòn mất mạng. Có điều phía trên chiến trường này ngũ quang thạch nhưng là nhiều lần lập công, bình thường chiến tướng chỉ cần bị đặt xuống mã, ở đối thủ trước mặt cũng chỉ có thể là một cái chết. Đi đến chiều cạn như thế chút thời gian, đặng thiền ngọc không có cách nào cưỡi ngựa rong ruổi, cũng chỉ có thể luyện tập cái môn này tài nghệ. Đang chuẩn bị hướng về một cái khác bia ngắm đi đến, đột nhiên liền có hầu gái vô cùng phấn khởi hô to gọi nhỏ chạy tới, tiểu thư, tiểu thư, đại vương đến ý chỉ, ba ngày sau ngươi liền muốn vào cung. Đặng thiền ngọc nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng càng là sinh ra một tia kinh hỉ, thế nhưng bị nàng phát giác sau khi vội vã âm thầm phỉ nộ chính mình, phi, này có cái gì tốt hài lòng, tốt nhất là này đế tân trực tiếp hạ chỉ thả ta trở về Tam Sơn quan mới tốt. Cuối cùng đặng thiền ngọc đem chính mình vui sướng đổ cho một điểm, nhất định là bởi vì có thể sớm một chút nhìn thấy đế tân, sau đó hảo hảo đùa cợt hắn một phen, để những ngày qua phiền muộn tâm tình, cho nên mới trong lòng mừng trộn. Thoáng thu dọn tự thân, đặng thiền ngọc đội vã hướng về hầu gái hỏi, ngươi cũng biết là ai tới truyền ý chỉ, có từng rời đi? Hầu gái liền nói, nghe nói là lao thừa tướng Thương Dung đây, nhà hắn con gái cũng phải cùng tiểu thư cùng tiến cung, chính là cái kia đại vương ở trên tế đại cường dưới linh u. Liên quan với việc này, đặng thiền ngọc cũng có nghe nói, chỉ có điều thành triều ca bên trong càng chuyển càng thái quá, có nói là cùng thần linh yêu cầu, có nói là trực tiếp từ thần linh trong tay đoạt được, thậm chí một bức tận mắt nhìn, nói chắc như linh đóng cột vẻ mặt, đại vương nhưng là cùng cái kia thần linh đại chiến 300 hiệp đây. Đặng thiền ngọc sau khi nghe xong xem thường, liền đế tân còn đại chiến 300 hiệp, theo hắn biết đế tân chỉ là trời sinh thần lực, có lẽ có ít võ nghệ tại người, thế nhưng muốn nói có thể cùng thần linh đại chiến 300 hiệp, vậy thì là nói bậy. Lúc này dầm lại tới nữa rồi một đống hầu gái, đầu lĩnh cười ha ha quay về đặng thiền ngọc nói, tiểu thư, việc vui sắp tới, lao ra để cho ta tới cho tiểu thư chuẩn bị một phen. Nói lại đang đặng thiền ngọc một thân võ trang trên qua lại nhìn mấy lần, có chút nhắc nhở ý mùi vị, tiểu thư nếu là vào cung sau khi cũng không thể lại như vậy tùy ý, nào có quý phi múa đao cầm thương. Đặng thiền ngọc khẽ to mày, cũng không nói gì, thế nhưng rất rõ ràng đối với thuyết pháp này cực kỳ khó chịu. Một ngày này đặng cửu công bên trong tòa phủ đệ vui sướng náo loạn, đặng thiền ngọc cùng cái con rối em bé bình thường tùy ý người ở bên cạnh thu dọn trang phục, chỉ là ở hơi thất thần thời điểm thầm nghĩ lên Tam Sơn quan lăng liệt tình phong, sau đó ta liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục rong ruổi xa trường sao. Đặng thiền ngọc trong lòng âm thầm nghĩ. Vương cung bên trong, ân thọ đem sự tình giao cho Khương Vương hậu, liền tiếp tục làm chính mình hất tay trưởng quỹ, cho tới còn ở nằm thương thanh quân, tựa hồ ngày hôm qua tiêu hao tâm thần quá lớn, hôm nay lại vẫn không tỉnh lại, vẫn như cũ đang ngủ say. Khương Vương hậu nguyên bản có chút lo lắng, hỏi một câu. Ân thọ cười nói, không sao, nàng vốn là linh u, có chút đặc thù ở trên người, chỉ cần không ra vấn đề lớn lao gì, liền để nàng hảo hảo ngủ đi. Sau đó Khương Vương hậu liền hấp tấp bắt đầu bận việc. Đúng là ân thọ bắt đầu kẻ nhặt lên, nay cửu truyền nguyên công cũng không cần ân thọ chủ động tu luyện, tại thân thể bên trong chậm rãi vận chuyển, lại như là trên đỉnh ngọn núi lăn xuống tảng đá lớn, tự thân liền có cực kỳ khổng lồ và tính, thậm chí ân thọ muốn đình chỉ đều dừng không được đến. Cái này cũng là trước Huyền Minh tổ vu để ân thọ lựa chọn duyên cớ, một khi tu luyện liền không có đường lui nữa, triều chính có người xử lý cũng không cần tu hành, Thương Vương hậu mọi người lại chạy đi bận việc, ân thọ trong lúc nhất thời càng là không có chuyện gì có thể làm. Nếu không ta mà lặng lẽ đi đặng phủ nhìn một cái, ân thọ một cái là muốn đi xem này đặng thiền ngọc đến cùng làm sao, thứ hai cũng coi như là trước tiên đi động viên một chút. Một đạo ý chỉ liền đem người triệu đến, trực tiếp nhét vào trong cung. Trước lúc này, nhưng là ngay cả mặt mũi đều chưa từng thấy, như vậy hô đến hoan đi. Những cô gái khác không nói, đặng thiền ngọc như vậy võ tướng xuất thân nữ tử, định là trong lòng căm giận, cũng đi xem nay đặng thiền ngọc đến cùng có ý kiến gì, thế nào cũng phải để người ta cam tâm tình nguyện theo ta đi. Quả nhân có thể chưa bao giờ làm lấy thế để người sự, ân thọ thầm nghĩ, liền triệu người chuẩn bị cải trang xuất cung. Đợt, trước đề cử ngày thứ nhất hứa hẹn 100 lễ vật thêm trường, nguyên bản chỉ là chờ mong một hồi, không nghĩ đến ngày hôm nay thật sự đạt thành rồi. Cảm tạ các vị độc giả lao ra, các thái thái. Ba quốc cung. Trước tiên dựa theo hứa hẹn thêm chương một chương. Lễ vật nhỏ đi lên, để ta nhìn thực lực của các ngươi. Chương 58, đặng phủ bên trong, đế tân sơ chiến. Chương 58, đặng phủ bên trong, đế tân sơ chiến. Đợi được ân thọ đi đến đặng phủ thời điểm, trùng hợp đặng cửu công chính đang cửa, nhìn thấy ân thọ càng là chỉ mang theo hai cái thị vệ xuất hiện, ánh mắt khiếp sợ vô cùng. Lúc này liền muốn cho ân thọ hành lễ, đại vương. Lời còn chưa nói hết, liền bị ân thọ một cái nâng lên. Lao tướng quân vì sao đa lễ như vậy? Chúng ta đều nếu như người một nhà, tùy cơ ứng biến liền có thể. Ân thọ một mặt cười ha ha vẻ mặt vô cùng bình dị gần gũi. Thế nhưng đặng cửu công nhưng sẽ không thật sự coi chính mình là làm ân thọ trưởng bối, nhưng vẫn là vô cùng cung kính đem ân thọ mời vào đặng phủ. Đại vương này đến chuyện gì? vào lúc này cũng chưa có nói ra gả trước không thể gặp mặt. Thế nhưng xem Ân Thọ như vậy đột nhiên xuất hiện, còn một thân cải trang, thực tại để Đặng Cửu Công trong lòng kinh ngạc. Ân Thọ nhưng có chút ghét bỏ nhìn Đặng Cửu Công một ánh mắt. Đương nhiên là đến xem nhà ngươi bảo bối khuê nữ, chẳng lẽ còn có thể là xem ngươi. Tiếp thu được cái ánh mắt này, Đặng Cửu Công nhất thời ngượng ngùng nở nụ cười, một bên dẫn Ân Thọ đi vào bên trong, một bên vội vàng hướng người bên cạnh nói, nhanh đi xin mời mặt sau xin mời tiểu thư. Ân Thọ vung vung tay, không sao, Thiền Ngọc ở đâu, trực tiếp mang ta tới chính là. Nhìn Ân Thọ không thể nghi ngờ dáng dấp, Đặng Cửu Công trong lòng tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể mang theo sau này trường đại học chàng mà đi. Lúc này, Đặng Thiền Ngọc chính hai đầu gối chống cằm, ngồi ở thao trường một bên đình nhỏ bên trong, sững sờ đỡ ra. Bị lớn tuổi phụ nhân giáo đạo rất rất nhiều kỳ quái tri thức, còn có tất cả rườm rà lễ nghi. Đặng Thiền Ngọc toàn bộ đầu góc đều trống rỗng. Lập gia đình đã vậy còn quá phiền phức, còn có phụ nhân nói những người khiến người ta ngượng ngùng lời nói, cái gì đa tử đa phúc, kéo dài tử duệ. Nghĩ tới đây, Đặng Thiền Ngọc mặt hơi tỏa nhiệt, vội vã cúi đầu, đem gò má chôn vào hai đầu gối trong lúc đó. Đồng nhiên, một đám đông người ầm ầm đi đến âm thanh, truyền đến Đặng Thiền Ngọc bên hai, làm cho nàng hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ở trong mắt Đặng Thiền Ngọc, chỉ thấy được một người cao lớn uy mãnh bóng người, bị mọi người quay chung quanh, cười dịu dàng hướng về chính mình đi tới. Phụ thân Đặng Cửu Công cũng hơi không người đi theo một bên. Đây là? Đặng Thiền Ngọc còn không phản ứng lại, liền nghe đến Đặng Cửu Công đội vàng la lên, Thiền Ngọc, còn không mau mau lại đây nhìn thấy đại vương. Ngồi ở chỗ này, vòng vo còn thể thống gì? Dứt lời, Đặng Cửu Công lại đầy mặt mỉm cười quay về Ân Thọ nói, đại vương xin đừng trách. Thiền Ngọc từ nhỏ liền theo lão phu ở trong quân trưởng thành, lại say mê võ nghệ, cho nên đối với lễ nghi bên trên có khiếm khuyết. Ân Thọ nhưng một mặt không để ý lắm, cười ha ha nhìn Đặng Thiền Ngọc, cười nói, không sao, võ nghệ kể bên người tốt. Bên này Đặng Thiền Ngọc bị Đặng Cửu Công một tiếng hét cao, rốt cục xem như là phục hồi tinh thần lại, con mắt chớp chớp, đây chính là Đế Tân. Nguyên bản ở Đặng Thiền Ngọc tưởng tượng, đối với Đế Tân cũng không có báo cái gì quá to lớn chờ mong. Truyền thuyết hắn có thác lương hoán trụ thần lực, như vậy đại lực sĩ ở trong quân cũng có, người nào không phải cao lớn và bỡ, đầy mặt thô cùng tâm ý. Nhưng là trước mắt Đế Tân, tuy là thần tài cao to, thế nhưng là cân đối vô cùng, không chút nào hiện ra mập mạp tâm ý, tướng mạo càng là tuấn lãng, mày kiếm mắt sao, một đôi mắt thâm thúy dường như vực sâu tĩnh giống như nước. Đặng Thiền Ngọc chỉ cảm thấy tim đập đều đột nhiên ngừng một chút, trên mặt hơi có chút tỏa nhiệt. Chính là này nụ cười nhàn nhạt, có xem kỹ ý vị ánh mắt, lập tức lại làm nổi lên Đặng Thiền Ngọc trong lòng tức giận. Thử, cho rằng ngươi là Đế Tân ta liền không dám làm sao ngươi, muốn cho ta Đặng Thiền Ngọc cam tâm tình nguyện vào cung, mà để ta hảo hảo kiến thức bản lãnh của ngươi. Lúc này nhảy lên một cái, thon dài, căng thẳng bắp đùi, dường như một con lợi kiếm quay về Ân Thọ đâm tới. Xem chiêu. Đặng Thiền Ngọc một tiếng khét đều. Sau một khắc, Đặng Cửu Công con mắt trừng lớn, sắc mặt đột nhiên biến. Ngoan nữ a, ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì? Cái trước dám ở đại vương trước mặt động thủ tô hộ, đầu lâu hiện tại còn ở trên tế đàn bày, tiếp thu gió thổi nắng chiếu. Thân hình lóe lên, nhất thời liền muốn che ở phía trước. Xem như là Đặng Cửu Công theo bản năng bổ cứu biện pháp. Thế nhưng ra ngoài Đặng Cửu Công bất ngờ chính là, Ân Thọ trên mặt cũng không hề tức giận dáng dấp, ngược lại là tràn đầy phấn khởi. Trong mắt sáng ngời, Ân Thọ cười lớn một tiếng, đến hay lắm. Càng là tiến lên bay thẳng đến Đặng Thiền Ngọc nên đi. Nói thật, Ân Thọ cũng xác thực có chút ngứa tay, muốn tìm người tranh tài một phen. Mới vừa cựu chuyển nguyên công đệ nhất chuyển công thành. Mặc dù nói Ân Thọ đã sớm nghĩ kỹ muốn ẩn giấu tu hành việc, nhưng làm sao có khả năng không nghĩ ra tay một hồi, tìm hiểu một chút thực lực của chính mình. Nhưng hắn thực sự là không cái gì có thể ra tay đối tượng. Trong vương cung, bọn thị vệ định là không dám ra tay với hắn, dù cho là chính mình nghiêm lệnh. Loại này thương vụ chàng chiến đấu, Ân Thọ thực sự là không nhắc lên được nửa điểm hứng thú. Thắng có thể làm sao? Lại đổi những người khác, hoàng phi tuy là yêu thích võ nghệ, nhưng dù sao cũng là quý phi thân phận, ở trong vương cung đợi đến lâu, chỉ có thể nói là khoa chân múa tay, phu thê tình, hứng thú đúng là được rồi. Nếu như đùa thật nhưng không đáng chú ý. Vừa bận Đặng Thiền Ngọc tấn công tới, một mặt giận dữ vẻ mặt, Ân Thọ không kịp muốn chính mình làm sao liền đắc tội trước mắt này anh tư hiên ngang nữ tử. Chỉ là thấy hàng là sáng mắt. Ầm. Ân Thọ một trường đẩy ra, trực tiếp đem Đặng Thiền Ngọc này một cước đỡ lấy. Chỉ cảm thấy vừa nhanh vừa mạnh, nhưng tựa hồ còn kém chút kinh đạo. Ân Thọ nhẹ nhàng đẩy về phía trước, đem Đặng Thiền Ngọc đưa đến tại chỗ. Lúc này Đặng Thiền Ngọc mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao bình thường. Ta làm sao lại đột nhiên ra tay rồi? Lại nhìn Đặng Cửu Công một mặt kinh hãi, vẻ mặt lo lắng, Đặng Thiền Ngọc lúc này liền muốn dừng lại. Đang muốn ôm quyền, cùng Ân Thọ đổi cái không phải thời điểm. Ân Thọ nhưng cười ha ha cười nói, tiếp tục, không muốn bởi vì ta là đại vương mà thương. Thu gắng sức. Đặng Thiền Ngọc sững sờ. Liền ngay cả bên người Đặng Cửu Công cũng liền vội vàng tiến lên, vừa định muốn nói gì đó, liền bị Ân Thọ giơ tay ngăn cản. Không sao, ta vừa vặn muốn cùng tiểu Đặng tướng quân hảo hảo giao lưu một hồi. Nói quay đầu nhìn về phía Đặng Cửu Công. Lẽ nào ở lão tướng quân trong mắt, quả nhân chính là loại kia tay trói gà không chặt hình tượng. Đặng Cửu Công liên tục nói không dám. Đế Tân trời sinh thần lực, cũng là có chút võ nghệ tại người, hắn tất nhiên là biết được. Nhưng hắn dù sao cũng là đại vương a, vạn nhất Đặng Thiền Ngọc thật sự đem Đế Tân làm bị thương, vậy hắn nhưng là vạn tử mà hiếm thấy tội lỗi. Toàn bộ Đặng gia đều không chịu được nổi. Có thể trước mắt Ân Thọ lại cố ý, Đặng Cửu Công trên mặt bất đắc dĩ, hiện ra lưỡng nan vẻ. Đặng Thiền Ngọc thấy thế, cũng chuẩn bị chối từ một hồi. Lúc này Ân Thọ thấy Đặng Cửu Công không còn nói ngăn cản, lại quay đầu nhìn về phía Đặng Thiền Ngọc. Cười ha hả nói, hay hoặc là, tiểu đặng tướng quân cái gọi là võ nghệ cao cường cũng chỉ là nói dối. Đặng Tiên Ngọc nhất thời cau mày, nhìn Ân Thọ đầy mặt ý cười, chỉ cảm thấy muốn ăn đòn cực điểm, lập tức liền dứt bỏ sở hữu kiêng kỵ. Ta này tính khí hung bạo. Đặng Tiên Ngọc hừ lạnh một tiếng, nói, có phải là nói dối, đại vương không ngại chính mình đến xem. Xem chiêu. Một tiếng khẽ kêu sau khi, Đặng Tiên Ngọc lại lần nữa bay lên trời, hướng về Ân Thọ tấn công tới. Chương 59, muốn bị là phụ được, Thiên Ngọc quy tâm. Chương 59, muốn bị là phụ được, Thiên Ngọc quy tâm. Lần này, Đặng Tiên Ngọc nhưng là không còn lưu thủ, trực tiếp sử dụng chính mình 100% thực lực, quyền cước cùng chuyển động, dường như mưa to gió lớn bình thường, điên cuồng hướng về Ân Thọ chút xuống mà đến. Tựa hồ thời khắc này, Đặng Tiên Ngọc phải đem trong lòng mình sở hữu tâm tình phát tiết mà ra. Thấy Đặng Tiên Ngọc chăm chú, Ân Thọ tự nhiên cũng nhắc lên cẩn thận, lập tức liền dọn xong tư thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong lòng càng là ý nghĩ hơi động, liền có vô số sức mạnh tuôn ra. Từ thân thể mỗi một cái giao lưu, từng tia từng sợi, cuối cùng hội tụ thành quần quần tuôn trào bình thường, hướng về Ân Thọ hai tay vào tới. Ân Thọ có thể cảm ứng được, ở da thịt của hắn bên dưới, mỗi một tấc máu thịt đều tựa hồ đang tỏa ra hào quang, màu xám, như hỗn độn bình thường sắt thái. Theo cựu chuyển nguyên công gia trì, Ân Thọ hai tay bên trên, mở mịt khí lưu nằm dày đặc, giống như dày đặc bình phong. Ầm, ầm, ầm. Đặng Thiên Ngọc công kích rốt cục hạ xuống, thân thể giống như du long, ở Ân Thọ trước mặt trên dưới tung bay, mạnh mẽ đến cực điểm. Ở võ nghệ, chiêu thức bên trên, Ân Thọ tự nhiên là không bằng Đặng Tiền Ngọc như vậy chăm học khổ luyện, ở phía trên chiến trường nhiều lần mài giũa người. Vì lẽ đó Ân Thọ tuy là có thể xem thanh Đặng Tiền Ngọc công kích, nhưng vẫn là không thể toàn bộ chống đỡ trụ. Phần lớn chiêu thức trực tiếp bị Ân Thọ song trưởng hóa giải, thế nhưng cũng có rất nhiều chiêu trực tiếp tránh không kịp. Ân Thọ thẳng thắn cũng không né nữa, trực tiếp hành lên hai tay chống đỡ mà đi. Ta sở trường chính là này cường hãn thân thể, tại sao phải bỏ qua điều này, cùng nàng tỉ thí chiêu thức tinh diệu. Ân Thọ trong lòng nghĩ như vậy. Này một chiêu đừng xem có chút vô lại, thế nhưng vẫn đúng là đặc biệt hữu hiệu. Cứ việc Đặng Tiền Ngọc công kích dường như mưa to gió lớn bình thường, có thể vẫn cứ không có lay động Ân Thọ mảy may. Ân Thọ vẫn như cũng là vững vàng đứng tại chỗ, một bước đều không nhúc đích. Không những như vậy, hai bên quyền cước vừa tiếp xúc sau khi, Đặng Tiền Ngọc liền sắc mặt hơi biến hóa, trong lòng thét lên không được. Nàng võ nghệ xuất chúng, xa trường rong rồi, nhưng dù sao cũng là phàm nhân thân thể, ở thân thể cường độ trên, nơi nào có thể sánh được tu luyện cựu chuyển nguyên công Ân Thọ. Công kích rơi vào Ân Thọ trên người, nhìn như Đặng Tiền Ngọc chiếm thượng phong, thế nhưng trong đó khổ sở chỉ có chính nàng biết được. Này Đế Tân đến cùng xảy ra chuyện gì? Trên người dĩ nhiên như là mông mấy tầng thâm hậu da bình thường. Mỗi một lần bị đánh trúng, Ân Thọ nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Thế nhưng Đặng Tiền Ngọc nhưng chỉ cảm thấy lực phản chấn, chấn động nàng cả người tinh lực đều muốn bùng rùn. Cuối cùng càng là từ Ân Thọ trên hai cánh tay, đột nhiên sinh ra một luồng văn hoa lực phản chấn, để Đặng Tiền Ngọc thân hình đột nhiên lui về phía sau đi. Bạch. Đặng Tiền Ngọc thân hình xoay một cái, giữa không trung mạnh mẽ vặn eo, lúc này mới vững vàng rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, chỉ cảm thấy cả người khí huyết sôi trào. Áp chế một cách cưỡng ép này cô rung động, Đặng Tiền Ngọc cường tự trấn tĩnh nhìn về phía Ân Thọ. Chỉ thấy Ân Thọ ánh mắt tự do, tựa hồ đang cân nhắc cái gì tự. Đặng Tiền Ngọc nhất thời trong lòng càng giận, theo ta thì thí, lại vẫn thất thần. Quả thực là lẽ nào có lý đó. Trong lòng hơi động, trong tay liền nắm chặt hai viên ngũ quan thạch. Trong nháy mắt liền muốn bay ra. Vâng, ta thừa nhận ngươi trời sinh thần lực, thân thể cường hãn khác hẳn với người thường. Nhưng là ta liền không tin. Ngươi lẽ nào ra mặt cũng so với người khác dày, con mắt cũng có thể ngăn cản ta ngũ quan thạch. Đặng Tiên Ngọc thầm nghĩ, bàn tay hơi khẽ nâng lên. Có thể sau một khắc, trung quy không có ra tay. Bàn tay đứng ở giữa không trung. Đặng Tiên Ngọc ánh mắt tại trên người Ân Thọ lưu chuyển, trong lòng thở dài một tiếng, ai? Quên đi. Ân Thọ dù sao cũng là đại vương, muốn thực sự là tổn thương ra mặt của hắn, sợ là mọi người đều không dễ bàn giao. Còn có một chút, sợ là chính Đặng Tiên Ngọc cũng không muốn tin tưởng. Nàng càng là không có cách nào đối với Ân Thọ khuôn mặt này ra tay. Trước mắt người này, liền muốn trở thành nàng phu quân đây. Một nhớ tới này, Đặng Tiên Ngọc xoay cổ tay một cái, đem ngũ quang thạch thu hồi, chắp tay quay về Ân Thọ phương hướng, hơi cúi đầu nói, đại vương trời sinh thần lực quả nhiên lợi hại. Thiên Ngọc thua. Đặng Cửu Công thấy thế, vẫn căng thẳng vẻ mặt cuối cùng cũng coi như là lỏng lẻo rất nhiều, lặng lẽ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nghe được Đặng Tiên Ngọc lời nói, Ân Thọ cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Ngay ở vừa nãy, Đặng Tiên Ngọc công kích rơi vào trên người hắn thời điểm, Ân Thọ trên hai cánh tay chịu đựng công kích địa phương sinh ra biến hóa kỳ dị, đem sự chú ý của hắn hấp dẫn. Chưa kịp Đặng Tiên Ngọc sức mạnh xuyên thấu qua làn da, thân thể liền tự phát phản ứng lên, khí lưu màu xám trong nháy mắt đang công kích địa phương chống chất, tiếp nhận này một đạo sức mạnh sau khi, trong nháy mắt lại hướng về các vị trí cơ thể tản đi. Cựu truyền nguyên công luyện được sức mạnh cũng không đi kinh mạch, khiếu huyệt. Vì lẽ đó Ân Thọ toàn bộ thân thể đối với nó tới nói, chính là một cái rộng rãi vô cùng nói cho xa lộ. Sau đó bị phân tán sức mạnh, rơi vào mỗi một tia trong máu thịt. Trong nháy mắt bị vô số nhỏ bé địa phương vận chuyển cựu truyền nguyên công hóa giải, Ân Thọ càng là hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ thương tổn. Không những như vậy, khí lưu màu xám còn đồng thời bùng nổ ra lực phản chấn, đem Đặng Tiền Ngọc đánh bay. Vốn cho là muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch, không nói có thể bước ra ta 100% sức mạnh đi, 8/10 đều là có. Không nghĩ đến a. Ân Thọ trong lúc nhất thời, càng là không biết nói Đặng Tiền Ngọc được, vẫn là nói mình cựu chuyển nguyên công quá mức cường hãn. Đặng Tiền Ngọc được sao? Nguyên bản phong thần bên trong, vậy cũng là chiến tích hiển hách, không biết có bao nhiêu đại tướng bị nàng chém xuống dưới ngựa. Hay là bởi vì nàng này một thân trung quy là không thoát ly phạm nhân phạm chủ đi. Ân Thọ nhất thời cũng không có tỉ thí hứng thú. Xem ra sau này muốn tìm cái huyền môn người tu tiên, như vậy mới có thể kiểm tra ra cựu chuyển nguyên công chân thực gốc gác. Ân Thọ trong lòng như thế nghĩ thời điểm. Nhìn thấy Đặng Thiền Ngọc chắp tay chịu thua, phục hồi tinh thần lại liền cười nói, Thiền Ngọc ngươi vậy thì khiêm tốn, theo ta được biết ngươi còn có một tay bóp cỏ ngũ quang thạch tuyệt kỹ, nếu là xuất ra sợ là ta liền khó có thể chống đỡ. Đối với thắng bại chi danh, Ân Thọ cũng không để ý, vì lẽ đó tự nhiên cũng không keo kiệt khích lệ lời nói, đến dụ dỗ một chút Đặng Thiền Ngọc hài lòng. Quả nhiên, Đặng Thiền Ngọc không nói tiếp cái gì, nhưng hơi nết lên khóe miệng, lại nói minh tất cả. Thật giống như lại nói, coi như ngươi sẽ nói, nếu không là sợ tổn thương ngươi. Đặng Thiền Ngọc dáng dấp này, càng là có mấy phần quyến rũ vẻ sinh ra, đem Ân Thọ cũng xem ra. Sau đó, Ân Thọ liền cười hỏi, Thiền Ngọc, còn có 2 ngày ngươi liền muốn trở thành quả nhân phi tử. Ta ngày hôm nay sớm lại đây, kỳ thực chính là muốn cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Ngươi nhưng là cam tâm tình nguyện vào cung. Ân Thọ ánh mắt tiến tĩnh, thu lại lên trước ý cười. Trong giọng nói cũng có làm người tín phục sức mạnh. Ngươi cứ nói đừng ngại. Quả nhân có thể bảo đảm, nếu là ngươi không muốn, ta chắc chắn thả ngươi trở lại, tuyệt không truy cứu. Dứt lời, Ân Thọ liền lặng lặng nhìn Đặng Thiền Ngọc. Đặng Cửu công tâm cao nhất lên, một mặt vẻ lo âu. Lúc này Đặng Thiền Ngọc, nhưng rơi vào mê man. Ánh mắt tự do hướng về trước người mọi người thấy đi, đem vẻ mặt của bọn họ thu hết đáy mắt. Trong lòng lẩm bẩm nói, vậy tự ta đến cùng là đồng ý, vẫn là không muốn. Chỉ chốc lát sau, Đặng Thiền Ngọc ánh mắt thanh minh lên, cũng là mang theo hơi ngượng ngùng, túi đầu cũng không nhìn Ân Thọ. Ta tự nhiên là đồng ý. Đặng Thiền Ngọc hơi dừng lại một hồi, đột nhiên than nhẹ một tiếng, trong giọng nói có này nhàn nhạt tiếc nuối tâm ý, nhẹ giọng nói rằng, ta nghe nói trở thành đại vương phi từ sau, liền muốn ở tại nơi này trong vương cung, bình thường đi ra không được. Nhưng là, ta vẫn là muốn mang binh đánh trận, xa trường xung phong. Ở Đặng Thiền Ngọc nói ra đồng ý thời điểm, không chỉ Ân Thọ trong lòng sinh ra vui mừng, người chung quanh hoàn toàn như vậy, thậm chí bầu không khí đều muốn sinh động rất nhiều. Được nghe lại Đặng Thiền Ngọc lời nói này, Ân Thọ con mắt chớp chớp. Nguyên lai liền điểm ấy yêu cầu sao? Lúc này, Ân Thọ cao giọng cười to lên, ha ha, ai nói trở thành quả nhân phi tử liền nhất định phải khốn thủ ở trong vương cung? Ngươi yêu thích lĩnh binh tác chiến, vậy thì đi a. Ngươi lẽ nào đã quên ta đại thương nữ chiến thần phụ xong chưa? Đặng Thiền Ngọc đống nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt ánh sáng sáng lạn như tinh thần, một mặt kinh hỉ tâm ý. Thật sự, ta thật sự còn có thể tiếp tục lĩnh binh tác chiến. Nhìn Đặng Thiền Ngọc này kích động dáng dấp, Ân Thọ khẽ gật đầu, trong lòng cũng một trận buồn cười. Trước mắt chính là phong thần đại kiếp, biến cách thời gian. Đừng nói chính Đặng Thiền Ngọc muốn lĩnh binh, coi như là nàng muốn ở lại trong vương cung, đợi được phản loạn nổi lên bốn phía thời điểm, Ân Thọ cũng cần làm cho nàng đứng ra. Vì lẽ đó, như thế nào gặp có hạn chế nói chuyện đây? Yên tâm, quả nhân như thế nào gặp lừa ngươi? Như vậy đi, đợi ngươi vào cung sau khi, quả nhân là được lập một con cấm vệ quân, nhân số 3000, một đám sự vật toàn quyền giao do ngươi tự chủ. Nơi đóng quân cũng do ngươi tại bên ngoài thành triều ca, tự mình xây dựng. Đặng Thiền Ngọc nghe xong, nhất thời vui mừng con mắt đều muốn meo lại đến. Nhìn về phía Ân Thọ ánh mắt, lại có một cảnh biến hóa khác. Vẻ mặt càng là có chút nhăn nhó, âm thanh trầm thấp quay về Ân Thọ nói, đa tạ đại vương. Nô tỳ định không phụ đại vương nhờ vả. Chương 60, đế vương tâm tư, khác nhau đối xử. Chương 60, đế vương tâm tư, khác nhau đối xử. Ân Thọ khẽ mỉm cười. Nhìn về phía Đặng Thiền Ngọc ánh mắt càng ngày càng mang theo vẻ tán thưởng, thầm nghĩ trong lòng, được rồi, quyết định một cái. Không thấy Đặng Thiền Ngọc cũng đã tự gọi nô tỳ sao? Lại nhìn Đặng Thiền Ngọc thon dài, uyển chuyển thân thể. Ân Thọ trong lòng bi nhiệt. Có điều này cũng không có gì hay gấp, sớm muộn đều là chính mình người. Ân Thọ lúc này quay đầu, nhìn về phía Đặng Cửu Công, cười nói với Đặng Cửu Công, Đặng lao tướng quân, 2 ngày nay các ngươi liền cẩn thận chuẩn bị một phen, phô trương nhất định phải có, cần phải không thể bán ức Thiền Ngọc. Sau đó rồi hướng Đặng Thiền Ngọc nói, quả nhân ở trong cung chờ ngươi. Dứt lời, liền xoay người rời đi. Đặng Cửu Công mọi người tự nhiên vội vã cung tiễn, đợi được đem Ân Thọ đưa đi sau khi, trở lại Đặng phủ bên trong, Đặng Cửu Công lúc này mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nhìn phía ngoài cửa lớn, còn có chút lưu luyến không muốn Đặng Thiền Ngọc. Thời có chút tức giận nói, Thiền Ngọc ca, ngươi cũng quá mức tùy hứng. Nếu không có là đại vương rộng lượng, chúng ta Đặng gia liền muốn bị tội lớn. Đặng Thiền Ngọc hừ nhẹ một tiếng, có chút không phản đối nói rằng, ta nhìn đại vương cũng không ngươi nói như thế đáng sợ sao? Làm việc nói chuyện đều ôn hòa rất. Đặng Cửu Công cười khổ, người ngoài ôn hòa, đó là xem ở ngươi trên mặt, ngươi chẳng lẽ không biết Tô Hộ việc ở tòa án trực tiếp bị chém giết? Chúng ta cái này đại vương, không phải là nhìn dễ nói chuyện như vậy. Thấy Đặng Thiền Ngọc vẫn như cũng là hứng hờ dáng vẻ, Đặng Cửu Công chỉ có thể tận tình khuyên nhủ, Thiền Ngọc ca, gần vua như gần quan. Đại vương bây giờ xem ra rất sủng ái ngươi, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể ỷ vào phần này sủng hạnh liền tùy ý làm vậy. Đến thời điểm nếu là chọc giận đại vương, cha có thể cứu không được ngươi. Đặng Thiền Ngọc chỉ là lung tung gật đầu. Biết rồi, biết rồi. Thế nhưng Đặng Cửu Công vừa nhìn liền biết chính mình con gái cũng không có để bụng, chỉ được bất đắc dĩ lắc đầu. Mà Đặng Thiền Ngọc lúc này lòng tràn đầy đều là Ân Thọ dáng dấp, nhất cử nhất động, thoáng nhìn nở nụ cười đều ở trong lòng tinh tế dư vị. Bên này quyết định Đặng Thiền Ngọc, Ân Thọ cũng tâm tình vô cùng tốt trở về vương cung, hướng về Khương Vương hậu tẩm cung mà đi. Đồng thời cũng cảm ứng được Đặng Thiền Ngọc cùng mình trong lúc đó nhân quả quan hệ càng thêm mật thiết. Giữa hai người liên lụy cũng không phải là dường như người bình thường như vậy tinh tế lưới trắng, mà là màu đỏ nhân quả liên quan. Nhan nhạt khí vận tặng lại, tự Đặng Thiền Ngọc trên người truyền đến. Vì lẽ đó ta vậy cũng là thay đổi Đặng Thiền Ngọc vận mệnh sao? Ở nguyên bản phong thần đại thế bên trong, Đặng Tiên Ngọc có thể nói là cực kỳ bi thảm, liền bởi vì phải lôi kéo xiển giáo sức mạnh, bị ép gả cho ba tấc đinh thổ hành tôn. Sau đó ở trên chiến trường, chết thảm ở Cao Lan Anh thủ hạ, cuối cùng bị phong là lục hợp tinh. Nhưng là lần này, Đặng Tiên Ngọc vận mệnh tuyệt nhiên không giống, trực tiếp trở thành đế tân phi tử, khí tượng đại biến, khí vận tăng trưởng. Một cách tự nhiên thì có tặng lại. Ân Võ trong lòng trầm ngâm, âm thầm nghĩ, ngày sau vẫn phải là nghĩ biện pháp tăng lên một hồi Đặng Tiên Ngọc thực lực, nàng chút thực lực này trên chiến trường đúng là được rồi, có thể nếu như gặp phải huyền môn người nhưng không đáng chú ý. Còn có cái kia thổ hành tôn. Nghĩ tới đây cái tên, Ân Võ trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Cứ việc cái gì đều không phát sinh, Ân Võ cũng đã đối với thổ hành tôn sinh ra sát ý. Đây chính là nam nhân ý muốn sở hữu. Chờ đi tới Khương Vương hậu tẩm cung thời gian, Ân Võ chậm lại bước chân, đem cái kia một tia sát ý thu lại, trên mặt một lần nữa lộ ra ý cười, cười dịu dàng đi vào. Đi vào liền nhìn thấy Khương Vương hậu đang cùng Thương Thanh Quân nói chuyện. Ân Võ hơi nhíu mày. A, Thương Thanh Quân tỉnh rồi. Nhìn thấy Ân Võ đi vào, hai nữ vội vàng đứng dậy quay về Ân Võ hành lễ, dịu dàng cúi đầu. Khương Vương hậu hành lễ sau khi liền cười hướng về Ân Võ bên người đi, cười ha hả nói, đại vương đi nơi nào? Thanh Quân muội muội vừa tỉnh lại, liền muốn thấy đại vương đây. Ân Võ khẽ gật đầu, rất hứng thú nhìn Thương Thanh Quân. Lúc này Thương Thanh Quân duy trì không người tư thế, cũng không có đứng dậy. Khẽ mỉm cười, Ân Võ nhân tiện nói, xem ngươi dáng dấp kia, là có lời gì muốn nói? Thương Thanh Quân vội vã theo tiếng, âm thanh lạnh lạnh, như giòn ngọc va chạm bình thường thông suốt, dễ nghe. Nhận được đại vương ưu ái, nhưng Thanh Quân thân là linh vu, đã thân hứa thần linh, làm sao có thể vì đại vương phi tử? Kính xin đại vương thu hồi thành mệnh. Ân Võ hừ nhẹ một tiếng, trong mắt có vô hình ánh sáng, nhàn nhạt nhìn Thương Thanh Quân. Ta nếu là không cho đây, âm thanh tuy là nhàn nhạt, thế nhưng là có loại không thể nghi ngờ ý vị. Nghe vậy Thương Thanh Quân sững sờ, khắp khuôn mặt là sầu khổ. Đang chuẩn bị tiếp tục cầu xin, liền nghe đến Ân Võ tiếp tục nói, chính ngươi cảm ngộ một hồi thân thể của chính mình, có phải là có thêm một đạo sức mạnh? Đây chính là trước ngươi thần linh giáng lâm, quả nhân vì ngươi muốn bồi thường. Ngươi thân thể này, nếu không có đạo này sức mạnh ở, ngươi cho rằng ngươi có thể nhanh như vậy tỉnh lại? Ân Võ hừ nhẹ một tiếng. Đối xử người khác nhau, Ân Võ cảm thấy đến cũng không thể hoàn toàn tương tự ứng đối thái độ. Đặng Thiên Ngọc hiển nhiên đối với mình có chút hảo cảm. Vì lẽ đó Ân Võ chỉ cần kỳ lấy ân sủng, liền có thể rất dễ dàng thu phục nó tâm tư. Có thể trước mắt Thương Thanh Quân nhưng không giống nhau. Thành tựu linh vu, đầy đầu nghĩ tới đều là cái gọi là thần linh, căn bản không phải Ân Võ lấy lòng một hồi liền có thể xoay chuyển. Đã như vậy, Ân Võ thẳng thắn cứng rắn một điểm. Thần linh? À, quả nhân mới là này Cựu Châu bên trong to lớn nhất thần, thân là nhân hoàng, chính là chúng thần chi hoàng. Người cái kia cái gọi là thần linh đứng ra, nhìn nàng có thể hay không chịu đựng quả nhân túi đầu. Ngươi cho rằng trước Ân Võ ở trên tế đài thẳng tắp xuống lưng. Huyền Minh Tổ Vu lại không nói cái gì, là nàng tâm địa thiện lương hay hoặc là lòng dạ rộng rãi, không nói Ân Võ tính toán sao? Ân Võ nhìn vẫn như cũ túi đầu Thương Thanh Quân, cuối cùng thản nhiên nói, được rồi, lúc này quả nhân tâm ý đã quyết, ngươi liền không muốn lại nói thêm gì nữa. Ngươi muốn thực sự là có thể thỉnh cầu ngươi cung phụng thần linh, không ngại liền để nàng đến cùng quả nhân nói một chút. Thời khắc này, Ân Võ thậm chí còn thật hy vọng Thương Thanh Quân có thể cầu thông Huyền Minh Tổ Vu. Ân Võ đã nghĩ kỹ, muốn thực sự là Huyền Minh Tổ Vu xuất hiện lần nữa, không làm theo trên người nàng hao chút vật gì hạ xuống, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng đi. Nói xong những này, Ân Võ giả bộ giận dữ, trực tiếp vung một cái ống tay áo, hướng về tẩm cung đi ra ngoài. Khương Vương hậu thấy Ân Võ tức giận, hướng về trước theo hai bước, cuối cùng vẫn là dừng bước lại, đứng tại chỗ ngẩn người một chút. Sau đó xoay người đi tới Thương Thanh Quân bên người, than nhẹ nói rằng, Thanh Quân muội muội, ngươi tuy là thừa tướng con gái, thế nhưng đại vương mệnh lệnh cũng không phải bất luận người nào có thể vi phạm. Lão thừa tướng cũng đã cái này tuổi, lẽ nào ngươi còn muốn cho hắn bất an à? Thương Thanh Quân chỉ là túi đầu không nói lời nào. Lúc này, Khương Vương hậu suy nghĩ một chút lại nói, vốn là nói là chờ vào cung trước một ngày, lại đem ngươi đưa đến phụ thừa tướng, như vậy đi. Một hồi ta liền cử người đưa ngươi đưa đến. Ngươi cũng cùng thừa tướng hảo hảo tâm sự. Thương Thanh Quân gặp làm sao nghĩ, Ân Võ kỳ thực không phải đặc biệt quan tâm. Đối với hắn mà nói, Thương Thanh Quân tác dụng to lớn nhất là cùng Huyền Minh Tổ Vu liên hệ trung tâm hoạt động, chỉ cần đặt ở bên người là được. Thân là đại thương vương, hiện thế nhân hoàng. Nếu như mỗi cái nữ tử đều muốn chính mình cầu khẩn nhiều lần đi hống, vậy này đại vương làm chẳng phải là quá thất bại? Ân Võ còn có thể thiếu mỹ nữ hay sao? Vừa lúc đó, vị Ân Võ phái ra đi phí trọng, Vưu Hồn hai người ở đại quân đóng trại khoảng cách, chính đang thương nghị phải như thế nào tác thành chính mình đại vương tâm tư đây. Chương 61, Ký Châu phản ứng, Chính Luân ra tay. Chương 61, Ký Châu phản ứng, Chính Luân ra tay. Lúc này phí trọng, Vưu Hồn hai người độc ở một nơi, chính đang thương nghị lúc này đi Ký Châu kế sách đường đối, cùng với mục đích cuối cùng. Phí trọng đang cùng Vưu Hồn nói, Ký Châu xử trí như thế nào chúng ta mặc kệ, lĩnh binh tác chiến việc chúng ta cũng không lắm am hiểu, chỉ nghe Bắc Bá hậu chính là có thể có một điểm, nếu là không thể mang về Tô Đắc Kỷ, cái kia chuyến này trở lại nhưng là không còn mặt mũi thấy đại vương. Vưu Hồn kinh ngạc nói, phí đại phu lời ấy nghĩa là sao? Này Tô hộ bỏ mình, Tô Đắc Kỷ thì lại làm sao chịu vào cung hầu hạ? Phí trọng hừ nhẹ một tiếng, hai chúng ta lĩnh binh đánh trận cũng không tinh thông, có thể đại vương vẫn như cũ để chúng ta đến đây, ngươi cho rằng là vì sao? Chúng ta đến đây không phải là phải nghĩ biện pháp vì là đại vương giải quyết vấn đề này. Hai người chính nói, đông nhiên liền nghe phía ngoài sùng hầu hổ thân binh đến, ở bên ngoài cất cao giọng nói, hầu gia xin mời hai vị đi vào. Trước Ân Võ tu hành, bị kiến lo lắng Ký Châu việc, chậm thì sinh biến. liền trước tiên phái Sùng Hầu Hổ cũng phí trọng, Vưu Hồn hai người hỏa tốc xuất phát, ba người một đường hỏa tốc hành quân. Sùng Hầu Hổ càng là rất sớm khiến người ta thông báo nó tự Sùng Lương Biêu, trước tiên dẫn đại quân hướng về Ký Châu ép đi. Đợi được ba người còn ở nửa đường thời điểm, Ký Châu ngoại thành đã có Bắc Bá Hậu đại quân áp cảnh, đem Ký Châu vây chặt đến không lọt một giọt nước. Sùng Lương Biêu cũng không có trực tiếp tấn công, mà là dương cung mà không bắn, đang hoang chờ đợi Sùng Hầu Hổ cùng với phí trọng, Vưu Hồn ba người đến. Ký Châu trong thành, bách tính lòng người bàng hoàng. Thành trên càng là có Ký Châu quân đội giữ nghiêm, như gặp đại địch. Lúc này Tô Phụ bên trong, Tô Toàn Trung ở khôi giáp ở ngoài để tang, bị đông đảo Ký Châu bộ hạ chen trúc ở chính giữa, thương nghị ứng đối ra sao. Tô Hộ bỏ mình sau khi, hắn chính là Ký Châu chi chủ, to lớn nhất người tâm phúc. Mọi người mồm năm miệng mới nói, vấn đề lớn nhất chính là, phải như thế nào ứng đối nguy cơ trước mắt, cùng với Ký Châu đến tột cùng phải đi hướng về phương nào. Là trực tiếp khởi nghĩa vũ trang, phản đại thương, vẫn là ra khỏi thành đầu hàng, mặc cho Triều Ca người đến xử trí. Lúc này có người nói, này đế tân ở tòa án chém ta Ký Châu chi chủ, tàn bạo, bù ngốc như vậy. Như vậy thâm cửu đại hận, ta Ký Châu làm sao không phản? Lại có người nắm ý kiến phản đối. Đại vương mong muốn nạp đát kỷ vì là phi, vốn là thiên ân với Ký Châu sự, nếu không là hầu gia nhất định phải ngày càng rắc rối, như thế nào sẽ gặp này tai họa? Ta nghe nói hầu gia ở phía trên cung điện trực tiếp đục mạ đại vương. Hai loại ý kiến tranh luận không ngừng, hai bên nào cũng cho là mình phải. Mà Tô Toàn Trung chỉ là cao mày không nói. Một đôi mắt hổ che kín tơ máu. Tô Toàn Trung ở trong lòng âm thầm trầm ngâm. Thử không nói phụ quá. Cứ việc lúc trước Tô Toàn Trung cũng cảm thấy Tô Hộ làm việc không thích hợp, nhưng khi Tô Hộ chủ ý định ra sau khi, nhưng vẫn là tận tâm chấp hành. Ở Tô Hộ bỏ mình tin tức truyền đến lúc, Tô Toàn Trung liền thở dài một tiếng, trong lòng bi thống, ta vốn là biết phụ thân chuyến này nguy hiểm, không ngờ càng là làm mất mạng. Mọi người nói tới hắn cũng đều nghe vào trong lòng. Trong này nguyên do càng là so với bọn họ biết đến càng thêm rõ ràng, lúc trước Triều Ca sứ giả khi đến, Tô Toàn Trung cũng đã khuyên quá Tô Hộ. Đại vương hàng chỉ, nạp bội bội đắc kỷ vì là phi. Này vốn là chuyện tốt, không cảm kích cũng là thôi. Tự cho là tìm cớ liền có thể đem việc này từ chối, này không phải là mình chuốc họa sao? Quả nhiên, Tô Hộ bỏ mình Triều Ca. Tô Toàn Trung giờ khắc này trong lòng cảm tình cực kỳ phức tạp, vừa là có loại sớm có dự liệu cảm giác, lại là trong lòng phẫn nộ, bi thống đan sen. Như thế nào đi nữa Tô Hộ cũng là phụ thân hắn, thù giết cha làm sao có thể liền như thế quên đi. Chính đang lúc này, đông nhiên có người cao giọng nói, hầu gia đã qua đời, tướng quân chính là chúng ta Ký Châu chi chủ, không chỉ muốn cân nhắc vi phụ tận hiếu việc, càng là chính là toàn bộ Ký Châu bách tính suy nghĩ. Tướng quân lẽ nào đồng ý nhìn thấy chiến sự đột nhiên nổi lên, Ký Châu bách tính trôi dạt khắp nơi. Tô Toàn Trung tâm bị hơi xúc động một hồi. Chưa kịp Tô Toàn Trung nói cái gì, liền nghe đã có người tức giận phản bác, bây giờ Bắc Bá Hậu đại quân đã áp sát. Ngươi cho rằng chiến sự là chúng ta không nghĩ, liền có thể trừ khử sao? Chúng ta Ký Châu đã đến ghê gớm không phản mức độ. Người này liền lại không nhanh không chậm nói rằng, lời ấy sai rồi. Ta xem việc này cũng không phải là không có cứu vãn chỗ trống. Có thể nói đến nơi này, người này càng là ngậm miệng không nói. Tô Toàn Trung lúc này cau mày, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nói chuyện người này. Trong lòng thoáng suy nghĩ một hồi, sau đó liền đối với mọi người nói, các ngươi trước tiên đều trở lại, đợi ta hảo hảo suy nghĩ một phen. Trịnh Luân tướng quân, ngươi trước tiên lưu lại đi. Trước nói chuyện, chính là Tô Hộ thủ hạ đốc lương thượng tướng Trịnh Luân. Nay Trịnh Luân trước học nghệ với Tây Côn Lôn Độ Ách chân nhân, cùng Lý Tĩnh sư ra đồng môn. Tuy là không thể học đạo trường sinh tiên đạo, nhưng cũng từ Độ Ách chân nhân trong tay học được một môn Tị Thần Yên Thông, tu luyện khiếu trùng nhị bị ổ khí. Cùng ngươi thời điểm đối địch, chỉ cần hừ nhẹ một tiếng liền thanh chấn động như trùng, sau đó liền phun ra hai đạo bạch quang. Chuyên môn hấp người hồn phách. Ở nguyên bản phong thần đại thế bên trong, cũng chính là ở Trịnh Luân khuyên bảo dưới, nguyên bản phản tương Tô Hộ lại đi đầu tấn công Tây Kỳ, binh bại bị bắt, không thể không quy thuận Tây Kỳ, cuối cùng chết ở Mai Sơn thất quái chi kim đại thăng thủ hạ. Trịnh Luân nhân nó thuốc hít nhất hồn thần thông, cùng Trần Kỳ cùng xưng là hành cấp nhị tướng. Đợi được mọi người thối lui sau khi, Tô Toàn Trung hướng về Trịnh Luân ôm quyền nói, ta xem Trịnh tướng quân vừa mắt dưới cục diện, định liệu trước kế sách, tính xin tướng quân dạy ta. Trịnh Luân khẽ gật đầu, nghiêm nghị quay về Tô Toàn Trung hỏi, thứ ta lời nói đối với hầu gia bất kính lời nói, nếu không có hầu gia chính mình ứng đối thất sách, tiến tối mất theo, này nguyên bản việc vui cũng sẽ không biến thành tai họa. Bây giờ hầu gia đã qua, tướng quân trên người chịu toàn bộ Ký Châu, nhưng là không nên chỉ cân nhắc ân đoán cá nhân, mà là trước tiên vì là toàn bộ Ký Châu bách tính cân nhắc. Nghe vậy, Tô Toàn Trung lại lần nữa trong lòng hơi động, liền nghe đến Trịnh Luân tiếp tục quần quần nói, mọi người đều cảm thấy đến chiến sự tất không thể miễn, thế nhưng ta nhưng cảm thấy đến cũng không phải là như vậy. Ta nghe nói, lần này tới Ký Châu chủ tướng tuy là Sùng Hầu Hổ, thế nhưng phí trọng, Vưu Hồn hai người nhưng là đại vương tự mình điểm tướng. Tô Toàn Trung nghe vậy kinh ngạc. Ồ, ý của tướng quân, lẽ nào chúng ta Ký Châu xung quanh then chốt tại đây trên người hai người? Trịnh Luân ha ha nở nụ cười. Phí trọng, Vưu Hồn ở Triều Ca bên trong, chính là trừ vương thúc bị kiện ở ngoài, tối đến đại vương yêu thích người. Hai người này là nhất tham tài. Nếu là chúng ta đưa lên tài bảo, nói không chừng liền có thể để bọn họ ở đại vương trước mặt, vì là Ký Châu cầu xin. Còn có Bắc Bá Hầu, nếu như có thể, hắn cần gì phải mở ra đại chiến, không để ý binh sĩ tính mạng, tổn thương thực lực bản thân. Nghe vậy, Tô Toàn Trung trong lòng hiểu rõ, nhưng trên mặt vẫn như cũng là do dự, thần sắc chần chờ. Muốn thực sự là nghe Trịnh Luân lời nói, đây chẳng phải là nói liền trực tiếp hướng về Triều Ca cúi đầu, đem thủ giết cha bỏ qua không đề cập tới sao? Trịnh Luân nhưng như là nhìn thấu Tô Toàn Trung tâm tư bình thường, lại một lần nữa nhàn nhạt nói, tướng quân, từ xưa trung hiếu khó song toàn, kính xin cân nhắc. Chỉ chốc lát sau, mấy độ dãy rủa Tô Toàn Trung, thầm nghĩ trong lòng, phụ thân, kính xin thứ nhi tử bất hiếu. Rốt cục đỏ mắt lên đồng ý Trịnh Luân kiến nghị. Trịnh Luân thấy Tô Toàn Trung rốt cục làm ra lựa chọn, tán đồng rồi chính mình kiến nghị, cũng là trong lòng mừng rỡ, cười nói, đã như vậy, trong phủ liền mau chóng chuẩn bị tài bảo, trước tiên tìm vài món dễ dàng bên người mang theo, ta trước tiên đi tìm hai người này. Tô Toàn Trung đáp lại, lúc này liền dặn dò người đi làm. Chỉ chốc lát, thì có người vội vã đem ra vài món bảo vật, Tô Toàn Trung đem giao cho Trịnh Luân trên tay. Trịnh Luân đầu tiên là quay về Tô Toàn Trung chắp tay, ý châu thành bách tính gặp nhớ tới tướng quân, ta Trịnh Luân chuyến này cũng định không phụ nhờ bà. Sau đó tiếp nhận bảo vật, thu vào trong lòng. Chờ ra Tô phủ sau khi, Trịnh Luân xài bước vật cưới hỏa nhãn kim tình thú, liền hướng về ký châu ngoài thành mà đi. Ngoài thành đại quân tuy rằng vây lại đến mức kín, nhưng làm sao có khả năng chống đỡ được một người đơn kỵ Trịnh Luân. Rất dễ dàng liền bị nó chạy ra ngoài, hướng về Sùng Hầu Hổ ba người tới rồi phương hướng liền nên đi. Rất nhanh, vào buổi tối, Trịnh Luân liền trước mặt tìm tới. Sùng Hầu Hổ cùng Phí Trọng, Vũ Hồn đoàn người chính đang cắm trại nghỉ ngơi, Trịnh Luân thấy thế cũng không che lấp, trực tiếp cưỡi hỏa nhãn kim tình thú, đi đến đoàn người trước mặt. Thủ vệ binh lính nhất thời cảnh giác, cầm trong tay binh khí nắm chặt. Người tới người phương nào, hãy xưng tên ra. Trịnh Luân cười bằng nói, ta chính là Ký Châu Trịnh Luân, phụ mệnh đến đây cầu kiến Bắc Bá Hậu cùng với hai vị đại phu. Kính xin thay thông báo. Bên này Phí Trọng, Vũ Hồn hai người có chút buồn bực theo thân binh, đi đến Sùng Hầu Hổ trong doanh trướng. Mới vừa vào bên trong, liền nhìn thấy Sùng Hầu Hổ ngồi ngay ngắn ở chính giữa, phía dưới đứng một thành viên Khôi Ngô đại tướng, khuôn mặt xa lạ. Nhìn thấy hai người đi vào, người này xoay người, cười ha ha hướng về hai người nên đón, hai vị này chính là Phí đại phu cùng Càng Lớn phu đi, ta chính là Ký Châu Trịnh Luân, đến đây bài kiến. Phí Trọng, Vũ Hồn hai người còn chưa hiểu tình huống thế nào, liền không nói lời gì bị trong tay nhét vào một vài vật. Hai người cúi đầu vừa nhìn, bảo quang sáng chói, nhất thời trong mắt sáng ngời. Phí Trọng trước tiên liếc mắt nhìn Sùng Hầu Hổ, trong tay khẽ động, cầm trong tay đồ vật nhét vào trong ống tay áo. Sau đó nhìn Trịnh Luân, cười khẽ nói, "Ồ, Trịnh tướng quân đến chuyện gì? Là đại Ký Châu đến đây xin tha sao?" Chương 62, Ký Châu đầu hàng, đắc kỷ vào chiều. Chương 62, Ký Châu đầu hàng, đắc kỷ vào chiều. Phí Trọng lời này nói có chút không quá khách khí. Thế nhưng Trịnh Luân trên mặt cũng không có không thích tâm ý, ngược lại là trực tiếp gật gù, quay về Phí Trọng, Bưu Hồn chắp tay, nói, "Ta chính là đại biểu Ký Châu, đại biểu chúng ta Tô Toàn Trung tướng quân đến đây bài kiến." Hai vị đại phu minh xét, ta Ký Châu cũng không phản thương tâm ý. Phí Trọng, Bưu Hồn hai người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sùng Hầu Hổ trên mặt thì lại không có chút rung động nào. Ở Phí Trọng, Vũ Hồn hai người đến trước, Trịnh Luân cũng đã đem Ký Châu ý tứ nói với Sùng Hầu Hổ một lần. Trịnh Luân càng là nói, "Sùng Bá Hầu, ngươi tuy là vì thiên hạ tứ đại chư hầu một trong, binh cường mã trắng, thế nhưng Ký Châu cũng không phải là nhỏ yếu hạng người. Ta Ký Châu cố nhiên không địch lại, nhưng Sùng Bá Hầu lại sao nhẫn tâm để cho mình dưới trướng binh sĩ bị hao tổn?" Trịnh Luân lời này tuy là từ binh lính bình thường xuất phát, thế nhưng là đánh thẳng Sùng Hầu Hổ tâm tư. Sùng Hầu Hổ đối với đại thương trung tâm, thế nhưng này cũng không ý nghĩa hắn không có chính mình kế bạt. Nếu là có thể, ai đồng ý tổn hại thực lực của chính mình đây? Có điều, Trịnh Luân lời này dù sao có chút uy hiếp ý vị ở Sùng Hầu Hổ lúc này sầm mặt lại, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, liền muốn nói quát lớn một phen. Ai biết Trịnh Luân còn nói ra mặt khác mấy câu nói, để Sùng Hầu Hổ rơi vào trầm tư. Trịnh Luân lại nói, "Sùng Bá Hầu cũng biết đại vương vì sao nổi giận, không nằm ngoài chính là vì Tô Đắc Kỷ. Xin hỏi Sùng Bá Hầu, nếu là Ký Châu thành phá, đại quân chiến thắng trở về trở lại, có hay không nên vì đại vương dâng lên Tô Đắc Kỷ?" Sùng Hầu Hổ hơi sững sờ, trong lòng trầm ngâm lên. Đáp án của vấn đề này không cần nói cũng biết, còn dùng nói sao? Nếu là đại phá Ký Châu, tài bảo đi theo bọn quân sĩ có thể đục nước béo cỏ, phần một chút. Nhưng là ở Đế Tân nơi đó đã treo lên hào Tô Đắc Kỷ, ai dám chia sẻ? Cuối cùng nhất định phải đưa tới triều ca, hướng về đại vương hiến mỹ. Nhìn thấy Sùng Hầu Hổ vẻ mặt biến hóa, Trịnh Luân khẽ mỉm cười, lại tiếp tục nói, "Chúng ta Mãn Ký Châu cũng biết, Tô Đắc Kỷ quốc sắc thiên hương, mê hoặc thiên thành. Nếu là ngày sau Tô Đắc Kỷ được rồi đại vương yêu thích." Trịnh Luân trên mặt có loại cười nhạt ý xin hỏi Sùng Bá Hầu, "Tô Đắc Kỷ nhớ tới cửa nát nhà tan, Ký Châu bị hủy, ngươi nói nàng là gặp trách tội đại vương, vẫn là gặp thiên nộ với hầu gia?" Lần này, Sùng Hầu Hổ sắc mặt triệt để thay đổi. Tô Đắc Kỷ mặc dù là thật sự đắc thế, nàng quyền thế bắt nguồn từ Đế Tân, tự nhiên không dám đối với Đế Tân làm sao. Vậy còn không có thể ở Đế Tân bên gối hóng gió một chút, nói một chút bọn họ mấy người này nói xấu sao? Sùng Hầu Hổ nghĩ tới chỗ này, trầm mặt, lạnh giọng nói, "Ta Sùng Hầu Hổ đối với đại vương trung thành tuyệt đối, chỉ là vì là trung quân việc mà thôi, ta lại có gì sợ?" Trịnh Luân nhưng cười không nói, "Trung thành tuyệt đối có thể hơn được bên gối phong. Coi như là đại vương biết được ngươi trung tâm, bất chi bất giác bên dưới, cũng tất nhiên sẽ thái độ đối với ngươi có thay đổi." Cuối cùng, Sùng Hầu Hổ hừ nhẹ một tiếng, "Ta trước cũng đã từng nghe nói Trịnh Luân tướng quân danh tiếng, võ nghệ cao cường, thủ hạ 3000 quạ đen binh lệnh hành cấm chỉ. Không nghĩ đến Trịnh Luân tướng quân vẫn còn có con nên nói hay không khách khẩu tài." Sùng Hầu Hổ nói ra lời này, không thể nghi ngờ là ngầm thừa nhận Trịnh Luân lời giải thích. Lúc này Trịnh Luân nụ cười trên mặt càng đậm. Vội vàng hướng Sùng Hầu Hổ chắp tay, "Tại hạ vô lễ, mong rằng hầu gia chớ trách. Lần này nếu như có thể vì là Ký Châu trừ khử một hồi binh hai, nhà ta toàn trung tướng quân chắc chắn báo đáp lớn." Sùng Hầu Hổ thoáng suy nghĩ sau khi, cũng không có một cái đáp lại, mà là trực tiếp quay về Trịnh Luân nói, "Trịnh Luân tướng quân, việc này không phải là một mình ta có thể nói toán, cùng ta đi theo Phí Trọng, Vũ Hồn hai vị đại phu, chính là đại vương khâm điểm, cuối cùng phải như thế nào còn muốn hai người bọn họ gật đầu mới là. Trịnh Luân nhưng không một chút nào lo lắng. Đối với hắn mà nói, trước mắt Sùng Hầu Hổ có thể so với Phí Trọng, Vưu Hồn khó nói phục có thêm. Trước mắt khó nhất Sùng Hầu Hổ đều bị thuyết phục, còn cần lo lắng Phí Trọng, Vưu Hồn. Hơn nữa, Trịnh Luân thậm chí trong lòng cảm thấy thôi, hai người này không làm được căn bản không quan tâm có hay không khai chiến. Ở Trịnh Luân nói xong, Ký Châu cũng không phản ý sau khi. Phí Trọng nhẹ a một tiếng, nở nụ cười. Ngươi nói không phản ý liền không phản ý. Tô Hộ coi rẻ quân vương, càng là ở tòa án đọ võ. Này khắp thiên hạ chư hầu đều tận mắt nhìn thấy. Trịnh Luân vội vã hơi không người, quay về hai người cười nói, Phí đại phu có chỗ không biết, đây chỉ là Tô Hộ một người lỗ mãng, cùng ta Ký Châu bách tính không quan hệ à. Chính là lo lắng đại vương sẽ nhờ đó sự tức giận, liên lụy Ký Châu bách tính, đắc kỷ tiểu thư nguyện tự mình đi đến triều ca, cùng đại vương xin lỗi, giải thích. Nghe được Trịnh Luân lời này, Phí Trọng, Vưu Hồn trong mắt hai người đều là sáng ngời, xoay chuyển ánh mắt liếc mắt nhìn nhau. Vẻ mặt bên trong đều có ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều chính là kinh hỉ. Liên như Trịnh Luân suy nghĩ, có hay không tấn công Ký Châu, hai người này căn bản không để ý, thậm chí vơ vét tiền tài cũng chỉ là thuận lợi sự. Trọng yếu chính là, vì là đại vương mang về Tô Đắc Kỷ, chỉ cần đại vương cao hứng, địa vị của bọn họ mới có thể càng ngày càng vững chắc, vinh hoa phú quý, kim ngân tài bảo cái kia không phải dễ như trở bàn tay. Lời ấy thật chứ? Tô Đắc Kỷ thật sự đồng ý tự mình đi triều ca thỉnh tội? Trịnh Luân nghiêm nghị gật đầu. Thật sự? Trên thực tế, coi như là Tô Đắc Kỷ không muốn thì lại làm sao? Tô Hộ đã chết, huynh trưởng như cha, Tô Đắc Kỷ một cái cô gái yếu đuối thì lại làm sao có thể chính mình quyết định lựa chọn? Phí Trọng, Vưu Hồn hai người nhất thời đại hỉ, mà Trịnh Luân cũng thừa cơ biểu thị hy vọng hai vị đại phu có thể ở triều ca bên trong, vì là Ký Châu nhiều nói ngọn, Ký Châu đã chuẩn bị kỹ càng rất nhiều tài vật, này không phải là hối lộ. Ở phía trên cung điện, hai vị tướng quân trung tâm bảo hộ đại vương bị thương, những này chỉ là cho hai vị đại phu trị liệu, điều dưỡng thân thể bồi thường. Trịnh Luân nghiêm trang nói. Trải qua như thế vừa ra, tất cả mọi người ở Trịnh Luân khuyên bảo bên dưới quyết định tạm thời không tấn công Ký Châu. Có điều triệt binh, Sùng Hầu Hổ nhưng cũng không dám. Đại vương không ý chỉ, ta làm sao dám triệt binh? Đại quân liền ở đây chờ đợi, cuối cùng vẫn là xem đại vương quyết đoán. Trịnh Luân cũng không vội vã, chỉ là cười nói, nên như vậy. Sau đó sự tình liền định ra rồi. Trịnh Luân trong đêm trở về Ký Châu, cùng Tô Toàn Trung báo cáo nơi này trao đổi kết quả. Mà Sùng Hầu Hổ ba người một bên tiếp tục chạy đi, hướng về Ký Châu phương hướng mà đi. Đương nhiên, hiện tại nhưng không cần lại như vậy sốt ruột. Một bên khác hỏa tốc làm người hướng về triều ca đưa tin, đem Ký Châu việc biến hóa bẩm báo cho đế tân, xin mời đại vương định đoạt. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy thôi, việc này thỏa. Ngày thứ hai, Tô Toàn Trung tiện lợi Ký Châu đông đảo thuộc cấp tuyên bố một vài việc, cái thứ nhất chính là trực tiếp phủ nhận Tô Đắc Kỷ cùng Cơ Xương Trưởng tự hôn ước. Vũ khống, hôn ước này tự nhiên không coi là mấy. Mọi người lập tức liền lĩnh ngộ được thế cuộc biến hóa, nhất thời đều mặt mày hớn hở phụ họa, chính là bây giờ đại thương còn không hiện ra suy sụp hình ảnh, đế tân mệnh lệnh còn hữu hiệu. Mặc dù là bọn họ có thể chống đỡ được Sùng Hầu Hổ đại quân, đế tân lại lần nữa ra lệnh một tiếng, thiên hạ chư hầu cùng nhau liên công, thì lại làm sao ứng đối? Đã như vậy, còn không bằng tức thời vụ một điểm. Vì lẽ đó nhận ra được Tô Toàn Trung ý đồ sau khi, trong miệng một lời tán thành, liền ngay cả trước tuyên bố nên vì Tô Hộ báo thủ cũng không ngoại lệ. Chớ ngu, người ta nhi tử đều không nói cái gì, người nắm bao nhiêu bổng lộc a, nên vì Tô Hộ liều mạng. Quả nhiên, Tô Toàn Trung đón lấy tuyên bố một vài việc, đang khi bọn họ trong dự liệu, Tô Hộ ngốc nghịch, Ký Châu lẽ ra nên phái người hướng về đế tân tình tội, nhưng bây giờ Ký Châu lòng người bàng hoàng, không thể một ngày vô chủ, liền do Tô Đắc Kỷ đại huynh đi đến. Mà Tô Đắc Kỷ bên này tự nhiên cũng là sớm đã bị Tô Toàn Trung thuyết phục, vì Ký Châu bách tính không gặp binh thai nỗi khổ, mang theo bi thống tâm tình chuẩn bị khởi hành đi đến triều ca. Đợi được Sùng Hầu Hổ, Phí Trọng, Vưu Hồn mọi người đến lúc đó, Ký Châu đã chuẩn bị kỹ càng tất cả. Cũng là vào lúc này, đế tân đồng thời đem Đặng Thiên Ngọc, Thương Thanh Quân nhét vào trong vương cung tin tức chuyển đến. Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người bùi ngùi thở dài, ai? Nay Đặng Thiên Ngọc vốn là chúng ta tiếp vào trong thành, hiện tại nhưng bởi vì Ký Châu việc, không có cơ hội làm toàn. Chỉ chốc lát sau, hai người rất nhanh lên tinh thần, Phí Trọng càng là nói, không sao, ta đã gặp này Tô Đắc Kỷ, xác thực là tuyệt mỹ. Đại vương thấy định là trong lòng vui mừng. Chờ đại vương ý chỉ truyền đến, chúng ta liền hộ tống đi đến triều ca, dọc theo con đường này cũng vừa hay có cơ hội cùng với tạo mối quan hệ. Như thế nào đi nữa nói, chúng ta cũng giúp Ký Châu không phải. Một bên khác, thành triều ca bên trong, Thương Dung cùng Đặng Cửu Công hai phụ răng đèn kết hoa, vui sướng. Ngay ở giờ lành đến lúc đó, hai nhà đồng thời đem trang phục vui mừng Thương Thanh Quân, Đặng Tiên Ngọc đưa ra cổng lớn, hướng về vương cung mà đi. Ân Thọ cũng vào lúc này, nhận được Sùng Hầu Hổ bọn họ cố gắng càng nhanh càng tốt, hỏa tốc đưa tin. Chương 63, nhị nữ tiến cung, Khổng Tuyên khách tới. Chương 63, nhị nữ tiến cung, Khổng Tuyên khách tới xem xong Phí Trọng làm người mang về tấu. Ân Thọ hơi sững sờ, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Trước hắn còn đang suy nghĩ, Tô Hộ đều trực tiếp bị chính mình chặn thủ, này Ký Châu dù sao cũng nên triệt để phản đi. Cái kia Tô Đắc Kỷ còn làm sao vào cung? Làm sao bị Cửu Vĩ Hổ đoạt xác? Không nghĩ đến phong thần đại thế lại có mạnh mẽ như vậy còn tính, vòng vòng quanh quanh càng là lại trở về tại chỗ. Tô Đắc Kỷ đại minh, đến đây thỉnh tội. Thú vị, thú vị. Còn có này Trịnh Luân, dựa theo Phí Trọng nói dĩ nhiên là cái xe chỉ luồn kim linh xảo nhân vật. Thực sự là ngoài ý muốn. Cái này kỳ thực cũng bình thường. Dù là ai nhắc lên hành cấp nhị tướng trong đầu hiện lên không phải ngũ đại tam thô, cao lớn vạm vỡ hình tượng. ai có thể nghĩ tới Trịnh Luân sẽ là loại này hình tượng. Ân Võ trong lòng hơi suy nghĩ, lập tức liền đối với đưa tin binh lính nói, được rồi, quả nhân cũng đã biết được. Ngươi có thể đi xuống nghỉ ngơi, mặt khác thay đổi người đi đến thông báo, việc này quả nhân đúng. Nếu Tô Hộ cái chết, cũng không có mang đến mặt khác biến hóa. Cái kia Ân Võ đúng là muốn nhìn một chút. Lần này Ký Châu nguy cơ qua đi, Tô Toàn Trung còn có thể cùng nguyên bản quỹ tích như thế, cùng Tây Kỳ giao chiến một phen, trực tiếp quy thuận, tiếp tục phản thương. Cho tới Tô Đắc Kỷ, Ân Võ trong lòng lại là hơi sững sờ. Hắn biết, Tô Đắc Kỷ đi đến Triều Ca trên đường, tại bên ngoài thành Triều Ca sẽ bị Tiểu Vĩ Hồ đoạt xác. Có thể có muốn hay không cứu nàng, thay đổi Tô Đắc Kỷ vận mệnh đây. Nếu là cứu Tô Đắc Kỷ, thay đổi nó vận mệnh tất nhiên có thể được không ít khí vận. Thế nhưng, ta dù sao xem như là nàng kẻ thù giết cha, đem mang theo bên người cũng quá không sáng suốt chứ. Ân Võ trong lòng rơi vào trầm tư, luôn cảm thấy có chút vì sắc đẹp, liền hàng trí cảm giác. Thế nhưng rất nhanh, Ân Võ liền trực tiếp đem điểm này bỏ bớt đi. Quên đi, tạm thời trước tiên không muốn. Ngày hôm nay nhưng là quả nhân tốt đẹp tháng ngày, vẫn là trước đem tâm tư đặt ở phía trên này đi. Một nhớ tới này, Ân Võ liền không còn buồn phiền việc này. An tâm chờ đợi Thương Thanh Quân, Đặng Tiền Ngọc nhị nữ vào cung. Theo dường giá lễ tiết, nhị nữ bị đưa vào trong vương cung, cùng nhau bị đưa tới Ân Võ tầm cung. Ân Võ cũng không làm rõ ràng, Thương Thanh Quân cuối cùng vì sao ngoan ngoãn vào cung. Đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần kết quả đạt thành, Ân Võ mới mặc kệ Thương Dung là làm sao thuyết phục. Vương cung bên ngoài một mảnh vui mừng, đến vương cung bên trong, bầu không khí còn kém rất nhiều. Dù sao, hai người bọn họ không phải chính cung. Ân Võ để Thương Dung, Đặng Cửu công tự mình ở trong phủ xử lý, đã chính là chăm sóc bọn họ mặt mũi. Bình thường tới nói, trực tiếp đưa vào là được. Nào còn có cái gì để lễ? Đợi được Ân Võ bước nhanh đi vào gian phòng thời điểm, hai người đều thân mang hỷ phục, song song ngồi ở bên giường. Ân Võ khẽ cười một tiếng đem hai người khăn đoan bốc lên. Ha ha, Thái phi, quả nhân đến rồi. Bên trái là Thương Thanh Quân, bên phải là Đặng Tiền Ngọc. Theo khăn đoan bị Ân Võ nhấc lên, hai người vẻ mặt biểu lộ khác nhau xuất hiện ở trong mắt Ân Võ. Thương Thanh Quân trên mặt bất cứ lúc nào mang cười, có thể trong đó miễn cưỡng tâm ý, nhưng một ánh mắt có thể nhìn ra. Ân Võ nhẹ a một tiếng. Quả nhiên là dưa hái xanh không ngọt, có điều không liên quan, không ngọt cũng có thể giải khát. Lập tức đưa mắt đặt ở Đặng Tiền Ngọc trên mặt. Đặng Tiền Ngọc sắc mặt đỏ chót, hay cùng uống rất nhiều rượu ngon bình thường, ánh mắt mê ly, ngẩng đầu nhìn hướng về Ân Võ. Trong mắt tràn đầy chờ mong, thấp thỏm ngượng ngùng. Nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Đại vương." Ân Võ nhất thời trong lòng nóng lên, hướng về Đặng Tiền Ngọc phương hướng nào tới. "Tiền Ngọc, ta đến rồi." Đặng Tiền Ngọc kích động, vừa nát chuyết đáp lại, hồn nhiên vong ngã, trực tiếp đem ở một bên ngồi Thương Thanh Quân quên đi mất. Thế nhưng Ân Võ có thể chưa quên. Dư Quang liếc mắt một cái Thương Thanh Quân, nhìn thấy nàng gắt gao cúi đầu, nguyên bản trắng non cái cổ hỏa ở một mảnh. Một đôi tay trắng đem góc áo vặn thành một đoạn. Ân Võ cũng không đội vã thu rồi Thương Thanh Quân, hắn còn không biết Huyền Minh tổ Vu bám thân có phải là có yêu cầu gì. Vạn nhất cần gái chính đây. Liên vì nhất thời vui mừng, hỏng rồi đại sự. Thực sự là không thể làm. Ngay ở Đặng Tiền Ngọc vào cung thời điểm, Tam Sơ Quan cũng rơi vào một mảnh vui mừng bên trong, tổng quan binh Đặng Cửu Công con gái thành quý phi, vậy bọn họ cũng coi như là trong triều có người, có thêm dựa vào. Nhưng vào lúc này, vẫn biết điều Khổng Tuyên nên đón một vị khách mời. Chính là trước động tâm tư cánh chim tiên, tự Đông Hải Kim Ngao đảo mà đến. Cánh chim tiên hoàn toàn hóa thành một người thanh niên dáng dấp, cùng Khổng Tuyên mặt mày trong lúc đó có chút tương tự, thế nhưng khí chất nhưng tuyệt nhiên không giống, đầy mặt kiệt ngạo vẻ. Nhìn thấy cánh chim tiên xuất hiện thời điểm, Khổng Tuyên khẽ cau mày, lạnh nhạt nói, ngươi tới đây làm chi? Cánh chim tiên đối với Khổng Tuyên lạnh nhạt cũng không để ý lắm, ngược lại là vẫn như cũ một bộ cả lơ phất phơ dáng dấp. Nhìn Tam Sơn Quan vui mừng đám người, tấm tác lấy làm kỳ lạ. Này đế tân cũng thật là thật hưởng thụ. Trong vòng một ngày liền nạp hai phi, kết quả nhiều như vậy người so với bọn họ chính mình cưới vợ vẫn vui vẻ. Văn Trọng còn đem đế tân thổi phồng như thượng cổ thánh hoàng bình thường, bây giờ nhìn lại, lưu luyến sắc đẹp, cũng không cái gì không giống nhau mà. Thấy cánh chim tiên ngậm miệng không đáp, ngược lại là lôi đông lôi tây. Khổng Tuyên nhíu mày càng lợi hại, trực tiếp lạnh lùng nói, ngươi nếu như không chuyện gì, không bằng liền cẩn thận ở tại Kim Ngao đảo tu hành, ngươi ở Thiệt giáo lẽ nào chưa từng nghe nói phong thần đại kiếp sao? Bất an như vậy phần, nếu là bị liên lụy nhập kiếp, thử, ta có thể cứu không được ngươi. Phong thần đại kiếp, cánh chim tiên tự nhiên là biết. Thông Thiên giáo chủ cũng nhiều lần muốn bọn họ tị thế tu hành, phòng ngừa liên lụy đến đại kiếp nhân quả. Có điều cánh chim tiên đấy lòng cũng không để ý lắm, ta vì thánh nhân giáo chủ theo thị bảy tiên, càng là có phượng tộc còn lại trạch tại người, làm sao có thể đi cướp? Cánh chim tiên lúc này thản nhiên nói, ta không phải nói mà, ta là tới nhìn này đế tân đến cùng có cái gì không bình thường địa phương. Đi ngang qua nơi đây, thuận tiện tới thăm ngươi một chút mà thôi. Dứt lời, trên mặt một lần nữa lộ ra ngạo lớn cười. Đúng là ngươi, ta thân ái huynh trưởng, đường đường phượng tộc thái tử dĩ nhiên hạ mình ở phạm nhân dưới tay làm một người phổ thông thủ tướng. Thực tại khiến người ta khó hiểu a. Khổng Tuyên cũng không có giải thích cái gì, cũng không cùng cánh chim tiên nói đại thương khí vận cùng phượng tộc trong lúc đó liên quan. Hai người sinh ra thời điểm, Khổng Tuyên vì là trong thiên địa con thứ nhất khổng tước, cánh chim tiên là thứ nhất chỉ đại bằng. Theo lý thuyết hai người lực lượng ngang nhau, nhưng là bởi vì nguyên phượng bị thương nặng, mà sau sinh ra cánh chim tiên bản nguyên không đủ. Tu hành bên trên từ vừa mới bắt đầu còn kém Khổng Tuyên rất nhiều. Cánh chim tiên cảm thấy đến oan ức. Khổng Tuyên cũng tận lực bao dung, vì lẽ đó tùy ý cánh chim tiên bái vào Thiệt giáo, đem phượng tộc sự tình một người yên lặng chống được. Nhìn thấy Khổng Tuyên không giải thích, cánh chim tiên hừ nhẹ một tiếng. Không vui nói, nhìn thấy ngươi không chết là được. Ta vẫn là tiếp tục hướng về Triều Ca, đi xem cái kia đế tân đến cùng xảy ra chuyện gì. Dứt lời liền muốn rời đi. Khổng Tuyên lúc này thản nhiên nói, Đế Tân trên người có khí vận hộ thân, nhân quả coi trọng nhất, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi trêu chọc tốt. Đối với Khổng Tuyên lời nói, cánh chim tiên khịt mũi con thường. Ngươi chạy đến Đế Tân dưới tay, ẩn nấp tự thân hành tích, làm một người nho nhỏ thủ tướng là được. Ta đến xem một ánh mắt liền không được. Ta càng muốn đi. Nghĩ tới đây, cánh chim tiên thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất, hướng về đại thương triều ca phương hướng mà đi. Chương 64, cánh chim tinh vệ, thần thông lộ sát. Chương 64, cánh chim tinh vệ, thần thông lộ sát. Mấy ngày sau khi, cánh chim tiên bóng người cấp tốc bay trở về, đầy mặt vẻ kinh hãi. Khổng Tuyên nhận ra được cánh chim tiên khí tức, thăng lên giữa không trung đem ngăn cản, trên mặt mang theo kinh ngạc hỏi, ngươi không phải nói muốn đi triều ca thấy Đế Tân sao? Làm sao nhanh như vậy liền chạy về? Cánh chim tiên trong nháy mắt khôi phục vẻ mặt, lại biến thành trước cái kia phó kiệt ngạo dáng dấp, liếc mắt nhìn hướng về Khổng Tuyên, hừ nhẹ một tiếng, ta lại không muốn đi. Ngươi quản được sao? Dứt lời, cũng không quay đầu lại liền hướng Đông Hải Kim Ngao đảo phương hướng trở lại. Lưu lại không tìm được manh mối Khổng Tuyên, ở tại chỗ sững sờ. Một lát sau khi, Khổng Tuyên khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng lại trở về Tam Sơn Quan. Cánh chim tiên đương nhiên sẽ không nói cho Khổng Tuyên, hắn thấy Thông Thiên giáo chủ đang đến gần triều ca ngay lập tức. Cánh chim tiên liền nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ bóng người xuất hiện ở thành triều ca cổng thành ở ngoài, đầy hứng thú nhìn chung quanh, một bộ đi bộ nhàn nhã rằng rớp. Cánh chim tiên còn không từ giữa không trung hạ xuống, rất xa liền nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ quay đầu lại, khẽ nhíu mày, nhìn mình bên này. Nhất thời cánh chim tiên thắng gấp một cái, dừng lại bóng người. Trước Thông Thiên giáo chủ nhưng là mấy độ bàn giao, không muốn nhẹ thiệp đại kiếp bên trong, cánh chim tiên hướng về triều ca mà đến, vậy cũng là không tôn Thông Thiên giáo chủ chi mệnh. Tuy rằng Thông Thiên giáo chủ cũng không hề nói gì trừng phạt lời nói, thế nhưng bị và bước vàng, cánh chim tiên vẫn là trong lòng hoang mang, cũng không kịp nhớ trong lòng đối với Đế Tân hiếu kỳ, trực tiếp ở giữa không trung hướng về Thông Thiên giáo chủ phương hướng, không mình hành lễ. Sau đó liền vội vàng xoay người, như một làn khói chạy. Đợi được cánh chim tiên thân ảnh biến mất sau khi, Thông Thiên giáo chủ lúc này mới chậm rãi lắc đầu, trong lòng nhàn nhạt nghĩ, ta tiệt giáo những ngày môn nhân, vẫn là tự do phóng túng quen rồi, nói rồi để bọn họ tinh thủ đạo trưởng, an tâm tu hành, lấy này tách ra đại kiếp, sợ là có thể tuần hoàn không có mấy cái. Ai? Thông Thiên giáo chủ tuy là thở dài, nhưng trên thực tế cũng không có cỡ nào lo lắng. Tiệt giáo môn nhân đông đảo, có vạn tiên đến bái tư thế, thế nhưng đại đa số đều là căn nguyên không được, khó thành đại đạo. Nếu như có thể vào phong thần bảng, đối với những vị đệ tử này tới nói cũng coi như là tìm cái thật tiền đồ. Cũng bởi vì này, Thông Thiên giáo chủ nguyên bản cũng không bài xích phong thần bảng, chỉ là chúng thánh ký kết phong thần bảng thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm quá mức, Thông Thiên giáo chủ mới tức giận. Vốn là này đại kiếp, chính là 12 kim tiên sát kiếp gây nên. Ta tiệt giáo môn nhân lên bảng ứng tiếp cũng coi như, thế nhưng ngươi dĩ nhiên một cái tên cũng không ký. Chẳng lẽ chỉ ta tiệt giáo trên đến này phong thần bảng, ngươi xiển giáo đệ tử trên không được, cho nên mới có mặt sau rằng co một màn. Thẳng thắn mọi người đều đừng ký bằng bản lãnh của mình, nhìn đến cùng ai lên bảng, luận cùng đệ tử tu vi, sức chiến đấu, tiệt giáo căn bản không ngừng xiển giáo nửa điểm, vì lẽ đó Thông Thiên giáo chủ cũng tự tin tràn đầy. Rất nhanh, Thông Thiên giáo chủ đem cánh chim tiên mang đến tâm tư biến hóa bỏ bất đi, tiếp tục tại thành triều ca bên trong lắc lư. Hắn tận mắt nhìn Đế Tân phát minh các loại vật phẩm, đối với triều ca bách tính sinh hoạt cải thiện, trang giấy liền không nói, thì như các loại làm lụng công cụ, tân giã luyện biện pháp, thậm chí là Đế Tân vì mình hưởng thụ, sáng tạo ra các món ăn ngon. Đế Tân cũng không có tệ kỹ tự chân ý nghĩ, tất cả đều đối ngoại quyết tán, truyền bá. Dân chúng sinh hoạt lại có loại hân hân hướng binh khí tượng, từng cái trong mắt đều mang theo hào quang. Vô số bách tính tâm niệm hướng về triều ca chính giữa vương cung hội tụ mà đi, dường như lọc tre rơi vào Đế Tân trên người. Thông Thiên giáo chủ hướng về vương cung nhìn lại, khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, trong lòng thở dài nói, lòng người tuy nhiều, nhưng khó sửa đổi thiên đạo. Ở trong mắt Thông Thiên giáo chủ, tuy rằng vô số bách tính hội tụ sinh thành tâm niệm, khí vận lực lượng, dường như lửa cháy bừng bừng phanh dầu bình thường nhiệt liệt. Thế nhưng đại thương vương triều khí vận, dường như sức mạnh vô hình cầm cố, căn bản không có nửa phần chứng lạc. Thông Thiên giáo chủ chỉ có thể nhìn những này dày đặc lực lượng tín ngưỡng, chồng chất ở vương cung bên trên, dường như dày đặc vân áp, cuối cùng chậm rãi biến mất. Thông Thiên giáo chủ khẽ lắc đầu sau khi đã quyết định chủ ý, chờ tìm cái cơ hội, tự mình cùng Đế Tân gặp mặt một lần, liền trở về Kim Ngao đảo. Đồng nhiên, nơi cửa thành rối loạn tưng bừng, đại đội binh lính bảo vệ quanh bên dưới, một cái anh tư bộ phát bóng người, cưỡi cao đầu đại mã, cộc 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 hướng ngoài thành chạy ra. Chính là mới trở thành Đế Tân phi tử không mấy ngày Đặng Tiên Ngọc. Đặng Tiên Ngọc một mặt tươi cười rạng rỡ, trên mặt mang cười. Cùng Đế Tân si truyền mấy ngày, trung binh là không chịu được vương cung bên trong nghiêm cẩn bầu không khí, không thể chờ đợi được nữa muốn xuất cung. Trước ân thọ hứa hẹn nàng, có thể tự kiến một quân. Đặng Tiên Ngọc hôm nay ra khỏi thành chính là vì tìm kiếm thích hợp nơi đóng quân, dùng cho luyện binh, đóng quân. Ồ. Thông Thiên giáo chủ nhìn Đặng Tiên Ngọc nhanh chóng đi bóng người, trong lòng lặng lẽ hô một tiếng. Ở trong mắt Thông Thiên giáo chủ, lúc này Đặng Tiên Ngọc trên người dĩ nhiên nhiễm phải nhân hoàng khí, này từng tia từng sợi nhân hoàng khí, trực tiếp để Đặng Tiên Ngọc khí vận tăng vọt. Vận mệnh càng là trực tiếp thay đổi. Theo, tới Đặng Tiên Ngọc hướng về, cùng với Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy khí tượng, nàng nên nghĩ là đau khổ cực điểm vận mệnh. Không phải là sao? Ở nguyên bản quy tích, bị ép gả cho thổ hành tôn, sau đó bị Cao Lan Anh song châm bắn mù hai mắt, sau đó bị chém bỏ mình. Thế nhưng lúc này một đạo nhân hoàng khí vận mạnh mẽ đem đạo này vận mệnh quy tích chặt đứt, Đặng Tiên Ngọc vận mệnh một lần nữa chuyển động, chạy về phía không biết phương hướng. Này Đế Tân quả nhiên là biến số. Phàm là cùng hắn quan hệ thân mật đều bị thay đổi vận mệnh. Lúc trước quan trọng, sau đó Thông Thiên giáo chủ tại thành triều ca bên trong xa xa thấy bị kiện, còn có lúc này Đặng Thiên Ngọc, hoàn toàn giải thích điểm này. Đặc biệt là khiến Thông Thiên giáo chủ rất ngạc nhiên chính là, những ngày vận mệnh bị thay đổi người, mỗi một cái trên người liền có thêm biến hóa cơ hội. Ở bây giờ kiếp khí dày đặc, thiên cơ hỗn loạn tình huống, thậm chí ngay cả Thông Thiên giáo chủ đều không cách nào nhìn thấy tương lai của bọn họ. Thật giống như là bị cái gì nhân vật bí ẩn che lấp. Thông Thiên giáo chủ trong mắt trầm tư tâm ý, trong lòng đối với Đế Tân hiếu kỳ cũng càng ngày càng dày đặc. Đã đang suy nghĩ, muốn làm sao vào cùng gặp lại. Kỳ thực, Đặng Tiền Ngọc biến hóa đã sớm bắt đầu. Tư năng chính là tiến vào vương cung, trở thành nhân thọ phi tử một khắc đó, danh phận định ra, liền lập tức khí tượng đại biến. Ân thọ tuy là mê mội ở Đặng Tiền Ngọc trong ôn nhu, thế nhưng đối với phần này biến hóa, rõ như lòng bàn tay. Ở hắn cảm ứng bên trong, trong đầu cái kia một tờ giấy bên trên, chậm rãi xuất hiện Đặng Tiền Ngọc, Thương Thanh Quân ấn ký. Hai cái giống y như thật bóng người, chậm rãi càng ngày càng rõ ràng. Theo bóng người xuất hiện, mâu tử kim nhân hoàng tử lục ầm ầm hạ xuống, che ở hai bóng người bên trên. Nhất thời, liền có khí vận rơi vào Đặng Tiền Ngọc, Thương Thanh Quân trên người. Tiếp thu được ân thọ khí vận gia trì, trên người hai người cũng đều phát sinh biến hóa kỳ diệu. Liền Đặng Tiền Ngọc tới nói, thân thể bị đạo này hào quang màu tử kim vận ngưỡng, càng thêm mạnh mẽ. Càng quan trọng chính là, một đạo thần thông lặng yên sinh thành. Đặng Tiền Ngọc cái kia một tay bóp có ngũ quang thạch thủ pháp, trong lúc vô tình càng là trực tiếp biến thành một môn tiểu thần thông. Nguyên bản bách phát bách chúng chỉ là hình dung tử, hiện tại nhưng biến thành nhân quả gia trì. Trong lòng định ra mục tiêu, chỉ để ý ra tay, từ nơi sâu xa dường như có sức mạnh can thiệp bình thường, coi như là ngoằn ngoèo cũng sẽ đánh trúng đối thủ. Đặng Thiên Ngọc ở phát hiện điểm này sau khi, vội vàng đem ân thọ tìm tới sân luyện công, kích động cùng ân thọ biểu diễn, rõ ràng là quay lưng bia ngắm ra tay, thế nhưng ngũ quang thạch hướng về trước bóp cò sau khi, càng là không hiểu ra sao va vào một bên núi giả, một phen bắn ra sau khi, vẫn là đem bia ngắm va cái rất nát. Đặng Thiên Ngọc hưng phấn vô cùng, nói: "Đại vương, ngươi mau nhìn. Chuyện gì thế này? Ta thế nào cảm giác chỉ cần trong lòng ta nghĩ cái bia này, mặc kệ đánh như thế nào ra ngũ quang thạch, đều có thể đánh trúng." Ân thọ đối với sự biến hóa này rõ ràng trong lòng, thế nhưng cũng không có cùng Đặng Tiền Ngọc nói tỉ mỉ, mà là sủng địch cười nói, điều này giải thích ngươi nỗ lực có báo lại. Trăm học khổ luyện, thì lại thần thông tự hiện. Ngươi này một môn kích phát ám khí chi pháp, đã lột xác thành một môn thần thông. Chương 65, luyện hóa tinh huyết, địa phủ đối thoại. Chương 65, luyện hóa tinh huyết, địa phủ đối thoại. Không chỉ là Đặng Tiền Ngọc có bực này biến hóa, Thương Thanh Quân trên người cũng là như thế. Cứ việc Ân thọ cũng có lượng Thương Thanh Quân ý tứ, không có chặn nàng. Có thể Thương Thanh Quân dù sao cũng là danh chính ngôn thuận phi tử, trên người cũng được rồi nhân hoàng khí vận gia trì. Ngày tân hôn, Thương Thanh Quân chỉ cảm thấy quanh thân tinh lực sôi trào, vốn cho là bị trước mắt khó coi hình ảnh quấy nhiễu, trên thực tế còn có càng sâu tầng biến hóa. Theo danh phận định ra, nhân hoàng khí vận gia trì, nguyên bản ẩn nó ở Thương Thanh Quân thân thể bên trong huyền minh tinh huyết, càng là tại đây khí vận gia trì dưới, nhanh chóng bị luyện hóa. Thương Thanh Quân quanh thân tinh lực dường như sôi trào, thế nhưng cũng không có hừng hực tâm ý, một thân khí tức càng ngày càng băng hàn. Thương Thanh Quân vốn là linh vu, có thể đại biểu đại thương tế tự, giải thích nó tư chất cường hãn. Nếu không thì cũng không thể lấy phàm nhân thân thể tiếp nhận huyền minh tổ vu thần niệm giáng lâm. Mặc dù đây chỉ là một đạo thần niệm, có thể dù sao cũng là tổ vu hạ xuống, vẫn như cũng là mạnh mẽ vô cùng. Tế tự sau khi Thương Thanh Quân được huyền minh tổ vu tinh huyết, ở đang ngủ mê man chậm rãi đem trong thân thể thương thế chữa trị. Sau đó căn bản không làm sao tiêu hao tổ vu tinh huyết liền vắng lặng lên. Mãi đến tận hiện tại bị nhân hoàng khí vận thôi thúc, lại một lần nữa nhanh chóng luyện hóa. Có thể theo huyền minh tinh huyết nhanh chóng luyện hóa, Thương Thanh Quân khí tức nhanh chóng tăng lên. Lần này không chỉ là sức mạnh thân thể, liền ngay cả lực lượng linh hồn cũng mơ hồ bị kích phát. Thương Thanh Quân rơi vào tự phát trong tu luyện, một thân huyền minh khí tức, ngoại trừ ân thọ không sợ ở ngoài, cái khác cung nhân càng là không cách nào tới gần. Thương Vương Hậu cùng với Đặng Thiên Ngọc các loại đều kinh ngạc với tình cảnh này. Đặng Thiên Ngọc càng là nhìn dường như ngồi ngay ngắn ở ngăm đen bên trong, quanh thân có thể thôn vệ tia sáng như thế Thương Thanh Quân, có chút lo lắng hỏi: "Đại vương, Thanh Quân tỷ tỷ đây là làm sao?" Ân thọ nụ cười nhạt nhòa, động viên mấy người nói: "Không cần lo lắng. Thương Thanh Quân vốn là cùng các ngươi không giống, nàng chính là linh vũ thần, hiện tại chính là ở tu hành đây." "Ừm." "Lại như là huyền môn người tu hành ngộ đạo." Vừa nói như thế, mấy người nhất thời đã hiểu. Lúc này cũng không tới gần, cũng không quấy rầy Thương Thanh Quân tu hành. Sau đó, mấy người từng người bận việc tự thân sự tình, Thương Vương Hậu thống trị vương cung biệt vặt, mà Đặng Tiền Ngọc thì lại bắt đầu bận việc chính mình tâm tâm niệm niệm luyện binh việc. Chỉ có Ân Thọ, buồn bực ngán ngẩm bên dưới, ngồi ở Thương Thanh Quân chỗ không xa, nhìn nó tu hành, đồng thời ở trong lòng nghĩ sự. Lần này nhị nữ tiến cung, cùng Ân Thọ trong lúc đó nhân quả chăm chú quấn quýt lấy nhau, từng người cũng đều được chỗ tốt, khí vận tăng mạnh, vận mệnh thay đổi, thành tựu nhân hoàng Ân Thọ tự nhiên cũng có thu hoạch lớn hơn. Đặng Thiên Ngọc cùng Thương Thanh Quân biến hóa, cho Ân Thọ mang đến rất lớn khí vận tặng lại, vô số dày nặng khí vận hóa thành kim dịch rơi vào nhân hoàng tử lục bên trong, mà Ân Thọ cửu chuyển nguyên công vận chuyển tốc độ cũng đông nhiên tăng lên, vô số huyết nhục bên trong một cái hư vô tiểu nhân cùng nhau phát lực. Thế nhưng Ân Thọ trung quy là không có cách nào lập tức đột phá, thân thể lên cấp cần thiết năng lượng không đủ a, cũng không thể liền dựa vào Ân Thọ điên cuồng ăn đi. Hiện tại đồ ăn có thể cung cấp năng lượng, đối với Ân Thọ cần thiết tới nói, chỉ có thể coi là như mối bỏ bể. Ân Thọ cũng không cách nào lấy nguyên khí đất trời tu hành. Cựu truyền nguyên công công pháp, đúng là ai đến cũng không cự tuyệt. Thế nhưng hắn đang ở trong vương cung, chỉ cần hơi động, lập tức liền kinh động sở hữu nhóm nó người. Hồng Hoang đại thần thông giả khoảnh khắc liền có thể biết được, nhân hoàng đánh vỡ thiết luật, càng ở tu hành. Không có cách nào. Ân Thọ chỉ có thể tạm thời đè lên chính mình tu hành tiến độ, thuần túy lấy khí vận lực lượng, cùng với chút xuống tại trên người chính mình vô số nhân tộc tâm niệm tu hành. Tâm tâm niệm niệm, liền vì là hương hỏa. Đều nói là lực lượng hương hỏa có độc, điểm này đối với nhân hoàng thân, nhưng là vô hiệu. Nhân hoàng vốn là vạn ngàn nhân quả xoắn xuýt trung tâm. Còn cần lo lắng cái gì nhân quả, nghiệp lực sao? Cũng chính bởi vì như vậy, nhìn chính đang luyện hóa tổ vu tinh huyết thương thành quân, Ân Thọ vô cùng hy vọng, nàng đối với lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ có thể kinh động Huyền Minh tổ vu. Tốt nhất là để Huyền Minh tổ vu lại lần nữa hiện thân. Nếu có thể làm điểm tổ vu tinh huyết, cảnh giới của ta không được cùng ngồi hỏa tiễn như thế nhanh, còn có thể như thế lung túng. Huyền Minh tổ vu xác thực là bị kinh động, thế nhưng cũng không có như Ân Thọ mong muốn, lại một lần nữa xuất hiện. Bên trong địa phủ, Lục Đạo Luân Hồi Điện, nguyên bản đều là hơi nhìn tằm, một bức ai cũng không lọt mắt Huyền Minh tổ vu, lúc này lại yên lặng cúi đầu. Ngồi ngay ngắn ở bảy màu luân hồi lực lượng, biến ảo mà thành chỗ ngồi. Bình Tâm Nương Nương tức giận nhìn Huyền Minh, nói: "Ngươi không phải nói liền nhìn, không ra tay sao? Thế vì sao lại muốn truyền đế tân cựu chuyển nguyên công?" Huyền Minh tổ vu ngượng ngùng nở nụ cười: "Ta chỉ là truyền một đạo công pháp, cũng không có làm cái khác, đây không tính là ra tay đi." Nói, Huyền Minh tổ vu đống nhiên trên mặt mang cười. Hiến vật quý bình thường nói rằng: "Cái kia đế tân hỏi ta muốn tổ vu tinh huyết, ta đều không có cho hắn đây. Ta còn lừa hắn nói nhân hoàng không thể dùng tổ vu tinh huyết tu hành." Bình Tâm Nương Nương bất đắc dĩ: "Đế tân cũng đã đánh vỡ nhân hoàng thiết luật, bước vào con đường tu hành, này còn gọi không có ra tay. Cho tới tổ vu tinh huyết sự." Bình Tâm Nương Nương trong lòng khe khẽ thở dài, này chính là vu tộc suy tàn duyên cớ. Nhu lực không đủ, lại không đủ quyết đoán. Huyền Minh nếu là bất truyền cựu chuyển nguyên công cũng là thôi. Có thể ngươi làm đều làm. Làm sao tiếc nhiều hơn nữa làm một điểm. Có câu nói được lắm. Hoặc là không làm, muốn làm liền làm tuyệt. Nhưng nhìn Huyền Minh tổ vu dáng dấp kia, Bình Tâm Nương Nương cũng không lại tiếp tục nói cái gì, chỉ là khẽ lắc đầu. Nguyên bản, nàng chỉ là tìm được cơ hội. Vì là đại thế tăng thêm một tia biến số. Ra tay thời cơ, cớ cũng không có thể soi mói, mặc dù là Hồng Quân đạo tổ đến đây, cũng không cách nào nói cái gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn trơ mắt xem Văn Khúc Tinh Quân thần vị biến mất, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, có thể mặt sau Huyền Minh tổ vu ra tay, thì có điểm không hợp lý. Đang lúc này, Huyền Minh tổ vu vẻ mặt hơi động, càng là cảm giác được chính mình lực lượng pháp tắc dị động. Ồ, cái kia tiểu linh vu càng là như vậy có thiên phú sao? Lúc này mới bao lâu, dĩ nhiên có thể trực tiếp khiêu động đến ta lực lượng pháp tắc. Hơi suy nghĩ, Huyền Minh tổ vu lúc này liền muốn ra Lục Đạo Luân Hồi Điện, chuẩn bị lại lần nữa giáng lâm nó trên người, khỏe mạnh tìm tòi nghiên cứu một phen. Thế nhưng mới vừa mới hơi động, liền bị Bình Tâm Nương Nương ngăn cản. Bình Tâm Nương Nương ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Huyền Minh tổ vu, thản nhiên nói: "Ngươi lại muốn hướng về đại thương mà đi?" Huyền Minh tổ vu há hốc mồm, thế nhưng cuối cùng không lên tiếng. Tuy nhiên không phủ nhận, Bình Tâm Nương Nương vẻ mặt bất biến, chỉ là bình tĩnh nói: "Huyền Minh, bây giờ lượng kiếp trong lúc, thiên cơ biến huyễn khó lường. Ta không phản đối ngươi ra tay, thế nhưng ngươi phải biết lấy vu tộc điểm ấy gốc gác, nếu là thật ra tay cũng chỉ có một lần cơ hội. Bây giờ tổ vu chỉ còn dư lại ngươi, ngươi vẫn cần thận trọng." Huyền Minh tổ vu ngẩn người một chút, dừng lại ở tại chỗ. Lúc này Bình Tâm Nương Nương một tiếng thở dài, nói: "Ta thân hóa Lục Đạo Luân Hồi, tuy bảo lưu này thân, cũng đã hoàn toàn khác nhau. Bình Tâm là hậu thổ, nhưng không phải tổ vu. Điểm này ngươi còn muốn ghi nhớ kỹ." Huyền Minh tổ vu nhìn Bình Tâm Nương Nương vẻ mặt bình thản, trong lòng thất lạc tâm ý tràn ngập, chậm rãi gật đầu. Đại Thương Vương cung, Ân Thọ đợi lâu, đều không đợi được Huyền Minh tổ vu giáng lâm. Trong lòng chậm rãi thì có chút phiền muộn. Lẽ nào này bên trong địa phủ vu tộc, liền thật sự không xuất hiện nữa? Quả nhân còn muốn mượn bọn họ sức mạnh, đảo loạn này phong thần đây. Đang muốn, Ân Thọ trong đầu biến hóa xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy tấm kia màu huyền hoàng trên giấy, một cái đứa bé bóng người chậm rãi xuất hiện, một ý nghĩ xuất hiện ở Ân Thọ trong lòng, Đại Thương Tam Thái tử, Lý Na Trá. Chương 66, Ân Tam Thái tử, Thái Ức chân nhân chương 66, Ân Tam Thái tử, Thái Ức chân nhân Ân Thọ con mắt nhất thời sáng ngời. Biết đây là Trần Đường Quan đã tiếp nhận rồi hắn ý chỉ, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Đặc biệt là cảm nhận được cùng Na Trá trước nhân quả liên quan, lúc này đã có từng điểm khí vận tặng lại đây. Có điều này vẫn là không quá bảo hiểm a. Na Trá cái tên này, cha đẻ cũng dám động thủ. Huống chi ta cái này giả cha. Nghĩ tới đây, Ân Thọ trong lòng trầm tư, bắt đầu cân nhắc muốn làm sao mới có thể đem Na Cha triệt để làm đến bên cạnh mình. Nghĩ tới nghĩ lui, nhất thời càng là không có cách nào. Ân Thọ hiện tại dễ dàng không thể rời đi Triều Ca, vì lẽ đó ở Na Cha nháo hải thời gian, vị Lý Tĩnh Trách cứ thời điểm căn bản không có cách nào xuất hiện, cũng là không có cách nào dẫn dắt Na Cha ý nghĩ, có chút khó làm. Xem ra vẫn là mau mau nghĩ một biện pháp, đều là như thế ở lại Triều Ca bên trong giường như con thú bình thường, bó tay bó chân. Nhưng vào lúc này, Trần Đương Quan, Lý phủ bên trong, Lý Tĩnh cùng phu nhân Ân Thị hai người, tuy là đỡ lấy Ân Thọ ý chỉ, nhận lấy Ân Thọ bàn tặng rất nhiều đồ vật, nhưng hai người hai mắt nhìn nhau thời điểm, trong mắt đều là kinh ngạc. Đợi được sứ giả rời đi, nửa ngày, Lý Tĩnh trầm ngâm sau khi hỏi, phu nhân, đại vương làm sao sẽ đột nhiên tu Na Cha làm nghĩa tử? Chẳng lẽ? Nói như mày. Ân Thị nhất thời hai mắt trừng, hướng về Lý Tĩnh trên cánh tay liền nhéo một cái. Thật ngươi cái Lý Tĩnh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cho ta cùng đại vương trong lúc đó có cái gì? Na Cha không phải ngươi con trai ruột. Lý Tĩnh cũng là một mặt mờ mịt, sau đó bị đau, kinh ngạc thốt lên một tiếng, phu nhân, ngươi đây là nghĩ đi đâu? Ta nào có ý này. Ta là nói, ngươi cũng là Ân Thị, có thể hay không là bởi vì duyên cớ này, vì lẽ đó đại vương mới đặc biệt chú ý tới Na Tra. Ân thị lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, một bức coi như ngươi thức thời dáng dấp, sau đó thản nhiên nói, vậy ngươi có thể tưởng tượng hơn nhiều. Ân thị xác thực là Ân thị, thế nhưng cùng Ân thọ lại không thái nhất dạng, Ân thọ chính là lấy quốc vì là tính. Ân thị thoáng suy nghĩ sau khi, lại đưa ra một cái khác ý nghĩ, có thể hay không là bởi vì Na Tra sinh mà thần dị, truyền đến đại vương trong thai, cho nên mới có động tác này. Đối với Ân thị nói tới điểm này, Lý Tĩnh chỉ là vừa nghe, liền không ngừng gật đầu. Na Tra sinh ra cực kỳ thần dị, hoài thai 3 năm đều không sinh ra thời điểm đầy phòng hồng quang. Đợi được sinh hạ, càng là một cái thịt heo bóng. Lý Tĩnh kinh hãi bên dưới, một kiếm bổ tới. Na Tra rồi mới từ quả cầu thịt bên trong nhảy ra, vừa rơi xuống đất liền có thể chạy có thể nhảy, có thể nói thiện ngữ. Bực này gặp gỡ, có thể so với thượng cổ thánh hiền. Lập tức, Lý Tĩnh đầy mặt cười khổ. Muốn thực sự là bởi vì nguyên nhân này, đại vương nhưng là muốn chinh lệnh. Na Tra nơi nào có nửa điểm thượng cổ thánh hiền dấu hiệu? Hôn thế ma vương, còn tạm được. Nhìn Ân thị con mắt lại trừng lên, Lý Tĩnh mặt sau một câu nói âm thanh nhất thời tiểu nhân dường như con muỗi. Ân thị nhưng vẫn là rất bất mãn. Thanh cửu mẫu thân, chính mình hài tử tự nhiên là thiên hảo vạn hảo. Nói mỏ cái gì? Chúng ta Na Tra nơi nào không tốt? Cũng chỉ có điều là sống rội một điểm. Sau đó chính là Ân thị không ngừng nói nam hài tử hoạt bát điểm tốt nói. Lý Tĩnh nhưng chỉ có thể đẩy mặt cười khổ. Lý Na Tra tên tiểu tử này, từ khi ra đời sau khi, liền có dị lực. Sau đó bị tìm tới môn Thái Ất chân nhân, thu làm đệ tử. Học chút xiển giáo đạo pháp sau khi, càng thêm không tuyệt vời. Thế nhưng tính cách nhưng có chút coi trời bằng ung, ngoại trừ Ân thị lời nói ai nói đều không dễ sử dụng. Mấy năm qua, đem toàn bộ Trần Đường quan huyên náo loạn. Hai người chính đang nói, trên người vòng quanh hôn tiên lăng, trên cổ trùn vào càn khôn quyển Na Tra, ngẩng đầu rất bộ đi vào. Vừa tiến đến, Na Tra cũng không nhìn tới Lý Tĩnh, chỉ là hướng về Ân thị nhào tới, ôm Ân thị bắt đùi, hỏi: "Nương, ta nghe quản gia nói ta thành cái gì tam thái tử? Cái kia chẳng phải là ta lại nhiều một cái cha?" Na Tra trong giọng nói có chút buồn bực tâm ý này, một cái cha còn chưa đủ hắn phiền, không nghĩ đến bây giờ lại nhiều một cái. Từ Na Tra sinh ra thời điểm, bị Lý Tĩnh hô to yêu quái, vừa thấy bổ ra quả cầu thịt. Hai cha con họ lại như là trời sinh tương khắc như thế, lẫn nhau đều thấy ngứa mắt. Lý Tĩnh cảm thấy đến Na Tra quá mức hồ đồ, mà Na Tra cũng hiểm Lý Tĩnh cả ngày nói liên miên cằn nhằn. Nguyên bản Na Tra chính đang cạnh biển chơi đùa mệt mỏi, lắc lư thong thả liền hướng về Trần Đường Quan trong phủ trở về. Chợt nghe dân chúng nghị luận, Trần Đường Quan hôn thế Thiên Vương thành Đại Vương nghĩa tử, lại nhiều chỗ dựa, lần này càng thêm coi trời bằng vung. Đầu nhỏ tử xoay một cái, vội vàng liền chạy ngược về. Ân thị cười, ở Na Tra trên đỉnh đầu mềm nhẹ xoa xoa, để Na Tra một trận thoải mái hít mắt. Na Tra cũng không nên nói lung tung. Đại vương thu ngươi làm nghĩa tử, đây chính là lớn lao ban ân. Na Tra nhưng căn bản không để ý những thứ này. Hắn nhận thức đế tân là ai vậy? Nương, vậy ta cho đại vương làm nghĩa tử, nhưng là có ích lợi gì? Hắn nếu như chết rồi, ta có thể làm đại vương sao? Na Tra đồng luôn vô kỵ. Thế nhưng lời này nói tới Ân thị vội vã đi ô Na Tra miệng. Ngươi đứa nhỏ này, cũng không thể nói lung tung. Đại vương coi trọng ngươi, chính là chỗ tốt lớn nhất. Nghĩ gì thế? Na Tra nhất thời một phen kinh thường. Thiết lại không thể kế thừa vương vị. Chỗ tốt gì đều không có. Còn muốn không duyên cớ cho người khác khi con trai. Na Tra nhất thời có chút khó chịu. Có điều, làm Na Tra nhìn thấy một bên Ân thọ ban xuống các loại đồ vật. Nhìn thấy chứa ở bên trong giường, các loại mới mẻ đồ chơi nhỏ, nhất thời con mắt sáng lên đến rồi. Na Tra như thế nào đi nữa vũ lực mạnh mẽ. Trên bản chất còn là một tâm trí không thuần thục tiểu hài tử. Có này hậu thế rất nhiều kiến thức, tầm mắt Ân thọ, làm ra điểm hống tiểu hài tử ngoạn ý, còn chưa là tay cầm đem nắm. Đây là đại vương cho ta lễ vật. Ân thị nhìn thấy Na Tra cao hứng như thế, cũng cười gật đầu. Quá một hồi lâu, Na Tra sắp thành dương đổ bật phiên cái căn nguyên đi sau khi, lúc này mới xoay eo, cười ha hả nói, này đại vương người còn trách thật đây. Biết ta yêu thích, càng đưa ta nhiều như vậy chơi vui đổ bật. Có điều hắn nhảy ra đầu nhỏ, rất nhanh sẽ nghĩ đến một cái vấn đề khác. Sau một khắc, Na Tra ngẩng đầu lên hỏi Ân thị, nương, vậy ta muốn đổi tên sao? Có phải là sau đó ta gọi Ân Na Tra? Nay cũng được, đúng là cùng mẫu thân một cái tính. Ân thị còn chưa nói cái gì. Lý Tĩnh đầy mặt đen kịt, hướng về Na Tra hừ nhẹ một tiếng, trầm mặt nói, cái gì cải? Người cha đẻ còn chưa có chết đây. Nhìn thấy Lý Tĩnh nổi giận, Na Tra cũng không phải cho rằng ý nhún nhún vai, mà Ân thị nhưng nhìn này một đôi đoan ra như thế phụ tử, che miệng cười trộm. Nương, ta ra ngoài chơi. Ngươi nhớ tới gọi người đem những này đều đưa đến phòng ta. Na Tra tự trong giường, nắm lên vài món đồ chơi nhỏ, ung dung liền hướng bên ngoài đi. Đợi được Na Tra rời đi, Lý Tĩnh vậy mới đúng Ân thị chừng một ánh mắt, nói, đều là ngươi làm hư. Na Tra bộ dáng này, nếu là tương lai đến đại vương trước mặt, nhất định phải phạm vào quân chức mất nghi sai lầm lớn. Ân thị nhưng căn bản không sợ, lựa gạt bình thường nói rằng, được rồi được rồi. Na Tra có cơ hội hay không gặp mặt đại vương còn chưa biết đây. Lại nói, mặc dù là thật sự đến đại vương trước mặt, đại vương cũng sẽ không giống như ngươi vậy hà khắc đối xử hài tử. Nói xong cũng không để ý tới Lý Tĩnh, bắt đầu giúp Na Tra thu thập lên, gọi người đến đem Ân thọ ban xuống vật phẩm, hướng về Na Tra gian phòng đi lấy. Na Tra bị Ân thọ thu làm nghĩa tử sự tình, thanh cựu Trần Đường quan đề tài câu chuyện cũng chỉ là náo động mấy ngày, rất nhanh liền yên tĩnh lại. Liền ngay cả chính Na Tra cũng không coi là việc to tát, thậm chí ở hắn đem Ân thọ đưa rất nhiều đồ chơi nhỏ chơi chán sau khi, trực tiếp đem việc này ném ra sau đầu. Thế nhưng thành tựu Na Tra sư phụ, Thái Ức chân nhân nhưng là ở biết việc này thời điểm, có chút hoảng hồn. Không nên a. Tại sao có thể có như vậy vừa ra? DS, bù phía trước xin nghỉ chương mới, bù chương 1, chương 67, Tô Đắc Kỷ đem vào chiều ca chương 67, Tô Đắc Kỷ đem vào chiều ca khỏe mạnh phản thương tiên phong. Dĩ nhiên thành đế tân nghĩa tử. Lý Tam thái tử cũng thành nhân Tam thái tử. Thái Ức chân nhân chỉ cảm thấy có chút thắc loạn, ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm nói, không nên a. Không nên a. Lại thoáng cân nhắc một hồi, Thái Ức chân nhân vẫn là quyết định đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích nghi hoặc. Nên nói không nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với mình những đệ tử này cũng thật là không sai. Phong thần đại kiếp, nguyên bản 12 kim tiên đều muốn nhập kiếp. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp nói cho bọn họ biết ứng kiếp chi pháp, đợi được mặt sau đệ tử không địch lại thời điểm càng là trực tiếp hạ tràng. Thái Ức chân nhân tuy không phải 12 kim tiên đứng đầu, nhưng ở 12 kim tiên bên trong, địa vị cũng phi thường đặc biệt, đến Nguyên Thủy Thiên Tôn ưu ái, an bài cho hắn đệ tử Na Tra, càng là có lai lịch lớn. Càng là Hoa Hoàng cung bên trong vào đợi bữa tiếp Linh Châu tử. Kiếp trước ân thọ xem phong thần bảng lúc, vẫn luôn phi thường nghi hoặc. Thành tựu Na Tra lão sư, Thái Ức chân nhân vì sao không cố gắng giáo dục Na Tra, ngược lại là có đem hắn hướng về quá cố chấp trên đường dẫn hiểm nghi. Lại không nói Na Tra nháo hải đối với hay không. Ở Na Tra gặp rắc rối sau khi, lấy Thái Ức chân nhân thân phận, nếu là đứng ra rất dễ dàng liền lắng lại phong ba. Dầu gì, đến Đông Hải Long Vương trước mặt lấy ra Na Tra lai lịch, lấy Na Tra nữ hoa cùng bối cảnh. Long tộc cái này người xa cơ lỡ vận còn có thể làm sao bức bách Na Tra. Thế nhưng ngoại ý muốn chính là, cả sự kiện bên trong, Thái Ức chân nhân căn bản không có trực tiếp đứng ra. Na Tra cũng như là hoàn toàn đứt đoạn mất cùng nữ hoa nhân quả. Cho tới đến cuối cùng, càng là làm ra cắt thịt còn mẫu, róc xương còn thịt chuyện hoang đường. Hoa sen hóa thân như thế nào đi nữa được, có thể có Na Tra tự thân thật. Vậy cũng là Linh Châu tự bản nguyên biến thành. Hồng Hoang khai thiên tích địa, sinh ra tiên thiên ngũ hành năm viên Linh Châu, còn có một cái không thuộc tính Linh Châu, chính là Linh Châu tử. Linh Châu tử tối thiểu cũng là tiên tiên linh bảo hàng ngũ chứ. Thái Ức chân nhân làm ra hậu thiên hoa sen hóa thân, có thể đạt đến trình độ này. Sau đó, Ân Võ cũng nghĩ rõ ràng, lúc này bên trong nếu là nữ hoa đứng ra, xiển giáo thì lại làm sao chặt đứt Linh Châu tử cùng Hoa Hoàng cung nhân quả. Nếu là Na Tra không bỏ qua thân thể, như thế nào đứt đoạn mất cùng Lý Tĩnh, Ân Thị tình duyên? Cái kia Na Tra, đến cùng là xiển giáo Na Tra, vẫn là nữ hoa Na Tra, Lý Tĩnh cùng Ân Thị Na Tra. Rõ ràng những ngày sau khi, Ân Võ chỉ có thể đối với xiển giáo cái này cách làm, gọi một tiếng tuyệt. Lại nói Thái Ức chân nhân, cung vít lên Côn Lôn Sơn, đi đến Ngọc Hư cung trước, cầu kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đợi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn cho phép sau khi, tiến vào trong đại điện. Chưa kịp Thái Nhất chân nhân nói ra chính mình nghi vấn, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền thản nhiên nói, "Thái Ức, ngươi đến tâm ý ta đã biết được. Đế Tân tuy thu Na Tra làm nghĩa tử, nhưng không quan hệ đại thế. Ngươi chỉ để ý để tâm giáo dục Na Tra liền có thể." Thái Ức chân nhân lúc này mới nhẹ thong thả một hơi, vội vàng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, "Lão sư quả nhiên thần cơ diệu toán. Ngay cả như vậy, vậy ta liền yên tâm." Kỳ thực Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được việc này thời điểm, cũng vô cùng kinh ngạc. Này Đế Tân đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn dùng cái này cùng nữ ba lấy lòng? Thế nhưng thiên cơ hỗn loạn cực điểm, đặc biệt là dính đến Đế Tân, Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản là không có cách chắc toán. Chớ nói chi là, lúc này trên thực tế còn ở thế tục quy tắc bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng rất khó can thiệp. Người thánh nhân như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không thể không cho ta thu nghĩa tử chứ. Trừ phi là Lý Tĩnh, Ân Thị chính mình phản đối. Có thể Đế Tân một đạo ý chỉ xuống. Hiện tại vẫn như cũng là đại thương trung thần Lý Tĩnh vợ chồng, cao hứng còn đến không kịp, như thế nào gặp từ chối. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ có thể như vậy nói với Thái Ức chân nhân. Chỉ là trong lòng, đối với Đế Tân cảnh giác lại tăng cao rất nhiều, ánh mắt hướng về chiều ca phương hướng nhìn lại, nhìn bốc lên không ngớt nhân hoàng khí tượng, trong lòng mơ hồ hơi có chút bất an. Ân Thọ bên này, tự nhiên là không biết Trần Đường quan phát sinh chi tiết nhỏ, không biết chính mình đã ở Na Tra trong lòng lưu lại một cái bóng. Tuy rằng Na Tra tiểu hài tử thiên tính, thoáng qua tức quên, thế nhưng hạt giống trung quy là mai phục. Đợi được ngày sau, vạn nhất Na Tra cùng Đường mạt lộ thời điểm, gặp nhớ tới hắn ở chiều ca còn có cái cha đây, càng là không biết, hắn thu Na Tra làm nghĩa tử, lại vẫn đã kinh động Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ân Võ rất mau đem việc này thả xuống, liền ngay cả tiếp tục xem Thương Thanh Quân tu hành cũng không có hứng thú. Tâm tư đã bị một chuyện khác làm nổi lên chú ý, phí trọng sai người đến báo. Tô Đắc Kỷ còn có 3 ngày liền vào thành, tiết kiến đại vương. Ân Võ nghe xong tin tức này sau khi, phất tay để truyền lệnh binh lính lui ra, chính mình rơi vào trầm tư. Nên đến cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Có điều, này Tô Đắc Kỷ rốt cuộc có muốn hay không cứu? Chỉ chốc lát sau, Ân Võ rốt cục ở trong lòng thở dài, ai? Quên đi, này Tô Đắc Kỷ dù sao cũng là vô tội, ta vì nhân hoàng, cố nhiên muốn quyết đoán mãnh liệt. Nhưng là như vậy nhằm vào một cái vô tội nữ tử nhưng có chút không nên. Hơn nữa, ta bây giờ đã bước vào tu hành, coi như là này Tô Đắc Kỷ muốn trả thù, có thể làm gì ta? Lúc này, Ân Võ liền trong lòng quyết định, hay là muốn che chở một hồi Tô Đắc Kỷ. Có điều, Ân Võ quyết định này cũng không phải là muốn tự mình ra tay, mà là ở hắn hơi suy nghĩ thời gian, thân thể bên trong nhân hoàng tử lục liền một trận lấp lóe, một đạo khí vận theo từ nơi sâu xa liên hệ, hướng này Tô Đắc Kỷ phương hướng mà đi, vô thanh vô tức rơi vào Tô Đắc Kỷ trên người. Lúc này, hộ tống Tô Đắc Kỷ đoàn xe chính đang chạy đi. Phí Trọng, Vưu Hồn hai người hộ vệ ở trái phải. Phí Trọng càng là trong miệng hô, không ngừng thúc giục đội ngũ, đại gia lên tinh thần, nhanh lên một chút chạy tới chiều ca. Sớm một chút đến, ta cùng càng lớn phu tất nhiên tầng tầng có thưởng. Phí Trọng hai người rất có cảm giác nguy hiểm. bọn họ tự thân cũng rõ ràng chính mình định vị, chính là phụng dưỡng ân thọ cẩn thận. Cùng hiền thần không giống, cẩn thận quan trọng nhất chính là ở lại đại vương bên người. Bất cứ lúc nào ở đại vương cần thời điểm, biểu diễn cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Vạn nhất chính mình hai cái ở bên ngoài lâu, đại vương lại có tân hoan làm sao bây giờ? Vì lẽ đó hai người so với bất luận người nào đều cấp thiết, muốn nhanh lên một chút trở lại Triều Ca. Còn có một chút, đem Tô Đát Kỷ mang về Triều Ca, đây chính là một cái công lớn, hai người đã không thể chờ đợi được nữa muốn hướng về ân thọ trước mặt xin mời công. Phí Trọng nói xong thúc giục lời nói sau khi, quay đầu nhìn về phía Tô Đát Kỷ cưỡi xe kéo, lúc này đi theo ở bên cạnh xe trên hầu gái, vội vã trả lời, tiểu thư quá mức mệt nhọc, đã ngủ đi. Phí Trọng gật gù, lúc này mới dập tắt muốn tiếp tục khuyên bảo Tô Đát Kỷ tâm tư. Dọc theo con đường này, Phí Trọng, Vưu Hồn hai người luân phiên ra trận. Các loại đạo lý, tình thế điên đến phục đi cùng Tô Đát Kỷ giải thích, mục đích chính là vì một điểm, lúc này đi Triều Ca, Tô tiểu thư vẫn là an tâm hầu hạ đại vương đi. Không nên nghĩ Tô bá hầu sự tình. Hắn muốn là ngỗ nghịch phạm thượng, bây giờ Tô tiểu thư trên người chịu toàn bộ ký châu bách tính chờ mong, làm sao có thể đối với đại vương lòng mang oán hận. Nguyên bản, Tô Đát Kỷ khởi hành trước liền bị Tô Toàn Trung thuyết phục, cho nên mới nhẫn nhịn bi thống, đồng ý đi đến Triều Ca. Hiện tại đi một đường, nghe Phí Trọng, Vưu Hồn hai người nói một đường, trong lòng Thiên Bình cũng sớm đã chút xuống. Lúc này hoàn toàn không có trả thù tâm ý, chỉ là vì là Tô hộ bi thống. Dọc theo đường đi xe ngựa mệt nhọc, hơn nữa trong lòng ưu tư quá nặng, Tô Đát Kỷ hề bại cực điểm, cho nên mới ngủ say. Trong giấc mộng, Tô Đát Kỷ càng là mơ tới màu tử kim đám mây hạ xuống, hóa thành xương khói hòa vào chính mình thân thể. A, Tô Đát Kỷ bỗng nhiên thức tỉnh, trong miệng một tiếng khét đều, nhất thời đem Phí Trọng, Vưu Hồn kinh ngạc nhảy một cái. Phí Trọng đội vã giơ tay ra hiệu đoàn xe dừng lại, sau đó mau mau xuống ngựa, đi tới xe kéo ở ngoài. Làm sao? Nhưng là phát sinh cái gì? Đã tỉnh lại Tô Đát Kỷ phát hiện chỉ là một giấc mơ, vội vã nhẹ giọng quay về ngoài xe, nhẹ giọng nói, cũng không lo ngại, chỉ là làm giấc mộng, có chút kỳ quái mà thôi. Phí Trọng cảm thấy thôi, Tô Đát Kỷ khả năng là tâm tư quá nặng, làm ác mộng. Suy nghĩ một chút, liền tiếp tục nói rằng, còn có 3 ngày chúng ta liền đến Triều Ca. Tô tiểu thư cũng không cần lo ngại, chúng ta đại vương là nhất độ lượng, thánh minh, chỉ cần thấy liền biết. Nếu là Tô tiểu thư hảo ngôn muốn nhờ, đại vương chắc chắn khoan dung Kỳ Châu. Đợt, bù chương 2, ngày hôm nay ban ngày tiếp tục mã xin nghỉ một ngày, chột dạ vô cùng, liền lễ vật, khen ngợi cũng không dám cầu. Cuối cùng cũng coi như là còn đi, thở ra một hơi chương 68, cựu vĩ hồ đoạt sắc chương 68, cựu vĩ hồ đoạt sắc Tô Đát Kỷ nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Nhìn thấy nàng cũng không muốn nói thêm cái gì, Phí Trọng lại cách không hướng về trong xe ô quyền, xoay người lại lần nữa lên ngựa. Đoàn xe lại tiếp tục hướng về trước. Thùng xe bên trong, Tô Đát Kỷ một mặt nhu nhược vẻ mặt, dường như một đóa yên tĩnh hoa như thế, liền như thế ngồi bất động, đã vì là bên trong buồng xe tăng thêm hào quang. Ánh mắt thất thần nhìn về phía trước. Tô Đát Kỷ trong lòng ngơ ngác nghĩ, Đế Tân đến cùng là cái gì dạng một người? Lúc trước Tô Hộ ở lúc, Tô Đát Kỷ tự phụ thân trong miệng biết được Đế Tân là một cái hung bạo trinh vô độ, thành công vĩ đại đại vương. Đợi được Tô Hộ bị chém, Tô Toàn Trung đến đây khuyên bảo. Đế Tân hình tượng ở Tô Đát Kỷ trong lòng lại lần nữa chuyển biến, có uy thế cực kỳ mạnh mẽ, giận dữ mà trăm vạn sát chết trôi. Toàn bộ ký châu an nguy hay không, đều chỉ ở Đế Tân trong một ý nghĩ. Nhưng là hướng về Triều Ca dọc theo đường đi. Từ Phí Trọng, Vưu Hồn hai người trong miệng lại là tuyệt nhiên không giống. Nhà ta đại vương chính là thượng cổ thánh hoàng trên đời, là nhất độ lượng. Nhưng là rộng như vậy dày người, vì sao phải chém giết cha nàng? Thế nhưng làm hai người đem Đế Tân tạo rất nhiều vật đều đem ra giải thích lúc, Tô Đát Kỷ trong lòng cũng hơi dao động. Lẽ nào thật sự chính là phụ thân sai rồi? Một đường không nói chuyện, lại đi rồi 2 ngày, Triều Ca thấy ở xa xa. Lúc này đoàn xe bỗng nhiên ngừng lại, Phí Trọng xuống ngựa đi đến Tô Đát Kỷ cửa sổ xe bên cạnh, cung kính nói, "Tô tiểu thư, chúng ta ngày mai liền có thể đạt đến Triều Ca. Ngày hôm nay ngay ở chung quanh đây nghỉ ngơi đi." Tô Đát Kỷ tự không gì không thể. Vừa vặn phụ cận có cái hiên viên miếu, mọi người liền một phen thu thập sau khi, đem Tô Đát Kỷ mời đi vào. Tiến vào hiên viên miếu sau khi, Tô Đát Kỷ sững sờ, nhìn thấy nguyên bản chính giữa địa phương, càng là thần vị chỗ trống. Có điều cũng không nghĩ nhiều, quay về này phương hướng hơi hành lễ. Sau đó hơi kinh ngạc hỏi, "Phí đại phu, hiên viên hoàng đế dù sao cũng là thượng cổ nhân hoàng, làm sao này miếu thờ như vậy hoang vu?" Phí Trọng nhưng cười nói, "Tô tiểu thư có chỗ không biết, mà sau này có một tòa hiên viên mộ, chính là hiên viên hoàng đế y quan chủng, này miếu thờ chính là vì thế mà tạo. Có điều nơi này dù sao rời xa Triều Ca, dấu chân không nhiều, hoang vu một chút cũng bình thường. Ngược lại thành Triều Ca bên trong, lại không phải là không có tế tự hiên viên hoàng đế địa phương. Dân chúng tội gì chạy đến bên này? Chỉ có người đi trên đường, với bọn hắn như vậy, chạy đi thời điểm có thể thêm một cái che gió che mưa địa phương." Tô Đát Kỷ khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Phí Trọng cũng liền bận bịu đi người lên loa tạo cơm, thu thập lên. Dọc theo con đường này Phí Trọng, Vưu Hồn đối với Tô Đát Kỷ cung kính vô cùng, dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại là Tô tiểu thư, chờ vừa vào cung khẳng định chính là Đát Kỷ nương nương. Làm sao có thể không thừa dịp này gặp hảo hảo biểu hiện. Đang lúc này, hiên viên mộ bên trong, 3 con tiểu yêu xa xa cảm ứng phía trước miếu thờ bên trong động tĩnh, một mặt kinh hỉ. Đỡ lấy nữ hoa nương nương nhiệm vụ sau, 3 yêu đã nghĩ đến rất nhiều biện pháp, muốn lẫn vào trong cung. Thế nhưng vương cung khí vận nặng, đừng nói là các nàng bực này tu vi không ăn thua tiểu yêu, liền ngay cả Kim Linh Thánh Mẫu cũng phải rơi xuống đám mây, từ cửa cung đi vào. Các nàng như thế nào khả năng lặng yên không một tiếng động tiến vào? Vì lẽ đó vẫn không cách nào. Mãi đến tận Tô Đát Kỷ đến, Cửu Vĩ Hồ nhìn Tô Đát Kỷ quyến rũ mê người tuyệt mỹ dung nhan, trong lòng đống nhiên sinh ra đấu kỵ tâm ý, chúng ta hồ tộc biến ảo hình người, nhất là mê hoặc, càng là không sánh được này Tô Đát Kỷ. Lúc này, Ba Yêu Đô cảm thấy đến Tô Đát Kỷ vào cung sau khi tất nhiên sẽ đến đế tân sủng ái. Suy nghĩ một chút, cầm đầu Cửu Vĩ Hồ nói, ta nghĩ được rồi. Chờ trời tối người yên thời điểm, ta chuẩn bị đi vào bám thân này Tô Đát Kỷ, đoạt sát cho nàng, dựa vào nàng bộ này thể xác vào cung. Đợi ta ở vương cung bên trong đứng vững cân cước, lại nghĩ cách tiếp các ngươi đi vào. Ngọc Thạch tỷ bà Tinh cùng Cựu Đầu Chí Kê Tinh đương nhiên sẽ không phản đối. Liên hội vàng gật đầu. Cựu Vĩ Hồ cũng là bắt đầu chuẩn bị, lặng lặng chờ đợi đêm khuya đến, mọi người ngủ. Đợi được nửa đêm, ngoại trừ các binh lính ở ngoài, tất cả mọi người rơi vào một mảnh ngủ say bên trong. Bị phí trọng, vui hồn thúc, vội vội vàng vàng đuổi thời gian dài như vậy con đường, mỗi người đều căng thẳng tiếng lòng. Mãi đến tận chiều ca thấy ở xa xa, trong lòng cũng rốt cục thả lỏng. Vì lẽ đó mọi người đều ngủ đặc biệt chìm. Chỉ có Tô Đắc Kỷ, càng đến gần chiều ca, càng là trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khó có thể ngủ. Cách cửa sổ linh, nhìn treo ở trên trời trăng tròn. Tô Đát Kỷ bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, "Ai?" Đang lúc này, một bóng người không biết lúc nào xuất hiện, nhẹ giọng cười duyên một tiếng. Tô Đát Kỷ vội vã quay đầu lại, hô một tiếng, "Ai?" Lúc này mới nhìn thấy, từ chỗ tối chậm rãi đi ra một đạo huyền chuyển bóng người, phía sau tựa hồ có vô hình đồ vật đang không ngừng lay động. Tô Đát Kỷ trong lòng nhất thời cảnh giác, ánh mắt hướng về chu vi nhìn lại, thủ vệ binh lính cách đến rất xa, làm bạn nha hoàn cũng ngủ say. Đạo này huyền chuyển bóng người cười duyên nói, "Đừng xem, bọn họ một chốc tỉnh không được." Xuất hiện chính là Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ một mặt không có sợ hai vẻ mặt, chậm rãi áp sát Tô Đát Kỷ, trong ánh mắt tràn đầy xem kia vẻ mặt. Nhìn Tô Đát Kỷ dung nhan, Cửu Vĩ Hồ trong lòng sinh ra đố kỵ. Một mình ngươi cái khỏe mạnh nhân tộc, càng là so với ta Cửu Vĩ Hồ còn muốn trời sinh mê hoặc tâm ý, này hợp lý sao? Có điều, vừa nghĩ tới đón lấy thân thể này liền thuộc về mình, Cửu Vĩ Hồ lại hài lòng lên. Trên mặt lại lần nữa hiện lên càng thêm dày đặc ý cười, nói, Tô Đát Kỷ, ngươi đối với vào cung việc như thế buồn phiền, không bằng liền do ta thay ngươi vào cung. Ngươi cũng không muốn mỗi ngày đối mặt chính mình kẻ thù giết cha, lòng tràn đầy dày vò chứ? Cửu Vĩ Hồ lời nói mang theo thiên nhiên mê hoặc tâm ý, càng là để Tô Đát Kỷ một cái ngây người, trong lòng cũng theo Cửu Vĩ Hồ lời nói tiếp tục nghĩ. Đúng đấy, lại không nói đế tân đến tuột cùng là cái gì dạng người, ta lẽ nào thật sự liền có thể không cố thù giết cha, phụng dưỡng kẻ thù? Nhìn thấy Tô Đát Kỷ bị chính mình mấy câu nói mê hoặc, một bức ngây người dáng dấp, Cửu Vĩ Hồ khỏe miệng hơi nhíu, nở nụ cười, sau đó tiếp tục dùng càng ngày càng mềm nhẹ mê hoặc ngữ khí, chậm rãi nói rằng, không bằng liền để chúng ta hòa làm một thể, ta thay ngươi vào cung, ngươi cũng không cần được như vậy dày vò. Đống nhiên, nguyên bản đi lại mềm nhẹ Cửu Vĩ Hồ đống nhiên biến nhanh, cả ngươi hóa thành một tia sáng trắng, thẳng tắp hướng về Tô Đát Kỷ vào tới. Tô Đát Kỷ đống nhiên thức tỉnh, theo bản năng bật tốt lên hô, không được. Thế nhưng này gặp đã không kịp, Cửu Vĩ Hồ đã đi vào Tô Đát Kỷ trong thân thể, hướng về Tô Đát Kỷ linh hồn thôn vệ mà đi. Tô Đát Kỷ động tác nhất thời dừng lại, dường như bị điểm định thân chú như thế, đứng tại chỗ bất động. Nhưng là trong đầu, nhưng dường như trời đất xoay vần bình thường. Ở Tô Đát Kỷ thị giác bên trong, đen kịt một màu không thể giải thích được không gian, chính mình lẻ loi đứng thẳng. Đột nhiên từ phía trước xuất hiện một cái to lớn vô cùng hồ ly, dương nhanh múa vuốt hướng về chính mình mà tới. Chín cái trắng như tuyết đôi, tùy ý ở phía sau vung đẩy, tựa hồ đem toàn bộ không gian đều lấp kín như thế. Đến đây đi, ngoan ngoãn để ta đoạt xác, ngươi liền không cần tiếp tục phải phiền não rồi. To lớn vô cùng hồ ly ngoác miệng ra, hướng về Tô Đát Kỷ linh hồn thôn vệ mà đi. Đang lúc này, một đạo tử kim quang mang từ trên thân Tô Đát Kỷ tỏa ra. Hào quang dường như ngàn tỷ kim châm, hướng về bốn phía vọt tới, đem toàn bộ đen kịt không gian đều thắp sáng, cũng trực tiếp để Cửu Vĩ Hồ nhất thời bị đau, khuôn mặt dữ tợn giận dữ hét, đây là cái gì? Tại sao lại như vậy? Chương 69, ân thọ cách không chém giết chương 69, ân thọ cách không chém giết thời khắc này. Cửu Vĩ Hồ có loại muốn trốn khỏi dục vọng, thế nhưng cả người bị tử kim quang mang xuyên thấu, dường như định ở hư không bình thường, động cũng không thể động, càng là trốn cũng không cách nào trốn. Đầy mặt đều là kinh hãi vô cùng vẻ mặt, cũng không còn chút hờ hững, nắm chắc phần thắng dáng dấp. Tô Đát Kỷ cũng trợn to hai mắt, nhìn đột nhiên bóng người xuất hiện. Đế Tân, này chính là đại vương giáng dấp. Đại vương làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Hoàn toàn không có tu hành Tô Đát Kỷ lúc này không hiểu, nàng thậm chí còn không có ý thức được hình ảnh trước mắt là phát sinh ở chính mình trong ý thức. Chỉ là sững sờ nhìn này đột nhiên biến hóa. Cách xa ở trong vương cung ân thọ, cũng trong lòng hơi động. Rốt cục đến rồi. Lúc trước, theo ân thọ trước tâm ý định ra, trên tờ giấy dĩ nhiên xuất hiện Tô Đát Kỷ mơ hồ hình tượng. Một niệm chúc phúc. Này vốn là nhân hoàng uy năng một trong. Cái này cũng là vì sao Tô Đát Kỷ có thể có nhân hoàng khí vận hộ thân. Cùng lúc đó, ân thọ cũng chuẩn bị tại trên người Tô Đát Kỷ thí nghiệm một hồi nhân hoàng một cái khác năng lực, đem ý nghĩ giáng lâm tại trên người người khác. Năng lực này là ân thọ gần nhất mới suy nghĩ ra được. Bây giờ nhân hoàng tử lục bị ân thọ luyện hóa đến thân thể mỗi một nơi, triệt để cùng mình hòa làm một thể. Chỉ có này trong đầu màu huyền hoàng trang giấy, giống nhau mọi khi, ở không gian hư vô bên trong trôi nổi bất định. Này trang giấy dường như chính ân thọ phong thần bảng bình thường, mỗi một cái bị ân thọ can thiệp, thay đổi vận mệnh người, đều sẽ có một bóng người xuất hiện ở phía trên. Càng là cùng ân thọ nhân quả trùng, bị can thiệp vận mệnh càng nhiều. Ở trên mặt này hình tượng càng ngày càng rõ ràng. Bây giờ bị Kiền, Văn Trọng, Đặng Tiền Ngọc mọi người rõ ràng trước mắt. Liền ngay cả Na Cha đều cũng hiện ra một cái đường biển. Trước, ân thọ còn đang suy nghĩ muốn làm sao cứu vớt Đắc Kỷ. cũng không thể chạy ra vương cung, ngồi xổm ở hiên viên mộ mai phục chứ. Sau đó liền một cách tự nhiên lĩnh ngộ năng lực này, lúc này Ân Thọ liền quyết định thí nghiệm một phen. Nghĩ tới đây, Ân Thọ ý nghĩ hướng về trong đầu trên tờ giấy vừa rơi xuống, nhất thời dường như xuyên việt vô số hư không trở ngại, ý nghĩ trực tiếp xuất hiện ở Tô Đát Kỷ đầu góc bên trong. Một đạo hùng vĩ bóng người trực tiếp xuất hiện ở Tô Đát Kỷ đầu góc, đem mảnh này đen kịt không gian chiếm cứ hơn nữa, chứa được ánh sáng, huy hoàng đại khí. Ân Thọ chắp tay đứng thẳng ở Cựu Vĩ Hồ cùng Tô Đát Kỷ trên linh hồn không, nhìn xuống hình ảnh trước mắt. Lúc này, Cựu Vĩ Hồ thấy cảnh này, con mắt đống nhiên trừng lớn, sợ hãi vô cùng hô: "Đế Tân, thân là một cái tiểu yêu." Cựu Vĩ Hồ tự nhiên không có kiến thức, không biết trước mắt chính là Ân Thọ ý thức phóng, nhưng là nàng lại nhận được trước mắt hình tượng, còn có này huy hoàng đại khí nhân hoàng khí tức. Cựu Vĩ Hồ trong lòng sinh ra nghi vấn, Tô Đát Kỷ có nhân hoàng khí vận hộ thể cũng là thôi. Dù sao, dù là ai đều biết Đế Tân muốn nạp nàng vào cung. Hiện tại Tô Đát Kỷ tuy là không có danh phận, nhưng đã là Đế Tân nội định phi tử. Nhưng là, Đế Tân tại sao lại xuất hiện ở Tô Đát Kỷ đầu góc? Chẳng lẽ, này Đế Tân có thể tu hành Nguyên Thần Giáng Lâm? Nghĩ tới đây, Cựu Vĩ Hồ trong lòng đống nhiên cả kinh. Cựu Vĩ Hồ thầm nghĩ trong lòng không được, muốn thực sự là như vậy, tự mình biết hiểu Đế Tân bí mật, nơi nào còn có đường sống? Nàng có thể bị nữ hoa nương nương tuyển chọn, ngoại trừ vừa ý Cựu Vĩ Hồ trên người nhân hoàng khí, còn có tâm tư của nàng linh xảo. Vì lẽ đó, trong nháy mắt Cựu Vĩ Hồ đã nghĩ đến loại khả năng này. Theo Ân Thọ bóng người xuất hiện, toàn bộ đen kịt không gian đều tỏa ra ánh sáng chói lọi. Này vĩ đại bóng người dường như lại nhận soi sáng tất cả, ánh sáng mang theo nghiền ép tư thế hướng về Cựu Vĩ Hồ mà đi. Cựu Vĩ Hồ chưa kịp nói cái gì, liền cảm nhận được càng to lớn hơn áp lực, cả người giống như cũng bị ép thành mảnh vỡ như thế. So với Cựu Vĩ Hồ thống khổ, sợ hãi, Tô Đát Kỷ cảm thụ nhưng hoàn toàn khác nhau. Trong lòng nhất thời có lớn lao cảm giác an toàn. Trước mắt bóng người mơ hồ tỏa ra hào quang làm cho nàng linh thể một trận ấm áp, lại như là tháng 6 nắng nóng. Hoảng sợ cũng nhất thời đi tới rất nhiều. Theo bản năng liền hướng Đế Tân bóng người vị trí tới gần. Lúc này, cái kia hùng vĩ bóng người khẽ nhếch miệng, lãnh đạm nói ra một câu nói: "Dám phạm nhân tộc đế phi, đáng chém." Dứt tiếng, ở chính nhân phọ cảm thụ bên trong, nhân hoàng tử lục bên trong khí vận kim dịch cấp tốc thiếu rất nhiều, lan truyền đến Tô Đát Kỷ vị trí, hóa thành chói mắt kim quang, hướng về Cựu Vĩ Hồ chiếu rọi mà đi. Cựu Vĩ Hồ đội vã thôi thúc toàn thân pháp lực, chín cái to lớn đuôi chim hướng về trước người vung đẩy, muốn đem chính mình bao lấy đến, ngăn trở này cực nóng vô cùng ánh sáng. Đồng thời, Cựu Vĩ Hồ còn ở trong lòng âm thầm cho mình tiếp sức, không hoảng hốt, trên người ta nhiễm phải nhân hoàng khí. Ý nghĩ còn hạ xuống, nhất thời thì có che ngập bầu trời áp lực kéo tới, mỗi một buộc ánh sáng đều nóng rực vô cùng, giống như là muốn đốt xuyên tự thân. Không được, ta đầu hàng. Cựu Vĩ Hồ vào lúc này kêu lên, trên mặt lộ ra xin tha vẻ mặt. Ân Thọ thấy, nhưng cũng không vì là lay động. Ngươi đều nhìn thấy ta ra tay rồi, ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Tự nhiên là lột ra chóc thịt, liền một tia thần thức, khí tức cũng không thể lưu lại. Như vậy mới bảo hiểm. Nghĩ tới đây, nhân hoàng tử lục bên trong khí vận càng thêm kịch liệt bốc lên. Cựu Vĩ Hồ tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng sắc bén. To lớn cựu vĩ bóng mờ chậm rãi biến mất, lột xác thành một cái dài một trượng hồ ly bản thể, bị ánh sáng bao khỏa. Hồ ly miệng nói tiếng người, không ngừng xin tha. Thậm chí đã bắt đầu nói tới nữ hoa nương nương bàn giao, đại vương tha mạng. Đoạt sát Tô Đát Kỷ không phải ta mong muốn, chính là nương nương bàn giao a. Ân Thọ trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Này cựu vĩ hồ càng không thể lưu. Nếu để cho này cựu vĩ hồ tiếp tục hô to gọi nhỏ, đã kinh động nữ hoa nương nương làm sao bây giờ? Thánh nhân chi danh, một niệm bên dưới ắt sẽ có cảm ứng. Tuy rằng Ân Thọ có nhân hoàng khí vận che chở, không sợ bị thánh nhân chắc toán, có thể nếu như bị nữ hoa phát hiện Tô Đát Kỷ dị thường, chung quy cũng là phiền phức. Nghĩ tới đây, Ân Thọ không nữa lưu thủ, tích góp lâu như vậy khí vận, cũng không cần tiền như thế tùy ý mà ra. Kim quang càng sâu, tan rã tốc độ càng nhanh hơn, trực tiếp nắm khí vận tiêu hao, tới đối phó Cựu Vĩ Hồ cái này tiểu yêu, thực tại có chút xa xỉ. Nhưng là Ân Thọ hiện nay cũng không có biện pháp khác. Chỉ chốc lát sau, Cựu Vĩ Hồ bóng người hoàn toàn biến mất, linh hồn bị một tia sáng tím dẫn dắt, hướng về Ân Thọ bay trở về, đi vào huyền hoàng sắc trang giấy bên trên. Mà cái khác sở hữu sức mạnh đều bị hóa thành tinh khiết nguyên khí, giải rác ở vùng không gian này bên trong, dường như một mảnh sương mù trắng xóa. Tô Đát Kỷ chỉ là hô hấp một cái, liền cảm thấy được thần hồn chấn động mạnh, cả người cũng nhiều hơn không ít tinh thần, như là cực kỳ bổ dưỡng như thế. Ngoài ra, ở nguyên bản Cựu Vĩ Hồ vị trí, một giọt tròn vo tinh huyết lẳng lặng trôi nổi, ở đỏ như máu ướt át tinh huyết bên trong, một đạo linh quang không ngừng qua lại. Đây là Cựu Vĩ Hồ Thiên Phú thần thông. Trước mắt tình cảnh này phát sinh cấp tốc như thế, cho tới Tô Đát Kỷ càng là chưa kịp phản ứng. Thẳng đến lúc này, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ như thế, ngửa đầu nhìn Ân Thọ bóng người, trong miệng lẩm bẩm: "Đại vương." Tô Đát Kỷ hoàn toàn không nghĩ đến, nguy cơ thời khắc, dĩ nhiên là Đế Tân xuất hiện cứu vớt nàng. Tâm thần chấn động không ngớt. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Đát Kỷ tâm loạn như ma, không biết nói cái gì, chỉ là si ngốc ngửa đầu, nhìn Ân Thọ mơ hồ khuôn mặt. Chương 70, quyết định Đát Kỷ, dung hợp Cửu Vĩ. Chương 70, quyết định Đát Kỷ, dung hợp Cửu Vĩ. Ân Thọ cũng không có lập tức để ý tới Đát Kỷ, sau đó nhắm mắt lĩnh ngộ, chém giết Cửu Vĩ Hồ sau khi, nhân hoàng tử lục bá đạo vô cùng đem Cửu Vĩ Hồ tất cả cắt đoạn, không chỉ là linh hồn, tinh khí, thiên phú thần thông, liền ngay cả Cựu Vĩ Hồ bản thân khí vận cũng đều trực tiếp cướp đi. Nếu là Cựu Vĩ Hồ bất tử, ngày sau hoắc loạn đại thường, quyền khuynh triều chính, bởi vậy có thể thấy được nay Cựu Vĩ Hồ tương lai sẽ có ra sao, khuấy lên thế cuộc năng lực, Cũng chính bởi vì như vậy, làm Cửu Vĩ Hồ triệt để bỏ mình thời điểm, mãnh liệt khí vận hướng về Ân Thọ trong thân thể hạ xuống, so với Ân Thọ chém giết Cửu Vĩ Hồ tiêu hao khí vận có thêm không biết bao nhiêu. Này một cái vẫn là kiếm lời. Ân Thọ trong lòng đắc ý nghĩ, đối với như vậy quyết định thật nhanh, dễ dàng chém giết Cửu Vĩ Hồ, Ân Thọ không do dự chút nào. Ta tuy rằng cũng ước mơ đắc kỷ Cửu Vĩ hình tượng, thế nhưng tiền đề phải là người a. Cửu Vĩ Hồ như thế nào đi nữa Mỹ, còn chưa là khoác đắc kỷ tối ra. Đặc biệt là đang suy nghĩ có thể có nhiều như vậy mong muốn thu hoạch, Ân Thọ trực tiếp liền xuống tử thủ. Đúng là khá là đáng tiếc, không thể đem mặt khác hai yêu đồng thời chém giết. Đối phó Cửu Vĩ Hồ dễ dàng như thế, còn có một nguyên nhân khác, chính nàng chui vào đắc kỷ thân thể bên trong, muốn đoạt xác, mà mặt khác hai yêu nhưng còn ở bên ngoài. Lại muốn nghĩ, Ân Thọ từ bỏ, vì chém giết hai cái tiểu yêu, liền liều lĩnh bại lộ tự thân nguy hiểm, có chút không đáng. Quên đi, trước hết để cho bọn họ sống thêm mấy ngày. Chỉ chốc lát sau, Ân Thọ mở mắt ra, ánh mắt buông xuống, nhìn về phía Tô Đát Kỷ mặt. Lúc này Tô Đát Kỷ vẻ mặt cực kỳ kỳ quái, lại là mờ mịt, lại là xoắn xuýt. Thế nhưng trên mặt mê hoặc tâm ý nhưng không giảm mảy may, thậm chí nhiều hơn mấy phần kỳ dị mỹ. Quả nhiên là họa quốc ương dân tuyệt mỹ. Ân Thọ trong lòng cảm thán một tiếng. Đến vào lúc này, Ân Thọ không thừa nhận cũng không được. Tô Đát Kỷ sắc đẹp xác thực là chính mình trong hậu cung, nhất là xuất chúng. Mỹ nhân như thế, tự nhiên là muốn đối với mình khăng khăng một mực mới tốt. Ân Thọ lần này lựa chọn ra tay, tự nhiên là vậy có bắt bí Tô Đát Kỷ, làm cho nàng vui lòng phục tùng biện pháp. Ân Thọ trong lòng hơi động, chậm rãi mở ra lòng bàn tay. Một tấm màu huyền hoàng trang giấy, chậm rãi ở Ân Thọ trên tay xuất hiện, trôi nổi lên, biểu diễn ở Tô Đát Kỷ trước mặt. "Cha!" Tô Đát Kỷ kinh ngạc hô lên thanh. Ở Tô Đát Kỷ ánh mắt kinh ngạc bên trong, trên tờ giấy Tô Hộ hình tượng chuyển động, tựa hồ đang không ngừng giãy giụa. Thế nhưng hắn làm sao có khả năng thoát đi nhân hoàng tử lục phong ấn? Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Tô Đát Kỷ chỉ cảm thấy trong lòng một đoàn loạn ma. Đầu tiên là có to lớn, Cửu Vĩ yêu quái đột nhiên xuất hiện, phải đem nàng thôn vệ. Sau đó là Đế Tân xuất hiện, ở nguy cấp thời gian giải cứu nàng. Mãi đến tận hiện tại, đã sớm từ Trần phụ thân, linh hồn càng là xuất hiện ở trước mặt mình, bị Đế Tân cầm cố. Có điều, Tô Đát Kỷ tuy là không thông tu hành, thế nhưng đầu cũng không phải hoàn toàn giải ra. Đại thương tế tự như vậy cương quyết, nàng làm sao không biết? Trong nháy mắt trong lòng thì có quyết đoán. Phù phù. Tô Đát Kỷ trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Thần nữ Tô Đát Kỷ bái kiến đại vương, nguyện thành tâm quy phụ, cầu đại vương có thể khoan dung thần nữ phụ thân linh hồn. Đại vương chính là Cửu Châu chi chủ, có thể cùng quỷ thần câu thông, có như thế năng lực theo Tô Đát Kỷ cũng không kỳ quái. Ân Thọ cũng không giải thích, chỉ là thản nhiên nói, quả nhân doãn, ngươi phụng dưỡng ở quả nhân bên người, nếu như có thể lập xuống đại công, không những có chính ngươi chỗ tốt, đến thời điểm quả nhân xá phong Tô Hộ làm một mới thần linh, chịu đựng hương hỏa, cái kia lại có làm sao? Tô Đát Kỷ chậm rãi, kiên định lễ bái, đa tạ đại vương. Thời khắc này, Tô Đát Kỷ trong lòng oán hận toàn tiêu, nửa điểm trả thù tâm ý cũng không còn. Hảo hảo phụng dưỡng đại vương, vì phụ thân đổi lấy hương hỏa tế tự, không phải càng tốt hơn? Ân Thọ ánh mắt bình tĩnh, dường như có thể nhìn thấu Tô Đát Kỷ nội tâm bình thường. Lúc này khẽ gật đầu, nói, được rồi, ngươi mà đứng lên đi. Nói xong, Ân Thọ hướng về chu vi nhìn lại, nhìn chung quanh một vòng sau khi, trong lòng không khỏi cảm thán, này Tô Đát Kỷ cũng thật là số may. Cửu Vĩ Hồ bỏ mình, thả ra tinh khí, tràn ngập ở Tô Đát Kỷ trong đầu. Thậm chí, mới vừa nhân hoàng khí vận phát huy, cũng trực tiếp đem mảnh này hư vô không gian mở rộng. Nói cách khác, Tô Đát Kỷ tuy rằng vẫn chưa tu hành, thế nhưng ma xui quỷ khiến, đã có tốt nhất tu hành cơ sở. Nếu như bị người trong huyền môn nhìn thấy, nhất định phải than thở một tiếng, được lắm thiên phú dị bẩm. Suy nghĩ một chút, Ân Thọ cũng chuẩn bị giúp Tô Đát Kỷ một tay. Ngay sau, này Tô Đát Kỷ liền hoàn toàn là chính mình người, nếu như có thể thực lực mạnh một điểm, thì tương đương với Ân Thọ thực lực càng mạnh hơn. Lúc này ánh mắt buông xuống, dường như thần chỉ bình thường nhìn xuống, nhàn nhạt nói, Đát Kỷ, ngươi có thể đi đầu luyện hóa Cửu Vĩ Hồ giải giáp tinh khí, còn có này Cửu Vĩ Hồ thiên phú thần thông. Ân Thọ nói đến đây lúc, đưa tay hướng về Cửu Vĩ Hồ lưu lại tinh huyết vây tay. Tinh huyết xoay tròn bay lên, sau đó rơi vào Ân Thọ trong tay. Ân Thọ ý nghĩ hơi động, đạo kia qua lại linh quang liền bị Ân Thọ thu lấy đi ra, hướng về Tô Đát Kỷ phương hướng bay đi. Bạch, trong nháy mắt liền đi vào Tô Đát Kỷ cái chán. Tô Đát Kỷ nhất thời lại như là nhiều hơn rất nhiều ngủ say ký ức bình thường, đem đầu góc chống đỡ tràn đầy. Đây là Cửu Vĩ Hồ trong huyết mạch truyền thừa, trực tiếp bị Ân Thọ sức mạnh lấy ra. Ân Thọ cần chính là tinh huyết sức mạnh. Thiên phú này thần thông đối với hắn mà nói không chút nào sức hấp dẫn. Dù sao, cũng không ai biết hắn thu lấy này Cửu Vĩ Hồ thiên phú thần thông sau khi gặp có biến hóa như thế nào. Vạn nhất nếu như cũng sinh ra Cửu Vĩ làm sao bây giờ? Cửu Vĩ cái năng lực này, vẫn để cho Đát Kỷ đến đây đi. Đát Kỷ mỹ nhân như thế, nếu là có Cửu Vĩ, cái kia Ân Thọ vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Liền trong giây lát này, Tô Đát Kỷ lại như là ký ức thức tỉnh bình thường, một cách tự nhiên rõ ràng, phải như thế nào luyện hóa mê man ở xung quanh Cửu Vĩ Hồ tinh khí. Hơi nhắm hai mắt lại, Tô Đát Kỷ ý nghĩ ngưng tụ, bắt đầu quan tưởng. Một đạo yếu ớt sức mạnh từ Tô Đát Kỷ hồn thể bên trên tuôn ra, hướng về chu vi Cửu Vĩ Hồ tinh khí thôn vệ mà đi. Tràn ngập, dường như mây mù bình thường tinh khí bị nhiễu loạn, hướng về Tô Đát Kỷ hồn thể tuôn tới. Vừa mới bắt đầu rất chậm, sau đó càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Bù bù, đến cuối cùng, càng như là tiếng gió bỏ qua bình thường. Tô Đát Kỷ lặng lặng đứng thẳng, phía sau đã xuất hiện 9 cái khổng lồ vô cùng đôi. Tuy là bóng mờ, thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Đắc Kỷ quả nhiên là cùng này Cựu Vĩ Hồ cực kỳ ăn khớp. Lúc này mới bao lâu, dĩ nhiên liền trực tiếp đem Cựu Vĩ Hồ Thiên Phú thần thông dung hợp, còn thôn phệ nhiều như vậy tinh khí. Ân Vọng một mực yên lặng nhìn tình cảnh này, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Chính mình nếu không có nhân hoàng vị trí tại người, hơn nữa cựu chuyển nguyên công công pháp đặc biệt, tu hành tốc độ sợ là cũng không sánh được Đắc Kỷ. Lúc này, Tô Đắc Kỷ rốt cục mở mắt ra, trong mắt quang mãn lóe lên, khí chất càng là cũng có thật nhiều biến hóa. Này vô số tinh khí, cùng với Thiên Phú thần thông bên trong, càng là mang theo một chút Cựu Vĩ Hồ ký ức. Tô Đắc Kỷ đem những này tất cả đều luyện hóa, tâm tính cũng là có chút ảnh hưởng. Trong mắt không ở như trước nhu nhược, điềm đạm đáng yêu cảm giác, mà là có thêm chút Cựu Vĩ Hồ trên người yêu khí, giá tính. Tô Đắc Kỷ phía sau Cựu Vĩ bóng mở hơi lay động, quay về Ân Thọ phương hướng dịu dàng cúi đầu. Đa tạ đại vương ban thưởng. Trong nháy mắt, cực hạn mê hoặc lực lượng hướng về Ân Thọ mà đến. "Đoét, ta lấy ra thêm trường, chư vị lại sẽ ứng đối ra sao?" Chương 71, công thành nhị truyện, thực lực tăng lên chương 71, công thành nhị truyện, thực lực tăng lên dù là Ân Thọ như vậy kiên định ý chí, cũng bị bất thình lình một màn, lung lay một hồi thần. Ai không đúng vậy? Ta nhân vật giả thiết vốn là ham muốn sắc đẹp a. Nghĩ tới đây, Ân Thọ tự giễu khẽ mỉm cười, sau đó hướng về Tô Đắc Kỷ phương hướng gật đầu, nhàn nhạt nói, "Quả nhân ở trong cung chờ ngươi." Sau đó kim quang tản đi, Ân Thọ bóng người trực tiếp biến mất. Tô Đắc Kỷ nhìn thân ảnh biến mất địa phương, sững sờ nhìn kỹ hồi lâu, trong lòng trầm ngâm. Nàng không nghĩ đến, chính mình càng là có thể có như thế kỳ ngộ. Lần này không chỉ bị đế tất cứu, càng là thông qua thôn vệ Cửu Vĩ Hồ ký ức, biết được rất nhiều chuyện. Toàn bộ thiên địa như là chợt vì Đắc Kỷ mở ra cổng lớn, làm cho nàng có thể nhìn thấy trong đó tin trong. Lần thứ nhất cảm thấy đến thiên địa như vậy rộng rãi, lại ẩn náu nhiều bí mật như vậy. Nếu là dựa theo Cửu Vĩ Hồ ký ức, liền cao cao tại thượng thánh nhân đều cảm thấy đến đại thương khí số đã hết. Cái này cũng là phụ thân vì sao ngỗ nghịch phạm thượng nguyên nhân chứ. Tô Đắc Kỷ trong lòng khe khẽ thở dài. Phá Lệ đối với Tô Hộ có không giống nhau đánh giá, hành động như thế, thực sự là quá ngốc, coi như là phản thương. Chuyển động ngươi đi ra mà sao? Lập tức, Tô Đắc Kỷ trong lòng vừa nghi hoặc lên, nhưng là đại vương vì sao nhưng là không một chút nào lo lắng dáng dấp. Thậm chí, Tô Đắc Kỷ bắt đầu cảm thấy đến đế tân ra tay giúp đỡ. Hàng đầu mục tiêu chính là vì chém giết Cửu Vĩ Hồ. Nay Cửu Vĩ Hồ nhưng là tiếp nữ hoa nương nương mệnh lệnh, sắp sửa hướng về vương cung đi họa loạn đại thương. Xem ra đại vương là đã sớm chuẩn bị. Trước tiên chém giết cái thứ nhất có phản ý phụ thân, sau đó giam cầm Tây Bá Hầu, lại lôi đỉnh ra tay, chém giết nữ hoa nương nương bày xuống ám tử. Trong nháy mắt, đế tân hình tượng trong lòng nàng lại lần nữa lại biến. Càng la lẩm bẩm nói, đại vương như vậy mưu lược, làm sao có khả năng sẽ bị lật đổ. Nghĩ tới đây, Tô Đắc Kỷ trong lòng trung thành tâm ý càng nặng. Đã quyết định chủ ý, phải cố gắng hầu hạ Ân Thọ, đồng thời còn muốn làm hết sức trợ giúp Ân Thọ, diệt trừ đối với đại thương bất ổn nhân tố. Như vậy, mới năng lực phụ thần thứ tội a. Tô Đắc Kỷ cũng không biết, tên của nàng khi tức bị Ân Thọ cái kia một tờ giấy ghi chép sau khi, liền sẽ từ nơi sâu xa được ảnh hưởng. Chẳng qua là cảm thấy đây là tự chủ ý nghĩ. Sau đó Tô Đắc Kỷ ý nghĩ biến đổi, lại lần nữa mở mắt ra, trước mắt vẫn như cũng là rách nát hiền viên miếu, bốn phía vẫn như cũng là lặng lẽ. Nhưng nhìn sắc trời hơi tỏa sáng ráng rấp, dĩ nhiên là quá hồi lâu. Tô Đắc Kỷ đi tới cửa miếu, ngẩng đầu nhìn hướng về chiều ca phương hướng, trong mắt lập lòe ánh đến hình chiếu, quét qua trước mềm yếu tư thái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Chiều ca, ta đến rồi. Ân Thọ ở hút ra chính mình ý nghĩ sau khi trở về tự thân, trong nháy mắt liền cảm nhận được trong thân thể sức mạnh mãnh liệt, chém giết Cửu Vĩ Hồ cấp đoạt khí vận lực lượng, kích thích Cửu chuyển nguyên công vận chuyển tốc độ cấp tốc tăng lên. Trong máu thịt Cửu chuyển nguyên công lại như là một cước chân ga đến cùng, ầm 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 vận chuyển lên. Chỉ là chốc lát, Ân Thọ liền cảm nhận được trong thân thể khát khao tâm ý, đây là cần sức mạnh bổ sung biểu hiện. Với bạn, ta liền thừa cơ hội này thừa thế xông lên. Ân Thọ cũng không do dự, lấy ra mang về Cửu Vĩ Hồ tinh huyết. Tinh huyết trong nháy mắt ở Ân Thọ trong cơ thể nổ tung, dường như xương máu như thế, hướng về mỗi một nơi thấm nhuận, lại như là sa mạc khô khốc, đột nhiên gặp phải cam lâm như thế. Cửu Vĩ Hồ tinh huyết tự nhiên là không đủ Ân Thọ tu hành cần thiết, thế nhưng đừng quên Ân Thọ là có thể trực tiếp lấy khí vận tu hành, còn có chồng chất ở vương cung phía trên, vô số bách tính tâm niệm hội tụ sức mạnh. Đây chính là các tiên thần khổ sở truy tìm lực lượng hương hỏa, cũng xưng là lực lượng tín ngưỡng, đối với Ân Thọ tới nói nhưng là dễ như trở bàn tay. Rào, vô hình khí vận lực lượng rơi vào thân thể, chính là liền lực lượng hương hỏa cũng ầm ầm buông xuống, động tĩnh to lớn lại như là thác nước chút xuống. Rất nhiều sức mạnh hội tụ một đoàn, cửu truyền nguyên công cấp tốc gáp sát đệ nhị truyền cảnh giới. Theo Ân Thọ tu hành, vương cung bên trên khí tượng lại biến, trong chất dường như dày nặng mây mù lực lượng hương hỏa lại như là bỗng nhiên sụp đổ như thế, không ngừng biến mất không còn tăm hơi. Chính đang trong thành một nơi đã tọa thông tiên giáo chủ, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía vương cung phương hướng. Ồ, những này lực lượng hương hỏa làm sao đột nhiên biến mất rồi? Chẳng lẽ đế tân có sử dụng pháp môn, vẫn là trao đổi cho người nào? Thông thiên giáo chủ trong lòng kinh ngạc, thẳng thắn giơ tay lên, chuẩn bị bấm chỉ tính toán. Thế nhưng mới vừa giơ tay lên, thông thiên giáo chủ liền trực tiếp cười khổ thả xuống. Ai, ta ngược lại thật ra quên này nhân hoàng khí số khó dò. Lập tức, thông thiên giáo chủ khẽ lắc đầu, một lần nữa nhắm mắt lại. Hắn không phải không hiếu kỳ, mà là ngược lại đã định ra chủ ý, muốn đích thân thấy này đế tân một mặt. Những này nghi hoặc, đến thời điểm vừa thấy liền biết. Chìm đắm ở tu hành bên trong Ân Thọ, vạn bạn không nghĩ đến chính mình một phen tu luyện, dĩ nhiên gây nên thông thiên giáo chủ chú ý cũng còn tốt có khí vận che chắn, kiếp khí tràn ngập. Thế nhưng Thông Thiên giáo chủ đã quyết định chủ ý, liền muốn đi vào cùng hắn gặp mặt. Ân Thọ chỉ là chìm đắm ở thân thể không ngừng cường hóa bên trong. Ở cựu chuyển nguyên công vận chuyển bên dưới, mỗi một tia máu thịt đều bị không ngừng rèn luyện, nhân hoàng tử lục khí tức ở trong máu thịt cũng càng ngày càng dày đặc. Nếu là có người xông vào Ân Thọ vị trí, liền có thể nhìn thấy, ngồi xếp bằng Ân Thọ cả người đều tỏa ra hào quang, toàn thân dường như một cái lưu ly bảo vật như thế. Ầm. Ân Thọ thân thể bỗng nhiên chấn động. Bên ngoài cơ thể bảo quang cũng trong nháy mắt nội liễm, biến mất không còn tăm hơi. Ân Thọ một lần nữa mở mắt ra. Thần quang lấp lóe, làm cho phòng tối phát quang. Thế nhưng này ác liệt vô cùng ánh mắt, lóe lên liền qua. Ân Thọ lại biến trở về nguyên bản dáng dấp. Nếu là có người từ bề ngoài xem ra, hoàn toàn không nhìn ra Ân Thọ có tu hành quá dấu vết, thậm chí khí tức cũng là như thế. Thế nhưng chính Ân Thọ lại biết, mình đã cựu chuyển nguyên công đệ nhị chuyển công thành. Rồi ra cánh tay, Ân Thọ chỉ là trong lòng khẽ động, trên cánh tay liền hiện ra màu hỗn độn bảo quang, dưới ra qua lại, đem Ân Thọ cánh tay thốn thác dường như bảo khí như thế. Dựa theo trước đối ứng cảnh giới, vậy ta hiện tại chẳng phải là đã cảnh giới thiên tiên? Nhìn như rất nhanh, còn là không đủ dùng a. Ân Thọ trong lòng lẩm bẩm. Phong thần đại kiếp bên trong, ngoại trừ nhân tộc võ tướng ở ngoài, người nào không phải tu vi cường hãn? 12 kim tiên càng là không thẹn nhóm này hợp tên, thấp nhất đều là cảnh giới kim tiên. Ân Thọ cựu chuyển nguyên công tuy rằng sức chiến đấu cường hãn, có thể dù sao cũng là chênh lệch nhiều như vậy cảnh giới, còn chưa đủ xem. Không có chuyện gì, ngược lại bọn họ cũng không thể trực tiếp ra tay với ta. Ta thừa dịp tu vi không có bại lộ trước, giết nhiều mấy cái nhân vật trọng yếu, không phải có thể mau chóng thúc đẩy cựu chuyển nguyên công tiến triển. Sau đó, Ân Thọ đứng dậy, tự mình ra bên ngoài, đẩy ra cửa đại điện đi ra. Bên ngoài canh gác binh lính, nhìn thấy Ân Thọ đi ra sau, vội vàng hành lễ. Sau đó bẩm báo nói, khởi bẩm đại vương, ký châu Tô Đát Kỷ đã tiến cung. Ân Thọ khẽ gật đầu. Hôm qua buổi tối, chỉ là thần niệm cùng Tô Đát Kỷ gặp lại, ngày hôm nay đến thân thấy phương nhan thời điểm. Ân Thọ lúc này quay về thủ vệ phân phó nói, đi đem Tô Đát Kỷ mang tới đi. Chương 72, Vân Trung Tử hiện thân. Chương 72, Vân Trung Tử hiện thân. Đợi được lại lần nữa nhìn thấy Tô Đát Kỷ thời điểm, cứ việc không phải lần đầu tiên, Ân Thọ vẫn có loại kinh diễm cảm giác. Tô Đát Kỷ tinh khí thần xem ra tốt hơn nhiều, cả người tươi cười rạng rỡ, liền ngay cả vẫn hộ tống phí trọng, vưu hồn hai người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, này tinh thần diện mạo quả thực là hai người mà. Này Tô Đát Kỷ tâm thái chuyển biến còn rất nhanh, hai người đều ở trong lòng yên lặng mà nói thầm. Đêm qua phát sinh tất cả, bọn họ tất nhiên là cũng không biết được, chỉ là cho rằng chính Tô Đát Kỷ nghĩ thông suốt. Tô Đát Kỷ hướng về Ân Thọ dịu dàng cúi đầu, trong mắt có nảy quý mến ánh sáng. Ngày hôm qua Ân Thọ bóng người, dường như thần chỉ, đã khắc vào Tô Đát Kỷ trong lòng. Thần nữ Tô Đát Kỷ, đại ký châu quân dân vô số, chuyên đến để hướng về đại vương thỉnh tội, vọng đại vương khai ân, thương tiếc bách tính. Thần nữ nguyện lấy bạc liễu phong thái, phụ dưỡng đại vương, đời đời kiếp kiếp trung thành vĩnh cố. Ân Thọ nhìn quỳ lạy trên đất Tô Đát Kỷ, đột nhiên nhuyễn miệng cười, nói, được rồi, được rồi. Ngươi lời này nói, thật giống ngươi không muốn vào cùng, quả nhân sẽ không khoan dung ký châu. Quả nhân có như thế bạo ngược sao? Ân Thọ tiếng nói một trận, phí trọng lập tức ra khỏi hàng. Tiếp theo Ân Thọ câu chuyện nói, Tô cô nương có chỗ không biết, chúng ta đại vương là nhất nhân hậu. Ngươi nếu đã đại biểu ký châu thỉnh tội. Phí trọng lén lút dương mắt, nhìn Ân Thọ một ánh mắt. Lúc này mới tiếp tục yên tâm nói rằng, đại vương nhất định là gặp tha thứ bọn ngươi. Tô Đát Kỷ nghe vậy, lại lần nữa khấu tạ. Sau đó chính là thuận lý thành chương, Tô Đát Kỷ vào cung trở thành Ân Thọ phi tử một trong. Đồng thời, Ân Thọ cũng hạ lệnh để sùng hầu hộ chỉ binh, cho Tô Toàn Trung rơi xuống một đạo ý chỉ, khiến cho tiếp nhận Tô hộ chư hầu vị trí, rất động viên ký châu bách tính. Đợi được Ân Thọ vài đạo ý chỉ truyền ra, toàn bộ triều ca bách tính lại có đề tài câu chuyện, ta liền nói đi. Đại vương được rồi Tô Đát Kỷ, khẳng định liền sẽ dừng tay. Cha cha, chúng ta đại vương cũng thật là đẹp quá nữ a. Đối với bách tính thảo luận, Ân Thọ cũng không cấm chỉ, phòng miệng dân rất, gì với phòng thủ xuyên đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Liền dứt khoát buông xuôi bỏ mặc. Một người phụ nữ liền có thể lắng lại binh nào, ngăn cản một hồi bình định chiến tranh. Này còn chưa là chuyện tốt. Vì lẽ đó dân chúng cứ việc là nghị luận sôi nổi, nhưng càng nhiều là mang theo thiện ý trêu chọc, đại vương chỉ là phạm vào tất cả nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Tô Đát Kỷ như vậy mê hoặc, đại, có thể nhịn được. Sau đó mấy ngày, Ân Thọ càng là chuyên sủng Tô Đát Kỷ. Lại qua mấy ngày, Ân Thọ làm người xây dựng hồ cũng hoàn công, trực tiếp đem chúng mỹ đều giao cho đồng thời, tại đây hồ bên trong nô đùa, thưởng thụ mát mẻ. Có điều, hồ bên trong có thể cũng không phải là cả ao rượu ngon. Bây giờ đại thương rượu ngon ở Ân Thọ đề điểm dưới, có cất tài nghệ, số ghi cực cao. Nếu là thả chật rượu ngon ở trong ao nô đùa, cái kia chẳng phải là có loại say dài cảm giác. Này không được cướp vào vị. Ân Thọ nhìn bên cạnh nịch nước mấy vị mỹ nhân bên cạnh bày ra tràn đầy rượu ngon món ngon, trong lòng cảm thán, cuối cùng cũng coi như có chút ao rượu rừng thịt dáng dấp. Thường, còn kém một cái lộc đài. Xây dựng lộc đài chuyện như vậy, lao dân háo tải. Ân Thọ cũng không chuẩn bị để bị kiện mọi người nhúng tay, sẽ chờ Khương Tử Nha xuất hiện, để Khương Tử Nha giám sát, giám tạo. Đến thời điểm đối ngoại thông khí, liền nói là này Khương Tử Nha đầu độc. Quả nhân cũng chỉ là nhất thời không tra, bị tiểu nhân bắt nạt. Ha ha. Ân Thọ đang muốn, da rẻ trắng nõn, vóc người luyện chuyển Đát Kỷ từ Ân Thọ bên người bơi qua. Ân Thọ đưa tay, đem Đát Kỷ ôm vào trong ngực, tiến đến Đát Kỷ bên thay hỏi, "Thái phi, quả nhân trong lòng có chút hiếu kỳ." Đát Kỷ không rõ, nhất thời đáp, "Đại vương, chuyện gì?" Ân Thọ hướng về phía dưới sơ soạn, cười khẽ ở Đát Kỷ bên thai nói rằng, "Quả nhân hiếu kỳ, ngươi cửu vi không thấm nước không để phòng nước a. bá một hồi, Tô Đắc Kỷ đầy người trắng non nhất thời biến đỏ chót. Sau đó e thẹn hướng về Ân Thọ lồng ngực nhẹ búa, trong miệng ngượng ngùng nói, đại vương ngươi thật là hư a. Tô Đắc Kỷ dung hợp cửu vĩ hồ huyết mạch sau khi, cho tới bây giờ đã có thể hiện ra cửu vĩ hình thái. Có điều cùng chân chính cửu vĩ hồ không giống, cũng không phải là máu thịt bức ra, mà là linh lực biến ảo mà thành dáng dấp. Cũng không biết vì sao, hay là bởi vì Tô Đắc Kỷ vốn là nhân thân duyên cớ. Đối với đột nhiên thêm ra đến cửu vĩ đặc thủ, Tô Đắc Kỷ có khó có thể mở miệng ngượng ngùng. Bình thường đều không cho Ân Thọ chạm đến. Cuối cùng, Tô Đắc Kỷ mê hoặc ánh mắt trắng Ân Thọ một hồi, nhỏ giọng nói, các tỷ tỷ đều ở đây. Thương Vương hậu mọi người cũng không biết Tô Đắc Kỷ biến hóa trên người. Ân Thọ trong mắt sáng ngời, lúc này nói, cái kia tìm cái các nàng không ở thời điểm. Ân Thọ ở trong vương cung xa vào tiểu sát thời điểm. Thành triều ca bên trong Thông Thiên giáo chủ, rốt cục cảm thấy đến thời gian gần đủ rồi, lưng tương hướng về vương cung đi tới. Này Tô Đắc Kỷ trên người càng là mang theo yêu khí, nhưng là lại không giống thuần khiết yêu tộc. Quái thai, này đều không trọng yếu. Thông Thiên giáo chủ vừa vặn có thể cớ vào cung, vì là đế tân loại trừ yêu tà khí. Tiện thể, có thể đế tân đến một hồi mặt đối mặt tiếp xúc. Lấy Thông Thiên giáo chủ thực lực, mặc dù là có đại thương vương triều khí vận ngăn cản, cũng có thể lưng tức tiến vào vương cung. Có điều hắn cũng không xông vào, mà là cười ha ha để bọn thủ vệ thông báo. Không câu nệ với hành, tùy tính mà làm, đây mới là Thông Thiên giáo chủ tính tình thật. Cũng không có bởi vì chính mình thánh nhân tôn sư, liền coi rẻ tất cả. Bọn thị vệ nửa tin nửa ngờ hướng về vương cung bên trong mà đi. Từng bước một thông báo, cuối cùng do hầu gái đi đến Ân Thọ nô đùa điện bên trong, đối với Ân Thọ bẩm báo, khởi bẩm đại vương. Cửa cung ở ngoài có cái đạo nhân cầu kiến, nói là vương cung bên trên có yêu tà khí, muốn thấy đại vương một mặt, trợ đại vương loại trừ. Ân Thọ nghe được sau khi, chấn động trong lòng, rộng mở từ hồ bên trong đứng lên đến, ào 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 dòng nước theo độ lượng thân thể mà xuống. Ồ, đạo nhân này dáng dấp ra sao? Cung nữ vội vã lại nói, là một hồng ý thiếu niên dáng dấp, bên hông bội kiếm. Lúc này Tô Đắc Kỷ nghe nói như thế, trên mặt có chút lo lắng leo lên Ân Thọ cánh tay. Chỉ vừa nghe lời này, Tô Đắc Kỷ nhất thời liền biết, là nàng cửu vi khí tức gây nên, đưa tới đạo nhân này. Ân Thọ nhẹ nhàng vô mấy lần, lấy đó độc viên. Này Vân Trung Tử nhanh như vậy liền theo vị đến rồi. Ân Thọ trong lòng kinh ngạc, có điều cũng không thế nào lo lắng. Tô Đắc Kỷ chính là đường hoàng gia dáng nhân tộc, chỉ có điều là gặp may đúng dịp luyện hóa cửu vĩ hồ tinh khí, được rồi nó thiên phú thần thông mà thôi. Có gì đáng sợ chứ? Ân Thọ không chỉ có không lo lắng, ngược lại là sinh ra vô cùng hứng thú. Đây chính là phong thần đại kiếp bên trong, nhìn thoáng qua, ngắn ngủi xuất hiện Vân Trung Tử a. Vân Trung Tử cũng không phải là xiển giáo 12 kim tiền hàng ngũ, thế nhưng liền ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn đều nói, hắn chính là phúc đức chi tiên, không làm nhập tiếp. Đến triều ca đi một chuyến, cũng chính là làm cái tình thế. Hơn nữa, ở đời sau còn có đồn đại, này Vân Trung Tử chính là Hồng Vân chuyển thế một trong. Ân Thọ nghĩ tới đây, lúc này cao giọng quát lên, người đến, cho quả nhân y đi, đem đạo nhân kia mời đi bảo. Quả nhân phải cố gắng gặp gỡ hắn. Đợt, hàng ngày chương mới 2 chương trước tiên phát đi, ngày mai có thể viết bao nhiêu liền phát bao nhiêu, tuyệt không tổn cảo. Cũng coi như là ở kỳ nghỉ phân cuối, cho đại gia lễ vật nhỏ hy vọng sở hữu độc giả hài lòng. Chương 73, nhận sai thông thiên, yêu cầu bèo tấm. Chương 73, nhận sai thông thiên, yêu cầu bèo tấm chỉ chốc lát. Ân Thọ mặc chỉnh tề ngồi ở trên cung điện, bên ngoài cửa cung đạo nhân cũng bị bọn thị vệ mời đi vào. Nhìn lưỡng tướng tiến vào đạo nhân, Ân Thọ trong lòng kinh ngạc, Vân Trung Tử hình tượng làm sao còn trẻ như vậy? Này đạo bào màu đỏ, ân, còn hiện ra tử kim ánh sáng, quả thực so với quả nhân còn tao bao a. Có điều Ân Thọ cũng chưa hề đem lời nói tự đáy lòng nói ra, mà là cười híp mắt trước hết để cho người ghế trên, người đến, mau mau cho đạo trưởng dọn chỗ. Thông Thiên giáo chủ cũng không để ý lắm, khẽ gật đầu, ung dung ngay ở trên cung điện ngồi xuống. Ân Thọ ở trên, hắn tại hạ. Loại này chỗ ngồi phương thức, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn đến rồi sợ là trực tiếp liền quát mắng một phen, ta chính là thánh nhân tôn sư, sao có thể ngồi ở người này tiểu nhi phía dưới. Thông Thiên giáo chủ nhưng không câu nệ với hành, như là nhập gia tùy tục bình thường, đi đến nhân hoàng địa bàn, vậy thì tôn chủ khách vị trí chứ. Thông Thiên giáo chủ sau khi ngồi xuống, dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy Ân Thọ cười híp mắt nhìn mình, trong mắt tràn đầy xem kỹ ý vị. Này cũng được. Đối mặt đột nhiên xuất hiện đạo nhân, dù là ai đều sẽ trong lòng hiếu kỳ. Có bộ này xem kỹ ánh mắt cũng không kỳ quái, nhưng là còn có một chút để Thông Thiên giáo chủ cảm giác được rất kỳ quái. Này nhân hoàng đế tân xem kỹ vẻ qua đi, càng là một bức hiểu rõ vẻ mặt. Này lại là nháo loại nào? Chẳng lẽ đế tân đã biết được thân phận của chính mình? Thông Thiên giáo chủ trong lòng trầm âm. Trước lúc này, ta cũng không cùng đế tân đối mặt qua. Cho tới nói là từ văn trọng, Kim Linh Thánh Mẫu nơi đó biết được, liền tuyệt đối không thể có thể. Chính đang Thông Thiên giáo chủ trong lòng kinh ngạc thời điểm, Ân Thọ cười ha ha mở miệng, hỏi, xin hỏi đạo trưởng quê quán ở đâu? Nhưng là tự Côn Lôn mà đến. Thông Thiên giáo chủ trong lòng hơi động, cười nhạt nói, coi như thế đi. Hắn hiện tại đạo trưởng ở Kim Ngao đảo Bích Du cùng, ở Tam Thanh ở riêng chức nhưng là vẫn ở Côn Lôn tu hành. Cho nên nói tự Côn Lôn mà đến cũng không tính sai. Chỉ là nhưng tự dưng làm nổi lên Thông Thiên giáo chủ trong lòng ưu tư, càng là ở trong lòng âm thầm thở dài. Ân Thọ khi chiếm được Thông Thiên giáo chủ khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, hơi nhếch khóe môi lên, hiểu rõ vẻ mặt càng bên trong. Ở trong lòng tự nói, quả nhiên là này Vân Trung Tử. Tuy rằng không biết Vân Trung Tử làm sao sẽ là dáng vẻ ấy, nhưng Hồng Hoang Thiên Địa, rất nhiều đại thần thông hình thể bên ngoài, vốn là đi theo tầm biến. Vân Trung Tử thanh thiếu niên dáng dấp, cũng không lạ kỳ. Có người nói cái kia Thông Thiên giáo chủ, cũng là như thế đây. Tam Thanh tuy đều là bản cổ nguyên thần biến thành, thế nhưng bản tính không giống, đại đạo không giống, cũng bởi vậy từng người hiện ra giả, trung niên, trẻ răng rớp. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ trong lòng khẽ động. Dĩ nhiên có suy đoán, Đế Tân sẽ không phải đem ta nhận làm là người nào đó chứ? Lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, nhẹ nhàng nở nụ cười. Thú vị. Ngay ở phát hiện điểm này sau khi, hắn trực tiếp quyết định đâm lao phải theo lao. Ta ngược lại muốn xem này Đế Tân có thể chơi ra trò gian gì. Hơn nữa, này không vừa vặn thỏa mãn chính mình ẩn nấp hành tích mục đích sao? Thông Thiên giáo chủ lúc này trực tiếp hỏi, thấy đại vương dáng dấp kia, tựa hồ là đã nhận ra bần đạo lai lịch. Ân Thọ nhất thời bắt đầu cười lớn, một mặt tự tin tràn đầy, nói, không sai. Nếu như ta không đoán sai lời nói, đạo trưởng chính là Xiển giáo Vân Trung tử. Thông Thiên giáo chủ trong lòng cười thầm, nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi cái này thật là đoán sai. Nhìn Ân Thọ vẻ mặt, Thông Thiên giáo chủ càng ngày càng cảm thấy đến thú vị, càng là cũng không phủ nhận, mà là cười ha ha hỏi, cái kia đại vương lại là làm sao mà biết lai lịch của ta? Nghe vậy, Ân Thọ nhất thời sững sờ, này muốn làm sao trả lời? Ân Thọ trong lòng âm thầm lại nhải, chẳng lẽ nói ta biết phong thần đại thế, biết đắc kỷ tiến cung cái tên nhà ngươi liền sẽ chạy tới dâng lên kiếm gỗ đảo, đi cái nhập kiếp qua tràng? Những này tự nhiên là ai cũng không thể nói. Ân Thọ chỉ có thể cười xua tay, một bức đại khí răng dấp, nói, này đều không trọng yếu. Đạo trưởng đến ta triều ca, nhưng là để ta triều ca làm dạng dỡ a. Thông Thiên giáo chủ mỉm cười nở nụ cười, xem ra Ân Thọ không muốn nói vấn đề này. Thông Thiên giáo chủ tuy là trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không truy hỏi, lúc này liền muốn nói vương cung khí tượng bên trên yêu tả khí vấn đề. Dù sao cái này là hắn vào cung cớ diễn trò, vậy cũng đến là nguyên bộ không phải. Đại vương, vân đạo này tới là vì vương cung tản mát mà ra yêu tà khí. Ân Thọ làm bộ kinh ngạc giáng dấp, ồ, này yêu tà khí nhưng là sẽ đối với quả nhân có tổn thương. Thông Thiên giáo chủ khẽ lắc đầu, khẽ cười nói, đại vương chính là hiện thế nhân hoàng, tự có khí vận hộ thể, đừng nói này chỉ là yêu tà, chính là mạn thiên tiên thần sợ là cũng không thể động đại vương mảy may. Có điều trung binh là sẽ ảnh hưởng đến vương cung bên trong những người khác, cùng đại thương khí vận cũng là có ngại. Ân Thọ nghe vậy liền trực tiếp nở nụ cười. Hắn muốn là đối với Vân Trung Tử đến đây trừ tà cũng không có hứng thú, Vân Trung Tử trong mắt yêu tà khí chính là đát kỷ tản mát ra. Bây giờ đát kỷ không phải là cựu vĩ hồ, mà là đường hoàng gia giáng nhân tộc. Có cái gì tốt loại bỏ? Cho tới đối với đại thương khí vẫn có ngại, ta còn sợ cái này. Vì lẽ đó Vân Trung Tử nói tới, Ân Thọ không có chút nào lưu ý. Ngược lại là đối với Vân Trung Tử người này bản thân, Ân Thọ tràn ngập tò mò. Có điều Ân Thọ đã ở dự kiến chuyện kế tiếp. Ở trong lòng âm thầm lại nhải, tiếp đó, có phải là liền muốn dâng lên kiếm gỗ đào, trấn áp tai họa? A, Vân Trung Tử hiến kiếm gỗ đào, kỳ thực là hắn xuống núi thời gian, tiện tay bẻ một đoạn đào cảnh. Cây đào vốn là có trừ tà công hiệu, hơn nữa Vân Trung Tử luyện chế, tự nhiên có thể áp chế yêu tà khí. Có thể Ân Thọ gặp hiếm có, yêu thích hắn kiếm gỗ đào sao? Một cây đuốc đều có thể thiêu hủy ngọn ý. Nghĩ tới đây, Ân Thọ trực tiếp cười nói, đạo trưởng nhưng là có cái gì trấn áp tà khí bảo vật đem tặng? Ta có thể nói được rồi nha. Nếu như cái gì kiếm gỗ đào loại hình thì thôi. Nói, Ân Thọ ánh mắt cong lên, rơi vào Thông Thiên giáo chủ bên hông bảo kiếm bên trên, nhất thời trong mắt sáng ngời. Nụ cười trên mặt càng dày đặc, nói, nếu như thanh kiếm này còn tạm được. Thông Thiên giáo chủ bị Ân Thọ không đầu không đuôi lại nói sững sờ. Bảo vật gì đem tạo? Cái gì kiếm gỗ đào? Đợi được Ân Thọ ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm bên hông kiếm, càng là có chút dở khóc dở cười. Người ánh mắt còn trách thật đây. Dĩ nhiên lập tức liền nhìn chằm chằm kiếm này. Không chút nghĩ ngợi, Thông Thiên giáo chủ trực tiếp cười từ chối, cái này không thể được. Kiếm này chính là ta chứng đạo đồ vật, nhưng là không cách nào tặng người. Đây chính là thanh bình kiếm. Tuy rằng không phải thanh bình kiếm bản thể, thế nhưng cũng không phải chuyện nhỏ. Thông Thiên giáo chủ bị Ân Thọ này liên tiếp kỳ quái cử động, khiến cho có chút không tìm được manh mối. Lẽ nào Y Đế Tân suy nghĩ, hôm nay gặp có Vân Trung Tử tới cửa, hơn nữa gặp dâng lên kiếm gỗ đảo. Thông Thiên giáo chủ trong lòng âm thầm trầm tư, lại nhìn về phía, trong ánh mắt càng nhiều xem kỹ vẻ. Chương 74, Đại Vương ngạnh trên cung chương 74, Đại Vương ngạnh trên cung lúc này Ân Thọ có chút quyến luyến không muốn thu hồi ánh mắt, có điều cũng không tiếc mới. Muốn thực sự là như thế đơn giản liền có thể làm đến Vân Trung Tử bà bối. Cái kia Vân Trung Tử cũng quá dễ nói chuyện chứ. Đã như vậy, Ân Thọ thẳng thắn cũng không ở chỗ này cái vấn đề trên dây dưa, trực tiếp đánh gây đề tài. Vung tay lên, nói, vừa là đạo trưởng chứng đạo đồ vật, cái kia quả nhân làm sao có thể mạnh mẽ đòi lấy. Tính toán một chút. Ngược lại đạo trưởng nói tới yêu tà khí cũng đúng, quả nhân không ngại, vậy thì không có gì đáng lo lắng. Người đến, mau mau cho đạo trưởng đổ đầy. Thông Thiên giáo chủ phía sau cung nữ liền đội vàng tiến lên, vì đó đổ đầy một ly. Ân Thọ giơ tay, xa xa hướng về Thông Thiên giáo chủ nâng chén, đạo trưởng, trước tiên mãn ẩm này ly. Này trong cung rượu ngon, tuy là không kịp các ngươi tiên gia linh ngưỡng, thế nhưng cũng có một phong vị khác. Thông Thiên giáo chủ cười khẽ mãn ẩm, sau đó tinh tế thưởng thức. Này rượu ngon có chút lạnh lẽo, lại mang theo chút trái cây mùi thơm ngát, nửa điểm linh khí cũng không có, thế nhưng Thông Thiên giáo chủ nhưng phẩm ra dậy đặc hồng trần chi vị. Lập tức thả xuống ly, khẽ gật đầu nói, xác thực là có khác nhân gian phong vị. Ân Thọ vừa nghe, nụ cười trên mặt càng nồng. Ở biết Vân Trung Tử đến đây thời điểm, Ân Thọ cũng đã trong lòng quyết định chủ ý, người Vân Trung Tử không phải là muốn đi cái quá chẳng sao, ta cần phải đem người kéo xuống nước, mặc kệ là thi ân vẫn là làm tức giận. Nói chung, khẳng định không thể để cho Vân Trung Tử liền dễ dàng như vậy rời đi. Ta ngược lại muốn xem này cái gọi là phúc đức chi tiên đến tột cùng là thật sự không chém nhân quả, tiếc ý, vẫn là nói một chút mà thôi. Mới vừa nói yêu cầu Vân Trung Tử bên hông bảo kiếm, chỉ là Ân Thọ lần thứ nhất thăm dò. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, Ân Thọ lập tức liền dặn dò người bên cạnh, nói, có nghe không? Đạo trưởng yêu thích rượu này, còn không mau mau đưa tới 20 đàn. Bọn thị vệ vội vã theo tiếng xuống chuẩn bị. Đây chính là Ân Thọ cái thứ hai thăm dò. Cùng ngươi muốn đổ vật không được, vậy ta trước tiên đưa ngươi ý đồ, nói chung nhất định phải cùng ngươi giao điểm nhân quả. Thông Thiên giáo chủ nhất thời có chút dở khóc dở cười. Lúc này vội vã xua tay từ chối, không cần không cần. Ân Thọ nhưng một bức không cho từ chối dáng dấp. Ở địa bàn của ta phải nghe ta. Đạo trưởng, chỉ là một chút phàm tục đồ vật, lẽ nào đạo trưởng không lọt mắt những này? Lúc này, đã sớm chuẩn bị kỹ càng rượu ngon bị bọn thị vệ chuyển trên đại điện. Thông Thiên giáo chủ thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy. Quay về đặt ở cùng một chỗ 20 vò rượu, nhẹ nhàng vung tay lên, đem rượu ngon đều nhét vào trong ống tay áo. Thông Thiên giáo chủ sau khi làm xong những việc này, trong lòng trầm tư, cũng không thể tự dưng được này Ân Thọ lễ. Xem ra còn phải tìm cái biện pháp chấm dứt một phen. Hắn thân là thánh nhân, tuy là không sợ nhân quả, thế nhưng cũng không muốn bởi vì những thứ đồ này, rồi cùng Đế Tân trong lúc đó có cái gì liên lụy. Dù sao, Đế Tân chính là phong thần đại kiếp nhân vật chủ yếu, lại là hiện thế nhân hoàng, càng là Thông Thiên giáo chủ trong mắt biến số. Bên này Ân Thọ nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ nhận lấy, hài lòng nở nụ cười. Tiểu dạng, ta còn bắt bí không được ngươi. Lập tức, Ân Thọ lại lần nữa nâng chén. Sau đó hỏi mình quan tâm một cái vấn đề khác, đạo trưởng, có một chuyện ta không biết có nên hỏi hay không. Câu nói như thế này nói chuyện, bình thường đều là hỏi không thích hợp, nhưng lại lệnh lại muốn hỏi. Thông Thiên giáo chủ khẽ cười nói, đại vương cứ nói đừng ngại. Ân Thọ thoáng trầm âm, thu dọn một hồi ngôn ngữ, liền hỏi, ta nghe nói đạo trưởng cân cước bất phàm, cùng khai thiên liền tồn tại đại năng Hồng Vân lão tổ có liên quan, chính là Hồng Vân lão tổ chuyển thế. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt dùng mình, chân mày hơi nhíu lại. Chuyện như vậy, Đế Tân làm sao biết? Nhất thời, nhìn về phía Ân Thọ ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ân Thọ thấy thế, vội vã giải thích, ta đại thương Văn Thái sư, chính là Tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử, quả nhân cũng là từ Văn Thái sư nơi này biết được. Ngày hôm nay nhìn thấy đạo trưởng, vừa vặn tìm chứng cứ một hồi. Ân Thọ lời giải thích này, Thông Thiên giáo chủ có thể không tin. Trong này bí ẩn, đừng nói là văn trọng, liền ngay cả Kim Linh Thánh Mẫu đều biết chi rất ít. Có thể này Đế Tân lại là từ nơi nào biết được? Lẽ nào là Hỏa Vân động? Một nhớ tới này, Thông Thiên giáo chủ nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Xem ra, này nhân tộc cũng không phải là một chút động tĩnh đều không có a. Phong thần đại kiếp chính là thần tiên sát kiếp, nhưng là muốn lấy nhân tộc vương triều thay đổi vì là chiến trường. Trên bản chất vẫn là một lần nữa phân chia nhân tộc giáo hóa, chia cắt hương hỏa. Hỏa Vân động bên trong nhân tộc, tuy rằng bị các thánh nhân áp chế, bị danh nó gọi là trấn áp nhân tộc khí vận, nhưng là vừa làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng. Thông Thiên giáo chủ trong lòng âm thầm suy tư, trên mặt nhưng không có chút rung động nào, cười nhạt nói, xem như là có liên quan đi, nhưng cũng không phải Hồng Vân chuyển thế. Dựa theo Ân Phỏ biết, ở Hồng Vân lão tổ tự bạo bỏ mình sau khi tinh hồn tứ tán, trong đó một phần bị trấn nguyên tử cứu, kết hợp hắn ở Vu Yêu đại kiếp nạn lúc che chở nhân tộc đoạt được công đức, tập trung vào luân hồi, hóa thành địa hoàng thần nông thị. Mặt khác mấy phần phân biệt hóa thành phương Tây dược sư, xiển giáo Vân chúng tử, tiệt giáo Tam Tiêu, bị chuẩn đề, Nguyên Thủy Thiên Tôn mọi người nhận lấy, giúp đỡ thành đạo, lấy trả lại tại Tử Tiêu cung bên trong nhường chỗ ngồi nhân quả. Lúc này Vân Trung Tử dĩ nhiên thừa nhận, mặt bên cũng chứng minh Ân Thọ bản thân biết không giả. Nhìn thấy Ân Thọ trầm tư, Thông Thiên giáo chủ cho rằng hắn không hiểu, liền chỉ vào trước người rượu trong ly cười nói, đại vương, ta xem rượu này chính là lấy trái cây sản xuất, liền lấy này làm cái so sánh. Vân Trung Tử chính là lấy trái cây sản xuất rượu ngon, mà Hồng Vân lão tổ nhưng là cái kia kết mãn hoa quả tươi đại thụ. Giữa hai người tuy có liên quan, có thể Vân Trung Tử không phải Hồng Vân, Hồng Vân cũng không phải Vân Trung Tử. Bị Thông Thiên giáo chủ như thế một giải thích, Ân Thọ nhất thời hiểu rõ, cười nói, thì ra là như vậy. Có điều, Ân Thọ trong lòng vẫn có chút nghi vấn, rõ ràng lai lịch của những người này tương đồng, làm sao thần nông thị đắc đạo, Vân Trung Tử tiêu giao, liền ngay cả dược sư cũng thành phần. Một mực Tam Tiêu nhưng phải ở phong thần đại kiếp bên trong ngã xuống. Ân Thọ trong lòng thở dài, trên mặt nhưng cười nói, vậy nói như thế, đạo trưởng cùng ta nhân tộc thánh hoàng thần nông thị, tuy không phải huynh đệ nhưng tự huynh đệ. Đạo trưởng cùng ta nhân tộc duyên phận cũng không cạn a. Ân Thọ trong mắt sáng ngời, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tự. Đạo trưởng, nếu như thế có duyên phận, không bằng ngay ở đại thương ở lại, ta ổn thỏa lấy quốc sư chi lễ đối xử. Ân Thọ bất thình lình đề nghị, để Thông Thiên giáo chủ cũng giật nảy cả mình, thầm nghĩ trong lòng, này xem như là cái gì duyên phận. Hơn nữa, đại thương cũng đã lão đà lão đạo, đừng nói là Vân chúng tử, phàm là người tu hành đều sẽ không đáp ứng chứ. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ trực tiếp lắc đầu. Ta bản ý tiêu giao, đảm đương không nổi quốc sư vị trí. Ân Thọ nhưng chưa từ bỏ ý định, luôn mãi khuyên bảo. Nhìn cùng kẻo ra châu như thế Ân Thọ, Thông Thiên giáo chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, đại vương, nhân gian vương triều khí vận đối với ta huyền môn người tu hành tới nói, cũng không thuốc hay, mà là độc dược. Liên lụy quá sâu, khó tránh khỏi nhập kiếp. Ân Thọ nhưng cười ha hà nói, vậy cũng không hẳn. Ta đều đã nghe nói, liền ngay cả Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng khen đạo trưởng chính là phúc đức chi tiên, không làm nhập kiếp. Chỉ là đại kiếp, còn có thể làm sao đạo trưởng. Nói, Ân Thọ trực tiếp quay đầu quay về bên người bọn thị vệ hô, người đến, truyền lệnh tông miếu thầy tu. Ở bên trên tế đàn vì là Vân Trung Tử đạo trưởng lập xuống một bi. Quả nhân ngày hôm nay cao hứng, nhất định phải để Vân Trung Tử đạo trưởng hưởng ta đại thương hương hỏa khí vận. Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc, sau đó đẩy mặt cười khổ, chỉ cảm thấy trong lòng một vạn con thảo nê mã đang lao nhanh không ngừng. Này Đế Tân có chút không nói lý a, làm sao trả chơi bá vương ngạnh thượng cùng cái trò này. Thông Thiên giáo chủ có chút lúng túng. Vốn là mượn Vân Trung Tử thân phận, đến quan sát một chút này đế tân. Không nghĩ đến càng là bị hắn quấy nhiễu, cho Vân Trung Tử kết xuống lớn như vậy một cái nhân quả. Vân Trung Tử sư điệt, xin lỗi. Chương 75, Thông Thiên nhận biết chương 75, Thông Thiên nhận biết Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ một chút, vẫn không thể để Vân Trung Tử vô tội chịu được nhân quả, lúc này liền nói, đại vương, có câu nói dưa hái xanh không ngọt. Ân Thọ nhưng một mặt cười híp mắt dáng dấp. Không ngọt không có chuyện gì, có thể giải khát là được. Dù là Thông Thiên giáo chủ như vậy tâm tính, cũng không khỏi khỏe miệng có rúm mấy lần. Trước mắt Thông Thiên giáo chủ, may là thiện thi. Nếu như ác thi Thông Thiên lời nói, không làm được trực tiếp nổi lên, đem Ân Thọ nhấc lên đến đánh no đòn một trận. Có ngươi như thế chơi phải không? Ăn chắc ta đúng không? Ân Thọ cũng thật là một bức không có sợ hãi tâm thái. Ta liền như vậy, ngươi Vân Trung Tử có thể làm gì ta? Lão tử là hiện thế nhân hoàng, khí vận hộ thân, có bản lĩnh ngươi đánh ta a. Ngược lại là quyết định chủ ý không thể để cho Vân Trung Tử lần này vượt kiếp liền như thế đi cái quá tràng. Không thổ điểm hết đi ra, kiên quyết không cho Vân Trung Tử liền như thế dễ dàng thoát thân. Cuối cùng, Thông Thiên giáo chủ bất đắc dĩ cười nói, ta vốn là vì là đại vương giải trừ tai họa khí mà đến, đại vương càng như vậy làm khó dễ ta, cũng không đạo đái khách ta. Ân Thọ chỉ là khà khà cười không nói lời nào. Chỉ chốc lát sau, Thông Thiên giáo chủ cũng suy nghĩ ra được, này đế tân là có sợ cầu a, bằng không cũng không đến nỗi như vậy quá nhiễu. Lúc này Ân Thọ trực tiếp đi xuống chỗ ngồi, đi đến Thông Thiên giáo chủ trước mặt, tự tay cho rót một ly rượu ngon, cười ha hà nói, kỳ thực cũng không có gì, chính là muốn cùng đạo trưởng giao điểm thiện duyên mà thôi. Thông Thiên giáo chủ không vui nói, đại vương cách làm như vậy, sợ không phải thiện duyên, mà là ác duyên, muốn kết hậu quả xấu. Ân Thọ vẫn như cũng là không hoảng hốt, chính mình cũng như vậy, trước mắt Vân Trung Tử có thể giữ được bình tĩnh, giải thích còn không đụng vào nó điểm mấu chốt, nếu không thì sợ là trực tiếp liền phẩy tay áo bỏ đi. Vân Trung Tử thực sự là phải đi, chính mình cũng không ngăn được không phải. Sau đó Ân Thọ liền ở trong lòng cân nhắc, đến cùng có thể từ này Vân Trung Tử trên người hao chút gì chỗ tốt. Suy nghĩ một chút, Ân Thọ liền nói rằng, đạo trưởng, quả nhân quả thật có sở cầu. Ta có một phi tử, Tam Sơn quan thủ tướng con gái, tên là Đặng Tiền Ngọc, tốt nhất tu hành việc. Làm sao không có danh sư? Không bằng như vậy, đạo trưởng thu nó làm đồ đệ. Ân Thọ một mặt rất tùy ý dáng dấp, cô gái mà, đạo trưởng cũng không cần quá nhọc lòng, tùy tiện dạy nàng mấy chiêu, lừa gạt một hồi là được. Ân Thọ đem Đặng Tiền Ngọc dọn ra, nếu là Vân Trung Tử đồng ý thu đồ đệ, liền trực tiếp dính líu quan hệ, gia tăng nhân quả với thân. Ân Thọ cũng không lo lắng Vân Trung Tử gặp mượn đệ tử ứng kiếp, phúc đức chi tiên mà, Thông Thiên giáo chủ nơi nào sẽ giúp Vân Trung Tử làm chủ, nhận lấy Đặng Thiền Ngọc làm đồ đệ. Muốn thực sự là chính mình thu đồ đệ, trở thành thánh nhân sau khi, hắn đều bao nhiêu năm chưa từng thu đệ tử, huống chi là đại thương vương phi, cùng đại kiếp liên lụy sâu như vậy người, tự nhiên là lắc đầu từ chối. Ta cùng Đặng Thiền Ngọc cũng không thầy trò chi duyên. Ân Thọ cũng không từ bỏ, thoáng vừa nghĩ lại nói, vậy không bằng như vậy, đạo trưởng trực tiếp truyền cho nàng công pháp, theo nàng chính mình tu hành. Tu hành cái gì dáng dấp xem hết duyên phận. Thông Thiên giáo chủ vẫn như cũ không đồng ý. Ở Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ trong lòng, này đế tân muốn công pháp tu hành không nhất định tất cả đều là vì là Đặng Tiền Ngọc, không làm được chính là muốn chính mình tu hành. Có thể nhân hoàng căn bản không thể tu hành a, coi như là có công pháp thì thế nào đây. Ân Thọ vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Vân Trung Tử, điều này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi này không phải làm khó bản đại vương sao, vẫn đúng là muốn cho ta cho ngươi khái một cái không được. Cuối cùng Ân Thọ thoáng trầm tư sau khi lại một lần nữa nói, quả nhân tuy là vì là đại thương chi chủ giàu có tứ hải, thế nhưng chính kinh tiên gia bảo vật vẫn đúng là không có, không bằng đạo trưởng tặng ta một cái. Ân Thọ ánh mắt lại ngắm đến Vân Trung Tử bên hông bảo kiếm, cũng không cần quá tốt, hãy cùng ngươi bảo kiếm này gần như là được, nếu như có thể làm một cái pháp bảo cũng không tính thiệt thòi. Chính Ân Thọ không dùng được, không cần cũng có thể cho Đặng Thiền Ngọc các nàng, tăng lên thực lực của các nàng. Thông Thiên giáo chủ nhất thời tức giận mà cười, còn chưa dùng quá tốt, ngươi biết ta này bên hông kiếm là cái gì sao, liền to mồm phét lác như vậy. Có điều Thông Thiên giáo chủ cũng trong lòng sinh ra nghi vấn, ngẩng đầu lên đánh giá đứng ở trước mắt Ân Thọ, này đế tân đến cùng muốn làm gì? Một hồi tranh công pháp, một hồi muốn pháp bảo, nhưng lấy đế tân thân phận, muốn những này làm sao dùng? Cũng thật là vì là người bên cạnh cầu lấy. Muốn thực sự là như vậy, vậy này đế tân đối với nữ nhân bên cạnh vẫn đúng là đủ để bụng. Thông Thiên giáo chủ vốn là đối với đế tân hiếu kỳ, cho nên mới đến đây tra xét. Lúc này Ân Thọ một phen quấy nhiễu, càng ngày càng gây nên Thông Thiên giáo chủ hứng thú. Nghĩ tới đây, Thông Thiên giáo chủ hơi suy nghĩ, vẫn lên pháp nhãn, trong mắt kim quang chợt lóe lên, lại lần nữa hướng về Ân Thọ phương hướng nhìn lại. Ầm. Ân Thọ trên người nhân hoàng khí vận nhất thời rung động không ngớt, vô số khí vận cấp tốc hội tụ, kết thành bình phong, đem Thông Thiên giáo chủ tra xét ánh mắt ngăn trở. Ân Thọ cũng nhận ra được biến hóa này, trong lòng cả kinh, nhưng vẫn là làm bộ cái gì đều không phát sinh như thế, cười dịu dàng hướng về chính mình chỗ ngồi đi đến. Đồng thời trong lòng âm thầm nghi hoặc, Vân Trung Tử làm sao dám ngay mặt nhòm ngó ta, liền không sợ ta khí vận phản kích sao? Thông Thiên giáo chủ vốn là tùy ý vừa nhìn. Ồ. Thông Thiên giáo chủ trong lòng hơi động, trực tiếp triệt hồi pháp nhãn. Ngay ở vừa mới trong giây lát này, Thông Thiên giáo chủ dĩ nhiên phát hiện Ân Thọ trên người dị thường. Dựa theo bình thường tới nói, mặc dù Ân Thọ chính là hiện thế nhân hoàng, nếu là không thông tu hành lời nói, tinh khí tất nhiên tán loạn. Trước mắt Ân Thọ, trên người cũng không nửa điểm tu hành dấu vết. Có thể Thông Thiên giáo chủ vừa mới một ánh mắt, tuy là không có nhìn ra cái gì cái khác, nhưng cảm nhận được Ân Thọ tinh khí thần hòa hợp như một, nếu là không thông tu hành, làm thế nào đến không tiết lộ tự thân tinh khí thần mảy may. Thông Thiên giáo chủ trong lòng trầm âm. Chỉ chốc lát sau, càng là bỗng nhiên trên mặt mang cười, lại như là nhìn thấy cực kỳ chuyện thú vị. Thông Thiên giáo chủ thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên thú vị. Ngươi nếu tìm sống trong cái chết, ta chính là giúp ngươi một tay thì lại làm sao? Liền xem ngươi có thể hay không bắt được này một đường tiên cơ. Lúc này cười quay về Ân Vọng nói, pháp bảo của ta đại vương liền không cần nghĩ. Có điều, đại vương dù sao tặng ta rượu ngon, coi như chính là còn đại vương phần này nhân quả. Ta liền nhắc nhở đại vương một hồi. Ân Vọng nhất thời hai mắt chăm chú nhìn, tập trung tinh thần nghe. Liền nghe đến Vân Trung Tử lại nói, đại vương vốn là người mang dị bảo, cần gì phải hướng về người khác nơi cầu. Không nói những cái khác, liền tỉ như cái kia Cửu Đỉnh. Ân Vọng kinh ngạc kêu ra tiếng, Cửu Đỉnh. Lấy Ân Vọng tính cách, hơn nữa từ Văn Trọng nơi nào biết được đại vũ lập xuống kết giới sự tình. Hắn làm sao có khả năng không có đối với Cửu Đỉnh sinh ra hiếu kỳ. Đã sớm chạy đến tông miếu bên trong, nghiên cứu qua này Cửu Đỉnh. Thế nhưng, ngoại trừ nặng một chút, căn bản không có bất kỳ thần dị địa phương a. Cho tới Ân Vọng trực tiếp đem cái này quên. Còn tưởng rằng tông miếu bên trong bày ra chính là lễ khí, cũng không chân chính Cửu Đỉnh. Không phải có như vậy một loại thuyết pháp sao? Chân chính Cửu Đỉnh đã sớm chìm vào Cửu Châu bên dưới. Thành tựu mắt trận, bảo vệ Cửu Châu đại địa. Thông Thiên giáo chủ cười khẽ nhìn Ân Vọng một ánh mắt, thản nhiên nói, đó là ngươi không hiểu ứng dụng chi pháp. Chương 76, Cửu Đỉnh bí mật chương 76, Cửu Đỉnh bí mật Ân Vọng đội vã thỉnh giáo. Đạo trưởng dùng cái gì dạy ta? Thông Thiên giáo chủ cười không nói. Sau đó mặc kệ Ân Vọng làm sao mài, Thông Thiên giáo chủ đều không tiết lộ mảy may. Chỉ là nụ cười nhạt nhòa nói, ta cùng đại vương nhân quả, cũng chỉ đủ ta nói những thứ này. Ân Vọng nhất thời trong lòng hối hận. Sớm biết trực tiếp khiến người ta chuyển trên 100 đàn tới. Chỉ chốc lát sau, Vân Trung Tử uống vào rượu trong ly liền nhẹ nhàng đi. Ân Vọng tuy là có lòng ngăn cản, nhưng hắn thực sự là quyết tâm phải đi. Làm sao có thể chặn được? Ân Vọng trước hung hăng, cũng chỉ là ỷ vào chính mình nhân hoàng thân phận. Ta cũng không thể đi đến ôm hắn bắt đuổi không cho đi thôi. Ngay ở Ân Vọng âm thầm lại nhảy thời điểm, Tô Đát Kỷ cùng Đặng Tiền Ngọc hai người sóng vai đi vào đại điện, đầu tiên là đối với Ân Vọng hành lễ. Sau đó Đát Kỷ nói cười yến yến nói rằng, đại vương, đạo nhân này nhưng là nói cái gì? Làm sao thấy đại vương có chút không cao hứng dáng dấp? Vân Trung Tử đến, để Tô Đát Kỷ thấp thỏm trong lòng. Vì lẽ đó thấy nó rời đi liền ngay cả bận bịu lại đây dò hỏi. Vừa vặn đuổi tới từ cung ở ngoài trở về Đặng Thiên Ngọc, hai người liền kết bạn mà đến. Ân Vọng liền đem chuyện vừa rồi nói đơn giản một hồi. Tô Đát Kỷ sau khi nghe xong, trong lòng cũng thoáng buông lòng một chút. Cũng còn tốt đại vương vì ta ngăn trở. Mà Đặng Thiên Ngọc bên này, khi nghe đến Ân Vọng vì chính mình cầu lấy công pháp tu hành thời điểm, ánh mắt lóe lên, đầy mặt cảm động. Đại vương, không cần vì ta phí sức như thế. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Ta cố gắng luyện tập bóp cỏ ngũ quang thạch là được. Nói, Đặng Thiên Ngọc đi tới Ân Vọng bên người, leo lên Ân Vọng cánh tay. Đối lập với Tô Đát Kỷ mọi người, Đặng Thiên Ngọc càng nhiều thời điểm đều là hướng về vương cung ở ngoài chạy. Này gặp mới trở về vương cung, Ân Vọng thấy nó trên mặt có phong trần mệt mỏi dấu vết, lúc này đưa tay hướng về Đặng Thiên Ngọc trên mặt lau chùi, trong miệng cười nói, ngươi không phải yêu thích những này sao? Vậy ta đương nhiên phải vì ngươi thử một lần. Quả nhân sau này còn muốn dựa vào ngươi đến bảo vệ đây. Nói đến đây, Ân Vọng lại hừ hừ nói rằng, xiển giáo những người này quá mức hẹp hòi. Không đợi, chờ cái gì thời điểm Văn Thái sư trở về chiếu ca, ta đi hỏi hắn muốn một phần công pháp tu hành. Nếu là Thái sư đồng ý, trực tiếp để hắn thu ngươi làm đồ đệ. Sau đó Cửu Thiên Ưng Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn, chẳng lẽ còn so với ngươi Vân Trung Tử chênh lệch rất nhiều. Đặng Thiên Ngọc ánh mắt lóe lóe, mạnh mẽ gật đầu. Nàng cũng không có nói từ chối. Ngược lại là ở trong lòng nghĩ, ta nếu như có thể từ Văn Thái sư nơi học tập, thực lực tăng lên, không phải có thể càng tốt hơn hộ vệ đại vương. Đa tạ đại vương. Thiên Ngọc nguyện làm đại vương bình phòng, bảo vệ đại vương. Tô Đát Kỷ nhìn Đặng Thiên Ngọc cùng Ân Vọng thân mật dáng dấp, lúc này cười trêu nói, đại vương quả nhiên là yêu thích Thiên Ngọc tỷ tỷ. Kỳ thực ta cũng muốn tu hành đây. Nói, hướng về Ân Vọng phương hướng hấp hai mắt. Ân Vọng tức giận trừng Tô Đát Kỷ một ánh mắt, liền không thể để cho ta hảo hảo hưởng thụ một hồi Đặng Thiên Ngọc ôn nhu sao? Khỏe mạnh thêm cái gì loạn? Tô Đát Kỷ đã hoàn toàn luyện hóa Cửu Vĩ Hồ huyết thống, cứ dựa theo huyết thống truyền thừa, làm từng bước tu hành là tốt rồi. Nơi nào còn cần cái gì huyền môn phương pháp tu hành? Đặng Thiên Ngọc tâm tư nhưng khá là ngay thẳng, lúc này đối với Ân Vọng nói, đại vương, không bằng ngươi cùng Văn Thái sư nói một chút, đến thời điểm cũng giáo Đát Kỷ bội bội đồng thời. Ân Vọng cùng Đát Kỷ hai người nhất thời đều nở nụ cười. Kỳ thực Tô Đát Kỷ đối với Đặng Thiên Ngọc cũng không có đấu kỵ tâm ý, vừa mới lời nói này cũng chỉ nói là cười mà thôi. Hiện tại thấy Đặng Thiên Ngọc nói như thế, Tô Đát Kỷ nhìn về phía Đặng Thiên Ngọc ánh mắt thì càng thêm thân mật. Ở phía sau trong cung, hai người kỳ thực không cái gì cạnh tranh quan hệ, hoặc là nói căn bản đều không đúng một cái đường thi đấu. Một cái yêu thích ra bên ngoài chạy, mục tiêu là lĩnh binh đánh trận, làm to vương phụ tốt. Một cái khác Tô Đát Kỷ nhưng là muốn trợ giúp đại vương xử lý nội chính, trong triều đình giúp Ân Thọ tiêu diệt tất cả phản thương nảy sinh. Hai người không chỉ có không xung đột, ngược lại là có thể lẫn nhau vì là trợ lực. Trong mấy mắt, Tô Đát Kỷ trong lòng quyết định chủ ý, sau này nhất định phải cùng Đặng Thiên Ngọc hảo hảo thân cận, thân cận. Bây giờ Ân Vọng trong vương cung, nhân số dần nhiều. Một cách tự nhiên liền bắt đầu có từng người đoàn thể nhỏ, trong bóng tối có phân chia. Khương Vương hậu ba người, quen biết càng lâu, một cách tự nhiên cũng càng thêm thân mật. Bây giờ Đát Kỷ quyết định chủ ý, muốn cùng Đặng Thiên Ngọc thân cận, cái kia lại là một phái. Chỉ còn giữ lại Thương Thanh Quân, ai cũng không dính. Ân Vọng đối với trong hậu cung xuất hiện loại này phân chia, nhìn ở trong mắt, thế nhưng cũng không can thiệp. Nơi có người thì có phe phái, triều đình như vậy, trong vương cung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là trong âm thầm đề điểm Tô Đắc Kỷ, nói: "Ngươi nếu là muốn Dương gia hoài báo, quả nhân cũng đồng ý cho ngươi không gian, cho ngươi cơ hội. Có thể điểm mấu chốt nhưng là không thể đột vào. Không được đem thủ đoạn quay về quả nhân bên người những người này." Ân Thọ lúc nói lời này, ngữ khí nghiêm khắc. Hắn chỉ lo Tô Đắc Kỷ lại đi tới nguyên bản cựu vĩ hồ đường xưa. Đối xử kẻ địch độc ác một điểm, Ân Thọ cũng không để ý, nhưng là phải là đối với người ở bên cạnh. Ân Thọ nhưng bạn bạn chịu đựng không được, đều là một cái trong chăn lăn lộn, không muốn cầu tương thân tương ái, cũng không thể lẫn nhau hạ tử thủ a. Thấy Ân Thọ như vậy, Tô Đắc Kỷ trong lòng dùng mình, lúc này đáp lại, sau đó có chút ủy khuất nói: "Đại vương, lẽ nào ta ở trong mắt ngươi chính là như vậy sao?" Ân Thọ tự nhiên là không thể thiếu rất an ủi. Lúc này, nhìn thấy Tô Đắc Kỷ cùng Đặng Tiền Ngọc thân cận răng rắc, Ân Thọ cũng trong lòng trấn an, âm thầm gật đầu. Lúc này, Tô Đắc Kỷ lại nói: "Đại vương, nếu này Vân Trung Tử nói cựu đỉnh chính là bảo vật, không ngại hiện tại liền đi xem." Ân Thọ cũng trong lòng khó nhịn hiếu kỳ. Nếu không là nhị nữ đi vào, đã sớm chạy đi hướng về tông miếu vị trí đi tới. Lúc này đứng dậy, cười to đáp: "Được, chúng ta hiện tại liền đi xem." Có điều mới vừa đi hai bước, lại quay đầu nhìn về phía Tô Đắc Kỷ. Tô Đắc Kỷ trên người còn có cựu vĩ hồ yêu khí, cũng không biết đi cựu đỉnh vị trí, có thể hay không khí tức xung đột lẫn nhau. Cái khác Ân Thọ cũng không phải lo lắng, có thể nếu như phản vệ Đắc Kỷ. Nhìn thấy Ân Thọ lo lắng ánh mắt, Tô Đắc Kỷ trong nháy mắt liền rõ ràng hắn suy nghĩ. Trong lòng hơi có chút không muốn, nhưng vẫn cười nói rằng, không bằng liền để Thiền Ngọc tỷ tỷ bồi đại vương đi thôi. Ta chợt nhớ tới Quýnh Lên sự. Nói xong, chớ Ân Thọ gật đầu sau khi liền rời đi. Đặng Tiên Ngọc tuy là không rõ, thế nhưng không phải nhiều lời người, chỉ là hài lòng theo Ân Thọ hướng về cựu đỉnh vị trí mà đi. Tông miếu bên trong, thành cựu Cửu Châu tượng trưng, cựu đỉnh vị trí, hương hỏa cường thịnh. Ân Thọ này không phải lần đầu tiên đến xem cựu đỉnh, vẫn như cũ chính là trước mắt cựu đỉnh chấn động. Cự đỉnh lấy Cửu Châu sắp xếp đặt, mỗi một cái mặt trên đều điêu khắc hoa, chim, cá, sâu, vô số nhân tộc sinh sôi sinh lợi hình ảnh. Có loại nhân lấy hỏa, thần nông thường dược các loại. Đương nhiên cũng ít không được rèn đúc người đại vũ, trị thủy tình cảnh. Truyền thuyết, đại vũ thống trị tốt lũ lụt sau khi, ở Đồ Sơn triệu tập sở hữu nhân tộc bộ lạc hội minh, bị mọi người đẩy nâng là nhân tộc cấp chủ, đang lâm nhân hoàng vị trí. Lúc đó nhân hoàng làm việc chính là như vậy đế đạo, ngươi làm hữu ích với đại gia sự, một cách tự nhiên tất cả mọi người đều ủng hộ ngươi. Đại vũ thu thiên hạ binh lính, ở Đồ Sơn bộ lạc rèn đúc cựu đỉnh, vì là Cửu Châu bình phong. Dựa theo trong truyền thuyết nói, cựu đỉnh thành hình thời gian, phong lôi lăn, quỷ thần kinh hảo. Cựu đỉnh không xuống đất để, kết giới lập xuống. Từ đây nhân tộc Cửu Châu vị trí, không còn là tiên thần tùy ý lý đủ địa phương, chỉ cần đi vào Cửu Châu phạm vi, đều sẽ có áp chế tác dụng, hơn nữa từ nơi sâu xa gặp có hồng trần kiếp khí quấy rầy, loạn nó đạo tâm. Cái này cũng là vì sao người tu hành rất ít ở nhân gian phố xá sớm mất, càng yêu thích hướng về động tiên phúc địa vị trí tu hành. Trước mắt cựu đỉnh, dựa theo ghi chép nói là mặt sau một lần nữa rèn đúc mà thành cựu lễ khí tồn tại. Ân Thọ đưa tay ở tại cổ điện thân đỉnh bên trên xoa xoa, nhưng là dựa theo Vân Trung Tử nói, cũng không phải như vậy đây. Lẽ nào truyền thuyết sai lầm? Trước mắt cựu đỉnh xác thực là đại vũ tạo những người. Thế nhưng mặc kệ Ân Thọ làm sao tìm tòi nghiên cứu, thậm chí là dò ra thần thức, đều không thể từ này chín cái to lớn đỉnh bên trên phát hiện dị thường gì. Chúng nó liền lặng lặng đứng lặng ở tại chỗ, không phản ứng chút nào. Ân Thọ chỉ có thể trong lòng thầm mắng này Vân Trung Tử, cái gì phúc đức chi tiên, nói chuyện nói một nửa muốn đi nhân phẩm biết không? Ân Thọ trong lúc nhất thời không có cách nào, cũng không thể gánh chiếc đỉnh lớn này đi đối địch chứ. Nghĩ tới đây, Ân Thọ đống nhiên đứng ở một con đại đỉnh trước, trầm xuống thân thể nắm lấy một cái chân, một cái tay khác hướng về thân đỉnh thắt đi. Lên! Ân Thọ một tiếng quát lớn. Đặng Tiên Ngọc nhìn Ân Thọ trên người cầu kết bắp thịt, nổi lên dường như thanh long mạch máu, ánh mắt ngơ ngác, đều nói đại vương có nâng đỉnh thần lực, quả nhiên không uổng. Mà ngay ở đại đỉnh cuối cùng một cái chân sắp cách mặt đất thời điểm, vụ! Chín con đại đỉnh càng là cùng nhau chấn động lên. Ân Thọ cũng cảm thấy trên tay áp lực đống nhiên một tầng, dường như thác phụ đại địa. Trong máu thịt cựu chuyển nguyên công cũng ầm ầm vận chuyển lên. Chương 77, đỉnh nhỏ đồng thao chương 77, đỉnh nhỏ đồng thao Ân Thọ nhất thời kinh ngạc lên. Bởi vì cựu đỉnh đột nhiên xuất hiện biến hóa, cũng bởi vì trên tay này một con đại đỉnh trầm trọng. Ta thực lực này liền một con đỉnh đều dao động không được. Ân Thọ trong lòng ngạc nhiên. Hơn nữa, ở Ân Thọ cảm ứng bên trong, loại này trầm trọng cũng không phải là đến từ chính thân đỉnh bản thân, ngược lại là có loại gánh vác Cửu Châu đại địa bình thường trầm trọng. Đến từ chính lực lượng linh hồn cảm giác đột ngột, lại như là có vô số nhân tộc ý niệm hướng về Ân Thọ trong lòng tụ tới, để hắn nhất thời có loại nặng trình trịch cảm thụ. Đột nhiên xuất hiện trầm trọng, suýt chút nữa để Ân Thọ hướng về trước cái ngã, trong tay nhất thời chỉnh xuống. Đúng vào lúc này, theo cựu truyền nguyên công toàn lực khởi động, Ân Thọ vô số trong máu thịt, màu tử kim nhân hoàng tử lục nhất thời tỏa hào quang rực rỡ. Dường như mỗi một kia trong máu thịt đều tỏa chấn một cái người tí hon màu vàng nóng. Đây là Ân Thọ linh hồn cùng thân thể kết hợp, ta tức là nhân hoàng. Lúc này Ân Thọ linh nhục hợp nhất, tinh khí thần toàn bộ hòa làm một thể. Trên giấy đối ứng huyền môn tiên đạo cảnh giới thiên tiên, nhưng chân thực sức mạnh hoàn toàn không ngừng. Lên cho ta! Ân Thọ gào thét. Theo Ân Thọ lại một lần nữa gào thét, căng thẳng trên thân hình càng là có mơ hồ hào quang tỏa ra, tia sáng này tiếp nhận cựu đỉnh bên trên truyền đến huyền ảo cảm giác đột ngột, thậm chí vọt thẳng đánh tới trong tay phía trên chiếc đỉnh lớn. Ầm! Dường như đại đỉnh bị va chạm tiếng nổ vang rền, ở Ân Thọ trong thai vang lên. Bị Ân Thọ nhân hoàng khí tức xung tới, cựu đỉnh nhất thời sinh ra biến hóa. chín con phía trên chiếc đỉnh lớn càng là cùng nhau lấp lóe ánh sáng màu vàng nóng. Này hào quang giống như vật còn sống bình thường ở cựu đỉnh bên trên qua lại. Sau một khắc, sở hữu hào quang tất cả đều hướng về ân thọ trong tay đại đỉnh hội tụ. Mèo theo ân thọ hai tay, càng là toàn bộ đi vào ân thọ trong thân thể, hướng về ân thọ mỗi một tia máu thịt tản đi. Đây là ân thọ trong lòng ngạc nhiên, thế nhưng còn không chờ hắn nói cái gì, liền cảm thấy trong tay đại đỉnh nhẹ đi, dường như không có gì bình thường. Vừa mới áp lực thật lớn trong nháy mắt biến mất, thân đỉnh cũng rốt cục ở ân thọ trong tay chậm rãi nâng lên. Rốt cục ba cái chân toàn bộ thoát ly mặt đất. Ầm. Vào đúng lúc này, ở ân thọ cảm ứng bên trong, cựu châu đại địa cùng nhau rung động. Ân thọ tựa hồ có loại đông giao tây lắc cảm giác sai, chỉ cảm thấy chịu đến thiên địa bất ổn. Nay cố cảm giác rung động không ngừng rội rửa ân thọ thân thể, xung kích mỗi một tia máu thịt. Ân thọ có một loại thần hồn sắp sửa bị thoát ra cảm thụ. Sao có thể có chuyện đó? Ân thọ trong lòng hú lên quái dị. Hắn sở tu hành cựu chuyển nguyên công, đem tự thân sở hữu sức mạnh hòa hợp một lò, luyện hóa một thể. Cũng không phải nói ân thọ không có thần hồn, mà là hắn thần hồn dường như các tổ vu bình thường, cùng máu thịt vững vàng kết hợp với nhau. Thậm chí chờ sau đó ân thọ tu luyện đến càng cao thâm cảnh giới, máu thịt vừa là thần hồn vừa là máu thịt, lại không phân chia. Lấy ân thọ như vậy hôn nguyên như một trạng thái, dĩ nhiên cũng vào thời khắc này có loại thần hồn bị chấn động mà ra cảm giác. Đây rốt cuộc là nói ân thọ tu luyện không đến nơi đến chốn, vẫn là này cựu đỉnh sức mạnh quá mạnh mẽ. Thân thể bên trong mỗi một tia máu thịt đều đang rung động, mà ân thọ thần thức cũng trực tiếp bị lôi kéo đến một mảnh không thể giải thích được trong hư không. Vào lúc này ân thọ thị giác bên trong thiên địa minh ngông, hư không vô hạn, cựu đỉnh dựa theo kỳ diệu trận thế bài bố, dĩ nhiên không giống vừa mới ân thọ nhìn thấy như vậy cổ điển, mà là mỗi một cái đều tỏa ra nồng nặc vô cùng kim quang. Lấy này chín cái tỏa ra kim quang điểm sáng vì là dựa vào, vô số tia nhỏ ở trong hư không qua lại, có màu trắng, màu đỏ, màu xám, rất nhiều màu sắc hỗn hợp, như là đánh đổ thuốc màu hộp như thế. Ân thọ ở phía trên cảm nhận được khí vận, nhân quả, lực lượng hương hỏa, các loại rất nhiều hỗn tạp sức mạnh, vô số tỉ mỉ sợi tơ, kinh vĩ bên trên ánh sáng lưu chuyển, dệt thành thành một cái lưới lớn, cựu châu kết giới. Ân thọ trong lòng dùng mình, nhất thời sinh ra cái ý niệm này. Sau đó thần thức chiếu hướng về tự thân, ân thọ cúi đầu hướng về chính mình nhìn lại, trong lúc giật mình phát hiện mình dường như một vị thông thiên triệt địa vĩ đại bóng người, đứng lặng ở mảnh này trong hư không. Này vô số sợi tơ, càng là toàn bộ hướng về ân thọ thân thể xen vào, quấn quanh. Ân thọ trong lòng lẩm bẩm, nguyên lai ta mới là cựu châu kết giới to lớn nhất mắt trận, không trách nói nhân hoàng gánh vác sở hữu nhân quả, tội lỗi. Tâm niệm đồng thời, trong nháy mắt liền nhìn thấy trong hư không cựu đỉnh bóng mở cùng nhau lấp lóe, vô số ánh sáng theo những này sợi tơ hướng ân thọ vào tới, ý nghĩ như thủy triều thối lui. Ân thọ lại lần nữa mở mắt, đã một lần nữa đứng ở tông miếu bên trong cựu đỉnh trước, nhẹ nhàng thả tay xuống bên trong cựu đỉnh một trong. Ầm, đại đỉnh ầm ầm quý vị, giống nhau mọi khi bình thường cổ điển, dày nặng, như là cái gì đều không có phát sinh. Đặng Thiên Ngọc thấy thế, trong mắt tỏa ánh sáng bình thường, đại vương quả nhiên thần lực phi phàm. Đặng Thiên Ngọc kích động còn kém phải cho ân thọ vỗ tay. Nàng cũng không nhìn thấy ân thọ trong mắt cảnh tượng kỳ dị. Theo Đặng Thiên Ngọc, chỉ là nhìn thấy ân thọ nổi giận gầm lên một tiếng, liền trực tiếp nhẹ nhàng đem đại đỉnh giơ lên, thậm chí có loại biến nặng thành nhẹ nhàng khí khái. Trong mắt sùng kính quả thực đều muốn tràn ra tới. Ân thọ nhưng không có đáp lại Đặng Thiên Ngọc, mà là đứng tại chỗ cẩn thận cảm ngộ, trong lòng âm thầm cười khổ, không trách này Vân Trung Tử không nói. Ai có thể nghĩ tới xúc động cựu đỉnh bí mật phương thức càng là đơn giản như vậy. Cái gọi là chân truyền câu nói đầu tiên là như vậy. Chọc thủng, kỳ thực chính là một tờ giấy. Cựu đỉnh là cao quý lễ khí, tự chiêu nhà hạ liền đặt ở tông miếu bên trong tế tự. Người bình thường ai sẽ nghĩ đi dơ lên này quý trọng nhất lễ khí, nhiễu loạn bọn họ bày ra vị trí. Mà nếu là người bình thường, coi như là lay động, cũng không cách nào xúc động cựu đỉnh chân thực sức mạnh, cần phải là nhân hoàng thân mới được. Quả nhiên có loại đại đạo giản chi cảm giác. Cựu châu trọng khí liền như thế đặt ở các ngươi trước mặt, chỉ cần có thể nâng lên, liền có thể được. Sau đó, ân thọ liền vội vàng đem ý nghĩ chìm vào trong đầu, kiểm tra một phen. Mới vừa bị đưa ra cái kia không gian kỳ dị cuối cùng, có vô số khí tức hướng về ân thọ vào tới. Ở ân thọ trong đầu ngưng tụ đồng thời, theo ân thọ ý nghĩ hơi động, chỉ thấy ở nguyên bản huyền hoàng sắc trang giấy bên trên, một con đỉnh nhỏ đồng thau xuất hiện, đem trấn áp. Cho tới nay, chìm nổi bất định trang giấy, cũng ở đỉnh đồng thau xuất hiện thời khắc này, trở nên bình tĩnh, dịu ngoan bày ra ở trong hư không. Liền ngay cả mặt trên rất nhiều ấn ký, cũng đều vững chắc rất nhiều. Không chỉ có như vậy, đỉnh nhỏ đồng thau mở rộng miệng đỉnh, dường như một cái thâm thúy đường nối, không ngừng có khí tức tuôn ra, gần giống như cùng với trước cựu châu kết giới liên thông. Lẽ nào chiếc đỉnh nhỏ này chính là cựu đỉnh khống chế chi pháp, cựu châu kết giới hạt nhân? Ân thọ đột nhiên bốc lên ý nghĩ này, lúc này liền muốn đi thí nghiệm một phen. Đang lúc này, đỉnh nhỏ đồng thau bên trên xuất hiện lần nữa dị biến, vô số sặc sỡ khí tức dường như sôi trào bình thường, không thể chờ đợi được nữa từ trong đỉnh tuôn ra, hướng về trang giấy bên trên rơi vào. Những khí tức này dày nặng vô cùng, để trang giấy đều đột nhiên chìm xuống. Vững chắc sau đó, vài đạo mơ hồ ấn ký chậm rãi xuất hiện. Chương 78, Nhân đạo anh linh bảng. Chương 78, Nhân đạo anh linh bảng. Ở ân thọ xúc động cựu đỉnh, nhìn thấy cựu châu kết giới đại trận thời điểm, hòa vân động bên trong, Tam hoàng ngũ đế cùng nhau mở mắt ra, nhìn về phía lẫn nhau, trên mặt đều hiện lên ra ý cười nhàn nhạt. Hòa vân động chính là thánh địa loài người, mới bắt đầu là Hồng Vân lão tổ đạo trường, tuy là một phương đạo trường, trong đó nhưng có cái khác không gian, giống như một cái đại thiên thế giới, cũng là có vô số nhân tộc tại đây trong đó sinh hoạt. Đương nhiên, nay hỏa vân động bên trong không gian tất nhiên là không sánh được hồng hoang thiên địa. Tự tay bố trí xuống cửu châu kết giới đại trận, chính là vũ đế. Lúc này trên mặt niềm vui mừng càng tăng lên. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như là có nhân hoàng có thể xúc động cửu châu kết giới đại trận. Này đế tân quả nhiên là chúng ta vẫn chờ đợi biến số. Vũ đế nhìn về phía cái khác nhân tộc tiên hiền. Bây giờ cửu châu đại trận hạt nhân đã bị này ân thọ đoạt được. Chúng ta là phủ còn muốn ngồi bất động ở đây. Vũ đế trên mặt tràn đầy nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Nhân tộc có như thế nhiều thánh hiền, tam hoàng ngũ đế đều thành đạo, vừa là thành tựu nhân đạo nghiệp vị, cũng chiếm cứ thiên đạo nghiệp vị. Địa vị của bọn họ cũng vẹn vẹn là so với các thánh nhân thấp một bậc, có thể xưng là thiên đạo a thánh. Nhưng chính là ngần ấy chênh lệch, liền bị các thánh nhân gắt gao áp chế. Thái Thanh mọi người nói, muốn bọn họ ở hỏa vân động trấn áp nhân tộc khí vận, không được ra tay. Cứ việc phong thần đại kiếp là đối với nhân tộc tín ngưỡng chưa cắt, nhưng bọn họ chỉ có thể ngồi xem phong thần, không cách nào ra tay can thiệp. Đại gia đã sớm là trong lòng không kiên nhẫn, mà Phục Hy nhưng cùng Thần Nông Thị hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt thần quang tụ hợp, trong nháy mắt liền rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Chỉ chốc lát sau, Thiên Hoàng Phục Hy nói, tạm thời không đổi. Bây giờ phong thần đại kiếp chính chậm chậm triển khai, chúng ta liền là chờ một chút lại có làm sao. Lần này lượng kiếp, vừa là nhân tộc nguy nan, lại là nhân tộc cơ hội. Nhân tộc các đời nhân hoàng không ngừng chủ tính kế hoạch, có thể thành công hay không thì ở lần hành động này. Nghe vậy, mọi người trung tính tử khá là nôn nóng đều trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, mặt khác một ít thì lại rơi vào trầm ngâm dáng dấp. Mọi người ở đây cho rằng liền như thế quên đi thời điểm, Thiên Hoàng Phục Hy rồi lại nụ cười nhạt và nói, có điều chúng ta vẫn là có thể trước tiên trợ này đế tân một chút sức lực. Dứt lời, nhìn về phía Đại Vũ, Vũ Đế, làm phiền ngươi xúc động cửu châu kết giới. Đại Vũ nghe vậy, tuy là có chút không rõ, nhưng vẫn cứ theo lời mà động, trong tay vừa nhấc, dĩ nhiên cũng có một cái đỉnh nhỏ đồng thau bóng mờ xuất hiện ở lòng bàn tay bên trên. Nay đỉnh nhỏ đồng thau cùng ân thọ trong cơ thể gần như giống nhau, giữ gìn là bốn phía tranh tường không giống. Lúc này, Thiên Hoàng Phục Hy cười và nói, mượn chư vị khí tức một đạo có thể hay không? Mọi người tự không gì không thể. Lúc này phất tay đánh ra một đạo khí tức, màu sắc không giống nhau, tụ hợp lại một nơi, màu sắc sặc sỡ. Bị Phục Hy khí tức dẫn, hướng về Đại Vũ lòng bàn tay bên trên đỉnh nhỏ đồng thau đầu đi. Ân thọ bên này, theo đông đảo dày nặng vô cùng khí tức hạ xuống, ở huyền hoàng sắc trang giấy bên trên, càng là chậm rãi sinh ra từng đạo bóng người mơ hồ. Ân thọ hướng về những này bóng người nhìn lại, trong lòng đống nhiên cả kinh. Đây là hỏa vân động bên trong nhân tộc thánh hiển, tam hoàng ngũ đế. Ân thọ trong lòng kinh ngạc, hơi thở của bọn họ tại sao lại xuất hiện tại đây trang giấy bên trên? Phải biết, đây chính là ân thọ dùng để xá phong thần bị, phong ấn người khác linh hồn sử dụng. Ân thọ là vạn vạn không nghĩ đến a. Trầm mặc hồi lâu sau, ân thọ nở nụ cười. Hắn tựa hồ có thể rõ ràng những này nhân tộc tiên hiền ý nghĩ. Bởi vậy, đúng là nên vì này trang giấy lấy cái thích hợp tên. Ân thọ trong lòng trầm ngâm chốc lát, đột nhiên trong mắt sáng ngời, ý niệm trong lòng bay lên. Trang giấy bên trên bên trái chậm rãi hiện lên một hàng chữ lớn, nhân đạo anh linh bảng. Ân thọ ở trong lòng thầm nói, những này nhân tộc thánh hiền cũng không ta có khả năng xá phong. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ càng chủ động đem tự thân khí tức đưa tới, rơi vào này bảng trên. Vì ta sâu sắc thêm gốc gác. Vì lẽ đó nguyên bản ân thọ suy nghĩ, cũng đem này trang giấy lấy cái tên. Tốt nhất trực tiếp cùng phong thần bảng đối chọi gay gắt. Có thể hiện tại nhân tộc thánh hiền ấn ký hạ xuống, ân thọ nhưng thay đổi ý nghĩ, này bảng trên không nên hoàn toàn là ta xá phong thần linh. Càng là vì ghi chép vô số là nhân tộc làm ra cống hiến tiên hiền. Phong thần bảng chính là thiên đạo dị bảo. Thiên đạo từ từ hoàn thiện thời gian thành hình, vì là Hồng Quân đạo tổ đoạt được, cuối cùng tại đây phong thần đại kiếp bắt đầu trước ban xuống. Bảng trên 365 thần vị quý vị, không chỉ chính là hoàn thành đại kiếp, vì thiên đình có thể điều động nhân thủ, càng là vì mượn phong thần bảng sức mạnh, đem giải rác ở bên trong đất trời lực lượng pháp tắc thu hồi, bù đắp thiên đạo khuyết điểm. Mà hiện tại, gặp may đúng dịp sinh thành nhân đạo anh linh bảng cũng là khác thường khúc cùng công tuyệt diệu. Ân thọ lúc gần lúc hiện cảm nhận được, nếu là mình có thể xá phong anh linh, hoàn thiện này bảng, thì lại nhân đạo đem triệt để xuất hiện, chân chính thực hiện thiên địa nhân ba đạo thế chân bạc cục diện. Nhân tộc không cần tiếp tục phải giống như bây giờ, bị mạn thiên tiên thần môn điều khiển. Thế nhưng hạo thiên những người này sẽ vì hoàn thiện thiên đạo phát tắc, đem mình tên lấp lên phong thần bảng sao? Sẽ không. Tam giáo cũng là như vậy. Nguyên thủy thiên tôn thậm chí một cái đệ tử đều không nỡ để bọn họ lên bảng. Nhưng là lúc này nhân đạo anh linh bảng, nhưng là có nhân tộc tiên hiền chủ động đem chính mình khí tức hạ xuống. Thật giống như đang nói, nếu là người đạo có thể đến viên mãn, nhân tộc hưng thịnh, ta chờ cùng nhau lên bảng, lại nên làm gì? Theo này nhân đạo anh linh bảng phủ văn vừa ra, đỉnh nhỏ đồng thau đống nhiên bay lên, mạnh mẽ hướng lên trên diện vừa rơi xuống, ở tại trên in dấu xuống dấu vết của chính mình. Tượng trưng hỏa vân động nhân tộc, tán đồng rồi ân thọ ý nghĩ, mà ân thọ trong thân thể cũng là có màu tử kim nhân hoàng khí tức bay xuống, đem này mấy cái đại tự nhiễm màu sắc. Ân thọ nhân hoàng nghiệp vị, chính là toàn bộ hiện thế nhân tộc tán thành. Trong phút chốc, vô số nhân tộc tâm niệm ầm ầm hạ xuống, đem cả người đạo anh linh bảng thấm nhuận ở một mảnh hải dương màu nhũ bạch bên trong. Lấy nhân hoàng thân thể vì là lô, vạn dân tâm niệm vì là tuổi. Mà hỏa vân động tiên hiền khí tức, chính là thiêu đốt ngọn lửa, vô hình vô chất ngọn lửa, bắt đầu không ngừng tế luyện cái này tân sinh dị bảo. Nhân đạo anh linh bảng chậm rãi bắt đầu biến hóa. Ngay ở nhân đạo anh linh bảng biến hóa trong mấy mắt, Bắc Hải vị trí Chính đang trong quân doanh ngồi ngay ngắn Văn Thái Sư, mở bừng mắt ra. Tại sao lại đột nhiên có khí vận hạ xuống? Lẽ nào là đại vương lại làm cái gì? Nghĩ đến bên trong, Văn Thái Sư chỉ cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể hiện tại liền trở về triều ca, đem trong này biến hóa làm cái rõ ràng. Thế nhưng hắn còn không đi được, quay đầu nhìn về phía phản quân phương hướng, nhìn chòng chọc vào phản quân sau khi cái kia bóng đen to lớn. Văn Thái Sư đầy mặt ánh sáng lạnh, thử, đợi ta đưa ngươi chém giết, mang tới ngươi thủ cấp vì là đại vương hiến lễ. Như Văn Thái Sư bực này đại la kim tiên cảnh giới người tu hành, rất dễ dàng liền cảm nhận được khí vận tăng cường. Thế nhưng mặt khác lên bảng, như bị kiền mọi người nhưng không có chi giác, chỉ là trong nháy mắt, ánh sao mãnh liệt tràn ngập bị kiền thất xảo linh lung tâm, nhanh chóng đem hướng về ánh sao ngưng tụ dáng dấp chuyển hóa. Ân Thọ nhìn thấy nhân đạo anh linh bảng biến hóa, vui sướng trong lòng, nhất thời cười to lên. Đặng Thiên Ngọc thấy thế, liền vội vàng hỏi, đại vương cao hứng như thế, nói vậy là chắc chắn đoạt được. Nay cựu đỉnh nhưng là pháp bảo, có thể không bị đại vương khởi động. Ân Thọ nhưng cười lắc đầu, cái kia ngược lại không là. Có điều, quả nhân được thứ quan trọng hơn.